Chương 747, đêm tối huyết chiến. Chương 747, đêm tối huyết chiến. Không sai, đã sử dụng hết. Ạ Vệ Nạ Xạ kiên trì nói ra, lần này biết được Xích Viêm sẽ đến hắn trại, cho nên Ạ Vệ Nạ Xạ sớm đem cung tiễn cùng những vũ khí khác đều ẩn giấu lên, chuyên môn chôn ở một cái nhà gỗ phía dưới. Ạ Vệ Nạ Xạ không muốn hắn những vũ khí này bị Xích Viêm phát hiện, bởi vì hắn không muốn bại lộ mình chân chính thực lực. Mặt khác, Ạ Vệ Nạ Xạ không nguyện ý lấy ra những vũ khí này cũng là vì Xích Viêm ở sau đó chiến đấu bên trong nhiều một ít hao tổn, dạng này đem đến từ mình cơ hội càng lớn hơn một chút. Ngươi vì cái gì không chuẩn bị thêm một chút vũ khí? Xích Viêm cảm thấy khó có thể lý giải được, bởi vì bọn hắn trước đó cũng không có dùng xong bao nhiêu mũi tên. Chúng ta nơi này rất ít xảy ra chiến đấu. Ạ Vệ Nạ Xạ bội ho một tiếng. Xích Viêm thấy thế, biết hiện tại chỉ trích Ạ Vệ Nạ Xạ cũng không có ý nghĩa gì, nhất định phải ngăn cản mặt trang tộc mới được. Tất cả người đều cầm vũ khí lên, cùng ta lao ra. Xích Viêm giận dữ hét. Hiện tại Xích Viêm cũng không biết địch nhân đến cùng có bao nhiêu loại này thiêu đốt mũi tên. Bọn hắn dập lửa tốc độ là không thể nào so ra mà vượt địch nhân phóng hỏa. Trại bên trong Thái Dương tộc người nghe được Xích Viêm tiếng giống, nhao nhao cầm vũ khí lên. Cả dạ, Xích Viêm la lên Thái Dương thần danh tự. Cái khác Thái Dương tộc dã nhân cùng một chỗ phát ra hò hét, nhao nhao từ trại miệng hướng phía bên ngoài lao ra. Bọn hắn xông xuống. Động thủ. Cuồng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong rừng cây chui ra ngoài. Các người đi tiếp viện. Châu Phong cũng đối bên người mặt trăng tộc cung tiễn thủ nói ra. Những cái kia mặt trăng tộc cung tiễn thủ lập tức đều chạy tới. Bọn hắn vốn là khoảng cách không có bao xa, chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Khi nhìn đến Thái Dương tộc trước tiên, liền kéo động dây cung, xông vào phía trước. Mấy cái Thái Dương tộc đứng nuôi chịu xảo, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Đằng sau Thái Dương tộc cũng không có dừng lại, vượt qua đồng nghiệp thi thể tiếp tục hướng phía trước sông. Ban đầu mấy cái Thái Dương tộc còn có thể tránh thoát những thi thể này, nhưng là đằng sau sông lên người đã thấy không rõ lắm, dưới chân đến cùng có cái gì, nhao nhao đạp đi lên. Có hai cái chỉ là chúng tên không có chết, gắng gượng bị đằng sau người dâm chết. Cùng Phong bọn hắn cũng cầm trong tay dư thừa thạch mâu hoặc là những vũ khí khác ném về phía những này Thái Dương tộc. Không ít Thái Dương tộc bị đập trúng, có chút bị nện mặt mũi tràn đầy máu tươi, cũng không có ngăn cản bọn hắn lao ra. Nhìn thấy một màn này, Cuồng Phong có chút gấp. "Đều cho ta xông đi lên." Cuồng Phong cầm đầu phát động xung phong. Xung quanh mặt trăng tộc cùng nhau tiến lên, làm thành một cái hình quạt, đem Thái Dương tộc ngăn ở lối vào. Cuồng Phong cầm trong tay thạch chùy, hướng phía một cái Thái Dương tộc chiến sĩ đập tới. Mặt trời kia tộc chiến sĩ vội vàng giơ lên trong tay búa đá. "Phanh!" Hai thanh vũ khí trên không trung va chạm cũng ra hỏa tinh. Bất quá búa đá rõ ràng không có thạch chùy cứng rắn, từ phủ bính chỗ trực tiếp cắt ra. Cuồng Phong bung lên truy thứ hai, nện ở mặt trời kia tộc chiến sĩ xương ngực bên trên. Giang giác, mặt trời kia tộc chiến sĩ xương ngực trực tiếp sụp đổ xuống. Đối phương kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống. Cái khác Thái Dương tộc tình huống thảm hại hơn, bọn hắn căn bản liền không xông ra được. Chỉ cần vượt mức quy định một bước, đối mặt đều là mấy cái địch nhân vây quét. Có mấy cái Thái Dương tộc nếm thử lao ra, nhưng đều bị giết chết. Nhìn thấy một màn này, Xích Viêm từ trong đám người đi ra. Hắn mặc dù cầm trong tay một thanh phổ thông dao đá, nhưng là khí thế bên trên không có yếu bớt. Hướng phía mặt trăng tộc vòng vây liền bỏ tới. Có ba cái mặt trăng tộc nhân đồng loạt giơ lên thạch mâu đâm tới. Xích Viêm ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Trong tay dao đá hàn quang chợt lóe, kia ba cây đâm tới thạch mâu bị đồng loạt chém đứt. Sau đó Xích Viêm bước về phía trước một bước, dao đá quét ngang. Ba cái mặt trăng này chiếu sáng tộc nhân đều kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất. Bọn hắn cái cổ phun ra máu tươi. Một màn này nhìn xung quanh mặt trăng tộc nhân hít sâu một hơi, vô ý thức lui lại một bước. Không nghĩ tới địch nhân hung hãn như vậy. Là Xích Viêm, hắn là Xích Viêm. Cuồng Phong nhìn thấy một màn này, hưng phấn hô lên. Cuồng Phong liếc nhìn liền nhận ra, cái này đó là Thái Dương tộc tổ trưởng. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng là nghe qua người khác miêu tả Xích Viêm bề ngoài. Cuồng Phong muốn hướng phía Xích Viêm bên này bước tới, nhưng mà bọn hắn hai người cách xa nhau có một khoảng cách, lại thêm Xích Viêm đã giết ra tới một cái lỗ hổng. Cái khác Thái Dương tộc cùng một chỗ vọt ra, cùng mặt trăng tộc hỗn chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, chúng ta lên đi hỗ trợ. Nơi xa Châu Phong nhìn thấy một màn này, chào hỏi Đường Thành đám người. Đương nhiên hắn không để cho Đường Thành những này người đi lên liều mạng, mà là cầm lấy mũi tên nọ tại trong rừng cây tiếp viện, nhắm chuẩn Thái Dương tộc độc thủ. Bất quá Đường Thành bọn hắn dù sao số lượng thiếu, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là ở thời điểm này, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Tại trại phía trên xuất hiện rất nhiều Thái Dương tộc người, cầm trong tay cùng tiễn cùng đủ loại vũ khí. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, hướng phía Cuồng Phong đám người phát động tiến công. Trong lúc nhất thời không ít mặt trăng tộc bên trong tiễn ngã xuống. Đương nhiên cũng có một chút suối quẩy Thái Dương tộc, cũng bị người mình nội thương. Nhưng vẫn là mặt trăng tộc tổn thất càng lớn. Giết sạch những này mặt trăng tộc. Tây Ni đỏ hứng mắt, đứng tại vách đá bên cạnh hô. Tây Ni làm được tốt. Xích Viêm thấy thế, cũng là hô lớn một tiếng khích lệ. Chỉ có Ạ Vệ Nạ Xạ nhìn thấy một màn này, khóe miệng co giật. Tây Ni là làm sao phát hiện những này cung tiễn? Là vô ý giữa phát hiện, vẫn là có người để lộ bí mật. Thối lui đến trong rừng cây, nhìn thấy tình huống không đúng, Châu Phong đối mặt trăng tộc nhân hô. Châu Phong trước đó còn kỳ quái, làm sao chạy bên trong Thái Dương tộc không cần cung tiễn đánh trả? Khi đó bọn hắn trốn ở trong rừng cây, có thể tránh né những này mũi tên. Nghĩ không ra hiện tại song phương bắt đầu vật lộn, Thái Dương tộc ngược lại bắt đầu công kích. Nghe được Châu Phong mệnh lệnh, mặt trăng tộc nhân nhao nhao lui lại. Cuồng Phong nhìn thấy mình khoảng cách Xích Viêm cũng chỉ có mười mấy mét khoảng cách, hắn không thể trực tiếp xông lên đi giết rơi Xích Viêm. Hắn do dự một chút, vẫn là đi theo thối lui đến rừng cây bên trong. Vậy mà lúc này Xích Viêm đã phát hiện, ngắt ở trại cửa ra vào mặt trang tộc, tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng nhiều. Truy. Thế là Xích Viêm lập tức hạ lệnh đuổi theo. Thái Dương tộc các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, đi theo Xích Viêm cùng một chỗ tiến vào rừng cây bên trong. Mặt trăng tộc nhân tại rừng cây bên trong chạy, Thái Dương tộc ở phía sau đuổi theo. Nhưng bây giờ dù sao cũng là buổi tối, xung quanh ánh mắt cũng không tốt. Thái Dương tộc rất nhanh liền mất dấu, dần dần đã mất đi mặt trăng tộc thân ảnh. Đáng ghét. Xích Viêm xách lấy dao đá, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rừng cây. Hắn có thể nhìn thấy phía trước có mặt trăng tộc tại chạy trốn. Thế nhưng là Xích Viêm biết, mình không thể tiếp tục đuổi đi xuống. Nói không chừng lại sẽ rơi vào châu phong trong cả bẫy. Nhất là đây là tại buổi tối, nhất định phải cẩn thận một chút. Chỉ là ăn như vậy một cái ngậm bồ hòn, để Xích Viêm trong lòng rất khó chịu. A a a. Xích Viêm ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Chờ phát tiết sau đó, Xích Viêm quay người chuẩn bị truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Thế nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng, đột nhiên sau lưng Thái Dương tộc đến đây báo cáo. Không xong, đằng sau có địch nhân. Chương 748, phản loạn. Chương 748, phản loạn quả nhiên. Xích Viêm ớn lạnh trong lòng, hắn cũng biết Châu Phong khẳng định có chuẩn bị ở sau. Dừng lại cũng không muốn theo đuổi. Đối phó sau lưng địch nhân, không thể để cho bọn hắn xâm nhập trại bên trong. Xích Viêm đối với Thái Dương tộc người hô. Nghe được Xích Viêm nói, Thái Dương tộc người toàn bộ đều ngừng lại. Nhao nhao quay đầu hướng phía trại phương hướng chạy tới. Cùng phong đám người chạy một hồi, liền phát hiện Thái Dương tộc đã không có đuổi theo. Cho nên bọn họ cũng đều thả chậm bước chân. Ha ha, lần này đốt Thái Dương tộc trại, chúng ta chiếm tiện nghi. Cùng phong nhếch miệng cười lên. Vừa rồi chiến đấu cũng là bọn hắn giết người càng nhiều. Mặc dù không có ba ngày chiến đấu, giết chết Thái Dương tộc nhiều. Nhưng nhìn đến Thái Dương tộc phong ốc bốc cháy lên đến, Cùng phong vẫn là phi thường vui vẻ. Thái Dương tộc mới theo đuổi khoảng cách ngắn như vậy, liền rút lui. Châu Phong cao mày. Hắn nguyên bản còn kế hoạch chờ Xích Viêm bọn hắn thâm nhập một chút, liền quay đầu cùng Xích Viêm bọn hắn chiến đấu. Như thế Xích Viêm liền không khả năng lại trở về. Châu Phong để mắt tới Xích Viêm vòng tay, hắn muốn đem kia vòng tay đoạt tới tay. Nhưng không có nghĩ đến, Xích Viêm những cái kia người nhanh như vậy liền từ bỏ truy bọn hắn. Chẳng lẽ nói Xích Viêm đã nhận ra cái gì? Châu Phong đang tại suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe được trại phương hướng truyền đến tiếng la giết âm. Đây để Châu Phong hơi kinh ngạc. Cùng Phong, ngươi người đều trở về sao? Châu Phong hỏi thăm Cùng Phong. Không sai biệt lắm đều trở về. Cùng Phong nhìn xuống xung quanh. Cùng Phong cấp dưới cũng không có phân tán, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Cho nên hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra cũng không có ít người. Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Mặt trời kia tộc cùng ai đánh lên? Châu Phong thế nào? Đường Thành hỏi thăm. Trại bên kia lại xảy ra chiến đấu, không biết là ai cùng Thái Dương tộc đánh nhau. Châu Phong giải thích nói. Khẳng định là Thái Dương tộc địch nhân chứ. Chúng ta mau chóng tới tiếp viện A. Đường Thành đề nghị. Đi. Đi qua nhìn một chút. Châu Phong quyết định thật nhanh. Đám người một lần nữa hướng phía trại phương hướng chạy tới. Khi tới gần trại thời điểm, bọn hắn cũng nghe đến liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Châu Phong nguyên bản còn suy đoán, đây có thể là Thái Dương tộc thiết hạ cả bẫy, là cố ý hấp dẫn bọn hắn đi qua. Nhưng là hiện tại xem ra, là thật có người cùng Thái Dương tộc đánh nhau. Khi Châu Phong bọn hắn từ trong rừng cây chui ra ngoài sau, liền thấy một đám người sống sót cầm trong tay cung nỏ, đang tại công kích Thái Dương tộc. Phía trước nhất người sống sót đều cầm lấy tấm thuẫn. Thái Dương tộc căn bản là không có cách nào công phá bọn hắn phòng ngự, vũ khí chỉ có thể nện ở trên tấm thuẫn. Thái Dương tộc mình lại không ngừng bị tấm thuẫn đằng sau đâm ra đến trường mâu đâm tổn thương, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Mặc dù Thái Dương tộc đầy đủ dũng mãnh, có không sợ chết sức mạnh, nhưng là song phương chiến thuật cùng vũ khí đã không phải là một cái thời đại. Nhìn là phó thái bọn hắn. Đường Thành liếc nhìn liền nhận ra trong đám người có phó thái cùng Tiểu Nam đang chỉ huy đám người. Châu Phong cảm thấy kỳ quái, vì cái gì phó thái bọn hắn sẽ xuất hiện tại nơi này? Lúc này phó thái mấy người cũng phát hiện Cuồng Phong bọn hắn, bên kia còn có Thái Dương tộc. Phó thái chỉ vào Cuồng Phong đám người hô, lập tức liền may mắn người còn sống thay đổi công kích phương hướng, mũi tên hướng về bên này bay tới. Cuồng Phong đám người thấy thế, vội vàng trốn ở phía sau cây. Châu Phong, ngươi người làm sao công kích chúng ta a? Cuồng Phong hô, đừng động thủ, người mình. Châu Phong thấy thế vội vàng quát. Hiển nhiên phó thái bọn hắn đem Cuồng Phong đám người cũng ngộ nhận là Thái Dương tộc. Dù sao đây đêm hôm khuya khoắt, rất khó phân biệt ra được dã nhân thân phận. Dừng tay, dừng tay, là lão đại. Phó thái rất kích động, lập tức nghe được Châu Phong âm thanh. Thất thần làm gì, lên a. Châu Phong đối với Cuồng Phong nói ra. Cuồng Phong nghe được câu này liền cùng đánh máu gà một dạng, mang người liền đã gia nhập chiến trường, cùng Thái Dương tộc chém giết cùng một chỗ. Lúc này Thái Dương tộc hai mặt thủ địch. Xích Viêm sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện một đám kẻ ngoại lai. Mấy người các ngươi lao ra, để Tây Ni mang người xuống tới tiếp viện. Đem trại người đều kêu lên. Xích Viêm quay đầu đối với bên người mấy cái tinh anh chiến sĩ nói ra. Vâng. Mấy cái này tinh anh chiến sĩ lập tức hướng phía trại phương hướng tiến lên. Phó thái cũng phát hiện mấy người này muốn trở lại trại bên trong, thế là vội vàng để người tiến lên ngăn cản. Những người may mắn còn sống sót được điểm, lúc này bạo lộ ra. Bọn hắn vũ khí cùng trận hình chiếm cứ ưu thế, nhưng là đang đuổi kích phương diện còn kém rất nhiều. Để mấy cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ lách qua phòng tuyến. Bất quá phó thái bọn hắn còn có cung nỏ, mũi tên nỏ bắn ngã hai cái mặt trời tộc chiến sĩ. Chỉ có hai người vọt tới trại bên trong. Tây Nhi, tu trưởng để ngươi đem trại người đều dẫn theo đi tiếp viện. Kỳ thực không cần bọn hắn nói, Tây Nhi bên này đã chuẩn bị xong. Đem trại tất cả lực lượng đều tập kết cùng một chỗ. Đều đi theo ta cùng một chỗ xuống dưới, cùng những cái kia mặt trăng tộc liều mạng. Tây Nhi hướng về phía đám người giống lên một tiếng. Bất quá Tây Nhi tiếng nói vừa ra, cũng cảm giác được phía sau đau xót. Một thanh cốt đao xuyên qua hắn phần bụng, bén nhọn kia một đầu mang theo máu tươi đâm đi ra. Tây Nhi gian nan quay đầu, liền phát hiện ạ vệ nạ xạ một mặt âm trầm đứng tại phía sau mình. Đi chết đi Tây Nhi, dám cướp đi ta trại. Ạ vệ nạ xạ nghiến răng nghiến lợi. Lần này phía sau đánh lén, là ạ vệ nạ xạ cũng định liều mạng. Bởi vì Tây Nhi phát hiện mình giấu đến vũ khí, liền mang ý nghĩa ạ vệ nạ xạ dã tâm bại lộ. Hắn không có cách nào hướng Xích Viêm giải thích vì cái gì mình tư tàng vũ khí không lấy ra dùng. Nếu như Xích Viêm thẩm vấn cái khác bộ hạng, kia ạ vệ nạ xạ cũng không thể cam đoan không có người sẽ đem hắn cùng Châu Phong hợp tác sự tình nói ra. Ạ vệ nạ xạ, ngươi quả nhiên muốn làm phản đồ. Tây Nhi đưa tay muốn đi bắt ạ vệ nạ xạ. Tây Nhi đã phát hiện ạ vệ nạ xạ muốn mưu đồ làm loạn. Những vũ khí kia là có người cứu hỏa thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Tây Nhi khi nhìn đến những vũ khí kia sau liền có thể khẳng định ạ vệ nạ xạ nhất định là dự định phản loạn. Nếu không tại như vậy mấu chốt thời điểm, ạ vệ nạ xạ không có lý do khác tư tàng vũ khí. Chỉ là Tây Nhi không có cơ hội đem chuyện nào nói cho Xích Viêm. Ạ vệ nạ xạ đem cốt đao rút ra, một cước đem Tây Nhi đá ngã trên mặt đất. Tây Nhi lập tức không có khí tức. Ạ vệ nạ xạ, ngươi đang làm gì? Bên cạnh hai cái tinh anh chiến sĩ trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới ạ vệ nạ xạ lại đột nhiên đối với Tây Nhi động thủ, đây là đang làm cái gì? Liền xem như bởi vì ạ vệ nạ xạ cùng Tây Nhi có mâu thuẫn, Tây Nhi tiếp nhận ạ vệ nạ xạ trở thành trại thủ lĩnh. Nhưng là không nên ở thời điểm này động thủ. Ạ vệ nạ xạ càng không nên phía sau hạ độc thủ, hắn có thể đưa ra cùng Tây Nhi quyết đấu. Hai cái này tinh anh chiến sĩ căn bản là không nghĩ tới, ạ vệ nạ xạ lúc này đã quyết tâm phát động phản loạn. Phốc mắng, càng là có mấy cái ạ vệ nạ xạ tâm phúc vây quanh hai cái tinh anh chiến sĩ phía sau. Thạch mâu đâm ra, hai cái này tinh anh chiến sĩ cũng mang theo đầy mắt không cam lòng ngã xuống đất. Bọn hắn trước khi chết cũng nghĩ không thông, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đem trại cửa ra vào ngăn chặn. Chương 749, xác nhận chương 749, xác nhận ạ vệ nạ xạ lúc này đối với người xung quanh hạ lệnh. Trại bên trong Thái Dương tộc nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt, không rõ vì cái gì ạ vệ nạ xạ lại đột nhiên động thủ, nhưng là ạ vệ nạ xạ dù sao làm nhiều năm như vậy trại thủ lĩnh, hắn nói chuyện vẫn rất có phân lượng, nhất là trại bên trong lưu lại những này Thái Dương tộc đều nguyện ý nghe từ ạ vệ nạ xạ mệnh lệnh. Trại bên trong liền có không ít ngay ngắn đầu gỗ, chính là vì tại thời khắc nguy cấp ngăn chặn trại cửa ra vào, như thế địch nhân liền xông không lên đây. Tại ạ vệ nạ xạ mệnh lệnh dưới, trại bên trong Thái Dương tộc đem đầu gỗ khiến tới phong tỏa trại cửa vào. Xích Viêm vừa cùng mặt trăng tộc chiến đấu, một bên nhìn về phía trại phương hướng, chậm chạp không có chờ đến rút quân. Ngược lại nhìn thấy trại cửa vào bị phong bế, đây để Xích Viêm trừng to mắt. Ạ vệ nạ xạ. Xích Viêm cơ hồ trong nháy mắt liền đánh giá ra khẳng định là ạ vệ nạ xạ đang làm trò quỷ. Bởi vì lưu tại trại bên trong tinh anh chiến sĩ, ngoại trừ Tây Mi cũng chỉ có ạ vệ nạ xạ. Người đối thủ là ta. Cùng Phong đã sớm đi vào Xích Viêm trước mặt, hai người giao thủ mới nhận. Nhìn thấy Xích Viêm không quan tâm bộ dáng, Cùng Phong phát ra gào thét, vung lên trong tay thạch chùy đánh tới hướng Xích Viêm. Ngươi không xứng làm ta đối thủ. Xích Viêm trở tay đó là một đao, hướng về phía Cuồng Phong mặt mà đi, để Cuồng Phong không thể không lui lại một bước. Nhưng là Xích Viêm chiêu số không chỉ như thế, hắn dao đá vừa rồi vung qua, liền một cước đá vào Cuồng Phong trên cổ tay. Cuồng Phong cảm giác cổ tay run lên, thạch chùy không tự chủ được bay ra ngoài. Xích Viêm bay người lại là một đao hướng phía Cuồng Phong bổ xuống. Tại thời khắc mấu chốt này, Cuồng Phong cũng không có lui lại, ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước, hung hăng đâm vào Xích Viêm trên thân. Xích Viêm không nghĩ tới, Cuồng Phong gia hỏa này thế mà không có dựa theo mình dự đoán lui lại. Bởi vì liền xem như thế, hắn giao đá cũng có thể bổ trúng ra hỏa này. Ra hỏa này thế mà không muốn sống một dạng nhào lên. Cuồng Phong khí lực rất lớn, Xích Viêm bị hắn đụng lui lại. Nhưng là Xích Viêm trước tiên liền đem giao đá vứt bỏ, gắt gao bắt lấy Cuồng Phong bả vai, để Cuồng Phong không có cách nào đem mình đè xuống đất. Hai người đấu mấy lần, Xích Viêm lúc này mới tìm tới cơ hội, một cước đá vào Cuồng Phong trên bụng, đem Cuồng Phong cho gạt ngã trên mặt đất. Chờ Xích Viêm lại bò lên đến thời điểm, nhìn lên vô cùng chật vật, hắn trên mặt mấy cái địa phương bị mài hỏng ra, nhất là hôm qua cùng Châu Phong chiến đấu lưu lại vết thương, càng là da chóc thịt bong, máu tươi thuận theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Rút lui, rút lui, hướng phía trong rừng cây rút lui. Xích Viêm lớn tiếng quát. Lúc này Thái Dương tộc nhóm đã sớm vô tâm ham chiến, đối mặt người sống sót cùng mặt trăng tộc bao bọc, bọn hắn không có sức chống cự, nhất là khi nhìn đến trại cửa vào bị phong bế sau, bọn hắn càng là lòng như cho nguội, liền đang chờ lấy Xích Viêm truyền đạt rút lui mệnh lệnh, bằng không bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Cho nên đang nghe mệnh lệnh rút lui sau, những này người nhao nhao hướng phía đông rừng cây chạy tới. Bên kia là Thái Dương cốc phương hướng, Xích Viêm càng là cầm đầu xoay người chạy. Bất quá Xích Viêm vừa rồi không có chạy hai bước, liền phát hiện có người ngăn ở mình trước mặt. Châu Phong, quả nhiên là ngươi. Xích Viêm mặc dù vừa rồi một mực đều không có nhìn thấy Châu Phong, nhưng là Xích Viêm biết Châu Phong khẳng định đang ngó chừng mình. Đem mệnh ở lại đây đi. Châu Phong cầm trong tay dao đá, nhàn nhạt nói ra. Khi Xích Viêm thấy rõ ràng Châu Phong trong tay dao đá, hắn không khỏi nhíu mắt. Đó là mình vũ khí. Xích Viêm sắc mặt tâm trầm, chẳng lẽ nói hắn muốn chết tại mình vũ khí phía trên? Châu Phong cầm trong tay dao đá, mặt không biểu tình hướng phía Xích Viêm mà tới. Xích Viêm hết sức chăm chú nhìn Châu Phong, nhìn hắn bộ dáng, lại là dự định muốn tay không cùng Châu Phong đọ sức một phen. Châu Phong mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cũng chỉ là càng thêm cẩn thận. dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Xích Viêm trên cánh tay vòng tay. Hắn cảm giác được, Xích Viêm dám tay không ứng đối mình, cũng là bởi vì trên cánh tay vòng tay, kia vòng tay nhất định có được lực lượng nào đó. Bất quá Châu Phong mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng là hắn trên tay không chần chờ chút nào. Giao đá hướng phía Xích Viêm liền bổ tới. Dù sao mặc kệ Xích Viêm có cái gì lực lượng, hắn đều muốn thử một lần. Ngay tại hai người cách xa nhau không đến một mét thời điểm, Xích Viêm trên cổ tay vòng tay, đột nhiên bộc phát ra chói mắt vầng sáng màu xanh lam. Một đạo điện quang từ kia vòng tay bên trong bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem Châu Phong bao phủ trong đó. Kia cường đại dòng điện tại Châu Phong trên thân tàn phá bừa bãi, phát ra đôm đốt âm thanh. Châu Phong chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, thân thể trong nháy mắt tê liệt. Xích Viêm trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, thừa dịp cái này tuyệt hảo cơ hội, hắn đưa tay liền muốn đi cướp đoạt Châu Phong trong tay dao đá. Nhưng mà để Xích Viêm không có nghĩ đến là Châu Phong thế mà còn có thể động đậy. Châu Phong trong tay dao đá hướng phía Xích Viêm lần nữa vỗ xuống, dao đá bên trên còn mơ hồ có một tia dòng điện hiện lên. Xích Viêm sắc mặt trở nên khó coi, lui ra phía sau mấy bước liền hướng phía rừng cây phương hướng chạy trốn. Mà Châu Phong cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhúc nhích mà thôi. Hắn đánh xuống một đao kia về sau, đem mũi đao đâm vào mặt đất, cả người vịn trôi đao tại thở dốc. Quả nhiên, Xích Viêm mang theo vòng tay, nhất định là dã nhân anh hùng di vật. Thế mà có thể phóng xuất ra dòng điện. Nếu như không phải mình thân thể đặc thủ, chỉ sợ vừa rồi kia một cái sẽ ngã xuống. Bất quá Châu Phong cảm giác được, Xích Viêm sử dụng vật kia cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Không biết có phải hay không là cùng kèn lệnh một dạng, cần thời gian dài bổ sung năng lượng, hoặc là cái khác nhân tố. Vô luận nói như thế nào, Châu Phong chí ít xác định Xích Viêm cũng có được dã nhân anh hùng di vật. Châu Phong ngươi thế nào? Xích Viêm chạy đi nơi nào? Cuồng Phong xách lấy thạch chùy, chạy tới Châu Phong bên cạnh. Vừa rồi Cuồng Phong bỏ lên đến về sau, liền đi nhặt mình thạch chùy. Chờ hắn chuẩn bị tới hỗ trợ thời điểm, liền thấy điện quang chợt lóe, dọa Cuồng Phong kêu to một tiếng. Bất quá cụ thể xảy ra chuyện gì, Cuồng Phong cũng không có thấy. Bởi vì Châu Phong cùng Xích Viêm là tại rừng cây bên trong chiến đấu, cây cối che cản hắn ánh mắt. Ta không sao. Xích Viêm hướng phía bên kia chạy. Châu Phong chậm rãi lắc đầu, chỉ vào một cái phương hướng. Ta đuổi theo hắn. Cuồng Phong lập tức gấp. Hắn nhưng không có loại kia lòng hiếu kỳ, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối với Cuồng Phong đến nói, Xích Viêm vẫn là mục tiêu thứ nhất. Đây chính là mình tại mặt trang tộc nhất cử thành danh cơ hội. Đều cùng ta đuổi theo, giết sạch những cái kia thái dương tộc. Cuồng Phong mang người liền hướng phía, Xích Viêm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Châu Phong, ngươi, ngươi thế nào? Mới vừa rồi là có thiểm điện rơi xuống. Lúc này Đường Thành cũng chạy tới. Hắn một mực đều chú ý bên này chiến đấu, bất quá cũng chỉ là nhìn thấy bên này có điện quang lấp lóe, cũng không có cụ thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Khi đi vào Châu Phong trước mặt thời điểm, hắn mới nhìn thấy Châu Phong trên thân y phục đều giống như cháy rủi. Hồi đầu lại nói, ta hiện tại không có việc gì. Châu Phong miễn cưỡng đứng dậy. Kỳ thực hắn cánh tay hiện tại nóng bỏng đau, hẳn là mới vừa rồi bị điện nguyên nhân. Bất quá Châu Phong còn có thể kiên trì. Đường Thành cũng ý thức được, những chuyện này Châu Phong hẳn là không tiện nói cho tất cả người. Chương 750, điện quang chương 750, điện quang lão đại. Phó Thái mấy người cũng chạy theo tới. Các ngươi sao lại tới đây? Châu Phong miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía Phó Thái đám người hỏi. Tại vừa rồi chiến đấu bên trong Châu Phong liền chú ý tới, Phó Thái cùng Tiểu Nam mang đến người vẫn rất nhiều, chí ít có 7-80 cái. Lão đại, chúng ta là đến giúp đỡ. Phó Thái vội vàng nói. Căn cứ Phó Thái miêu tả, từ Châu Phong sau khi rời đi, doanh địa người liền phi thường lo lắng. Dù sao Châu Phong muốn đi đối phó là Thái Dương tộc tổ trưởng. Thế là vào hôm nay buổi sáng, bọn hắn liền một lần nữa tổ chức lên đến một đội ngũ xuất phát. Trên đường đi tìm kiếm Châu Phong bọn hắn trước đó lưu lại dấu chân, tới cho Châu Phong hỗ trợ. Bởi vì hôm qua đi qua người rất nhiều, cho nên dấu chân còn tính là so sánh rõ ràng. Bọn hắn cũng ý thức được, Châu Phong là hướng phía Thái Dương tộc trại phương hướng mà đi. Chỉ bất quá Phó Thái những này người là đến buổi tối mới đi tới nơi này, nhưng là cũng không có phát hiện Châu Phong bọn người ở tại địa phương nào. Đêm hôm khuya khoắt bọn hắn cũng không dám đi tìm, dù sao bọn hắn không hiểu rõ nơi này tình huống, lo lắng bị Thái Dương tộc phát hiện. Mãi cho đến phát hiện bên này đang chiến đấu, trại bên trong toát ra ánh lửa, bọn hắn liền đoán được Châu Phong khẳng định tại nơi này, thế là vội vàng tới hỗ trợ, cùng một chỗ tham gia chiến đấu. Thủ lĩnh, chúng ta không có làm gì sai sự tình a? Tiểu Nam nhưng là một mặt tâm thần bất định, bởi vì đây dù sao không phải Châu Phong mệnh lệnh, mặc dù bọn hắn chỉ là mang đi hơn 80 người, nhưng là cũng suy yếu trung tâm doanh địa năng lực phòng ngự. Bất quá Tiểu Nam bọn hắn cũng là trải qua phân tích về sau, cảm thấy trung tâm doanh địa hiện tại là an toàn, Thái Dương tộc sẽ không đại quy mô tiến công, cho nên bọn hắn mới có thể tới. Các ngươi đến tốt. Châu Phong vốn định muốn tiến lên, đi vỗ một cái hai người kia bả bay. Bất quá khi nhìn đến mình biến thành màu đen cánh tay về sau, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, miễn cho bị Phó Thái bọn hắn chú ý đến. Nếu như không phải các ngươi đột nhiên xuất hiện, đoán chừng chiến cuộc sẽ không phát sinh như vậy đại chuyển biến. Đường Thành cũng đi theo gật đầu. Bây giờ bọn hắn xung quanh đâu đâu cũng có Thái Dương tộc thi thể. Lần này chiến đấu không biết lại giết chết bao nhiêu, đào tẩu Thái Dương tộc cũng không có bao nhiêu. Đều là bởi vì Phó Thái cùng Tiểu Nam bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Chỉ là duy nhất tiếc nuối là Xích Viêm ra hỏa kia chạy. Châu Phong có chút tiếc hận. Cuồng Phong bọn hắn không phải đuổi theo sao? Hẳn là có thể đuổi kịp a. Đường Thành suy nghĩ một chút nói ra. Châu Phong lại lắc đầu. Hắn cảm giác Cuồng Phong chỉ sợ đuổi không kịp Xích Viêm. Châu Phong, Châu Phong. Đúng vào lúc này, trại phương hướng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Châu Phong đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Ạ Vệ Nạ Xạ đang đứng tại trại trên vách đá. Không nên công kích chúng ta.
chúng ta không phải người địch nhân. Trại bên trong Xích Viêm người đã bị ta giết chết. Ạ Vệ Nạ Xạ hướng về phía Châu Phong hô. Châu Phong đám người nhao nhao nhìn sang, liền thấy tại Ạ Vệ Nạ Xạ sau lưng có mấy cái Thái Dương tộc người giơ thạch mâu, mỗi cái thạch mâu bên trên đều cắm một cái đầu, là Tây Nhi cùng kia hai cái tinh anh chiến sĩ. Trừ cái đó ra còn nhiều thêm mấy cái đầu, mấy cái kia cái đầu là vừa rồi không nguyện ý đi theo Ạ Vệ Nạ Xạ cùng một chỗ phát động phản loạn, cũng đã bị Ạ Vệ Nạ Xạ toàn bộ xử lý. Châu Phong, gia hỏa này phản bội Xích Viêm. Đường Thành cũng có thể nghe hiểu Ạ Vệ Nạ Xạ nói, hắn rất khiếp sợ. Hẳn là thật. Châu Phong gật gật đầu. Kỳ thực Châu Phong đã sớm chú ý tới trại phát sinh tình huống. Ban đầu còn có người dùng cung tiễn từ phía trên tập kích bọn họ, nhưng đã đến về sau liền không có. Hẳn là Ạ Vệ Nạ Xạ đã khống chế trại. Tựa như là Ạ Vệ Nạ Xạ nói một dạng, hắn đã đem Xích Viêm người toàn bộ đều xử lý. Ạ Vệ Nạ Xạ, ngươi xuống tới cùng ta nói. Châu Phong hướng về phía Ạ Vệ Nạ Xạ hô. Nghe được Châu Phong nói, Ạ Vệ Nạ Xạ sắc mặt khó coi. Xuống dưới, phía dưới có thể đều là Thái Dương tộc thi thể, cùng vừa rồi đã giết mắt đỏ mặt trang tộc. Mặc dù những cái kia mặt trang tộc đều đuổi theo Xích Viêm, thế nhưng là một khi bị bọn hắn phát hiện, mình như vậy một cái Thái Dương tộc xuống dưới, rất có thể sẽ trở thành trong thi thể một thành viên. Bất quá Ạ Vệ Nạ Xạ vô cùng rõ ràng, nếu như chính mình không đi xuống cùng Châu Phong chạm mặt nói, hắn khẳng định sẽ bị xem như địch nhân. Cho nên Ạ Vệ Nạ Xạ vẫn là kiên trì, từ những cái kia trên gỗ lật qua, giơ hai tay lên đi xuống, đến Châu Phong trước mặt. Ta hiện tại đã phản bội Xích Viêm. Ạ Vệ Nạ Xạ mở miệng nói ra. Vì cái gì lựa chọn hiện tại phản bội? Châu Phong hỏi. Ta tư tàng vũ khí sự tình bại lộ. Ạ Vệ Nạ Xạ dứt khoát ăn ngay nói thật. Đem Xích Viêm đem mình trại cướp đi, giao cho Tây Nhi. Sau đó Tây Nhi phát hiện vũ khí mình sự tình nói ra. Đương nhiên Ạ Vệ Nạ Xạ cũng biểu thị, hắn trong lúc đó nhiều lần muốn xử lý Xích Viêm, chỉ là một mực đều không có cơ hội. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Xem ra Ạ Vệ Nạ Xạ thật là cùng đường mặt lộ, nếu không cũng sẽ không làm phản. Về phần nói Ạ Vệ Nạ Xạ tìm kiếm cơ hội xử lý Xích Viêm, kia Châu Phong liền khịt mũi coi thường. Hắn tin tưởng đối phương có ý nghĩ này, chỉ là không có lá gan này. Nếu không Ạ Vệ Nạ Xạ đã sớm động thủ, không đến mức chờ tới bây giờ. Đơn giản đó là mắt thấy mình âm như bại lộ, lại thêm Xích Viêm rơi vào hạ phong, cho nên tại thời khắc mấu chốt này, Ạ Vệ Nạ Xạ mới có thể phản bội. Châu Phong, chúng ta tiếp xuống hợp tác a, cộng đồng đối phó Xích Viêm. Ạ Vệ Nạ Xạ đề nghị. Cộng đồng đối phó Xích Viêm? Ngươi có thực lực này đối phó Xích Viêm sao? Ngươi trại bên trong còn có bao nhiêu người? Châu Phong lắc đầu. Ạ Vệ Nạ Xạ sững sờ, nháy mắt. Tại đỉnh phong nhất thời điểm, Ạ Vệ Nạ Xạ trại bên trong có hơn 400 người. Nhưng là trải qua như vậy một phen dày vò, hắn trại bên trong hiện tại liền 200 người cũng chưa tới. Trưởng thành nam tính cũng chỉ có hơn 50 cái, còn lại đều là nữ nhân cùng tiểu hài. Những này người đối phó Xích Viêm, đó là si tâm vọng tưởng. Chúng ta mặc dù thiếu, nhưng là có thể rút một tay. Ạ Vệ Nạ Xạ cắn răng, không giết chết Xích Viêm, Ạ Vệ Nạ Xạ tuyệt đối không bỏ qua. Nếu như đổi lại là trước đó, chúng ta còn có thể hợp tác, nhưng bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Lựa chọn gì? Ạ Vệ Nạ Xạ nhịn không được hỏi. Ngươi mang theo trại bên trong người, toàn bộ đều thuộc về thuộc ta, trở thành ta cấp dưới. Châu Phong nói ra. Cái gì? Ạ Vệ Nạ Xạ trừng to mắt, trở thành Châu Phong cấp dưới. Hắn tương lai là dự định muốn trở thành Thái Dương tộc tù trưởng người. Hiện tại để Ạ Vệ Nạ Xạ trở thành mình cấp dưới, cả sĩ cả đều trở thành ta cấp dưới, chẳng lẽ ngươi không được sao? Châu Phong mặt không biểu tình nói ra. Nghe được tin tức này Ạ Vệ Nạ Xạ sợ ngây người. Cả sĩ cả trở thành Châu Phong cấp dưới. Cả sĩ cả thế nhưng là Xích Viêm nhi tử, cư nhiên trở thành Châu Phong cấp dưới. Mình làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe qua tin tức này. Châu Phong hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Cái kia chính là bởi vì chuyện này quá mức mất mặt, cho nên không người nào dám nhắc lên đến. Ngươi cơ hội có thể chỉ có một lần. Châu Phong nhắc nhở. Chương 751, đại giới chương 751, đại giới Châu Phong cho Ạ Vệ Nạ Xạ một lần cơ hội. Là bởi vì Ạ Vệ Nạ Xạ cho mình tiết lộ không ít tình báo. Với lại hiện tại Ạ Vệ Nạ Xạ đã phản loạn, hắn không có khả năng lại đứng tại Xích Viêm bên kia. Ta. Ạ Vệ Nạ Xạ nuốt nước miếng. Trước lúc này Ạ Vệ Nạ Xạ tính toán đều là như thế nào lợi dụng Châu Phong tới đối phó Xích Viêm. Nhưng không có nghĩ đến, mình bây giờ muốn biến thành Châu Phong cấp dưới. Hơn nữa còn là muốn tại, như vậy vội vàng tình huống dưới làm ra quyết định. Cuồng Phong bọn hắn trở về. Đường Thánh lúc này chú ý đến, nơi xa Cuồng Phong đám người đang theo lấy bên này đi tới. Ạ Vệ Nạ Xạ nhìn thấy Cuồng Phong đám người, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Nếu như bây giờ hắn không tiếp thụ Châu Phong điều kiện, đợi chút nữa đoán chừng Cuồng Phong sẽ san bằng mình trại, vậy hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta nguyện ý trở thành người cấp dưới. Ạ Vệ Nạ Xạ vội vàng hướng Châu Phong nói ra. Ngươi muốn đối Thái Dương thần phát thể. Châu Phong nhắc nhở. Mặc dù không biết Ạ Vệ Nạ Xạ có phải hay không loại kia đối với thần linh tuyệt đối trung thành người, nhưng là đây tất yếu quá trình. Nghe được câu này, Ạ Vệ Nạ Xạ vội vàng giơ tay lên phát thể. Ạ Vệ Nạ Xạ thệ ngôn cùng ban đầu cả si cả nói không sai biệt lắm. Châu Phong, để những cái kia Thái Dương tộc chạy. A, Cuồng Phong mang theo thạch trùy, một mặt ảo não đi tới. Bất quá coi hắn nhìn thấy Ạ Vệ Nạ Xạ về sau, lập tức trừng to mắt. Cuồng Phong chú ý tới Ạ Vệ Nạ Xạ trên thân xăm hình, nơi này lại có cái Thái Dương tộc người. Một giây sau, Cuồng Phong liền cơ thạch trùy hướng phía Ạ Vệ Nạ Xạ chào hỏi tới. Ạ Vệ Nạ Xạ dọa một cái giật mình, hắn xuống tới thời điểm cũng không có mang theo vũ khí, trực tiếp núp ở Châu Phong sau lưng. Châu Phong, phía sau ngươi có cái Thái Dương tộc. Cổ Phong một bên hô hào, một bên nghĩ muốn vây quanh Châu Phong sau lưng. Cổ Phong ngươi chờ một chút, người này đã hướng ta đầu hàng, trở thành ta cấp dưới. Châu Phong đưa tay ngăn cản Cổ Phong. Hắn đầu hàng ngươi? Cổ Phong cảm thấy khó có thể tin. Không sai, hiện tại kia toàn bộ trại Thái Dương tộc đều đã đầu hàng ta. Châu Phong gật gật đầu. Có thể, nhưng bọn hắn là Thái Dương tộc a, ta nhất định phải giết chết bọn hắn mới được. Cổ Phong trừng trong mắt. Dù là Ạ Vệ Nạ Xạ đầu hàng Châu Phong, cũng như trước vẫn là Thái Dương tộc. Là mình địch nhân, hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tại Cuồng Phong xem ra đây là mình thân là mặt trăng tộc sứ mệnh. Đã đầu hàng ta Thái Dương tộc, đó là ta người, tại Tử Vong Sơn liền có không ít đầu hàng ta Thái Dương tộc người. Châu Phong đối với Cuồng Phong nói ra. Đây. Cuồng Phong gãi đầu một cái, có chút không vòng qua được cái này quang. Tại Cuồng Phong nhận biết bên trong, chỉ cần là Thái Dương tộc liền muốn xử lý. Mặc dù những này Thái Dương tộc là Châu Phong người, đó còn là Thái Dương tộc. Thế nhưng là nếu như đối với mấy cái này Thái Dương tộc độc thủ, đó không phải là sẽ toan cùng Châu Phong minh ước. Gột cũng biết chuyện này, hắn không có nói ra ý kiến gì. Châu Phong thấy không biện pháp thuyết phục Cuồng Phong, thế là trực tiếp mang ra Gột. Bây giờ Gột còn tại Tử Vong Sơn dưỡng thương, hắn nhưng là mỗi ngày có thể nhìn thấy cả sĩ cả mấy người kia. Càng huống hồ Tử Vong Sơn bên trong, còn có không ít Thái Dương tộc tiểu hài. Dựa theo dĩ vãng mặt trăng tộc quản lý, những cái kia đều là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tốt a. Cuồng Phong đem thạch chủy cất vào đến. Chỉ là Cuồng Phong ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Ạ Vệ Nạ Xạ, vẫn như cũng đem Ạ Vệ Nạ Xạ xem như là địch nhân. Xích Viêm chạy sao? Châu Phong hỏi. Ân, chạy. Những cái kia Thái Dương tộc tại trong rừng cây phân tán, không biết truy cái nào. Cuồng Phong thở dài, chạy coi như xong. Châu Phong khoát khoát tay, hắn cũng không có trông cậy vào Cuồng Phong có thể đuổi kịp Xích Viêm, chí ít mình đạt được một cái tình báo. Xích Viêm có một cái dã nhân anh hùng di vật. Lúc này ở nơi xa rừng cây bên trong, Xích Viêm mang người vượt qua một dòng suối nhỏ, đang nghe sau lưng không có động tĩnh về sau, Xích Viêm lúc này mới thả chậm bước chân. Khu khu, còn có người đuổi theo sao? Xích Viêm ho khan vài tiếng, vị bên cạnh một cái cây. Hẳn không có. Có tiếng người hề bại giải đáp. Bởi vì bọn hắn lần này trốn tới người, không đến 100 cái. Không ai từng nghĩ tới, buổi tối hôm nay sẽ thảm bại. Phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Khu khu, khu khu. Xích Viêm tiếng ho khan đột nhiên trở nên kịch liệt. Một giây sau hắn hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Khu, khu. Với lại theo Xích Viêm tiếp tục ho khan, hắn đang kéo dài phun máu. Nhìn thấy một màn này, xung quanh Thái Dương tộc đều sợ choáng váng. Đây là thế nào? Tu trường làm sao nôn nhiều như vậy máu? Không người nào dám tiến lên hỗ trợ. Bọn hắn trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói tù trưởng tổn thương, vừa rồi một mực đều tại miễn cưỡng trèo trống. Chỉ có Xích Viêm mình rõ ràng, đây là hắn sử dụng vòng tay lực lượng đại giới. Từ khi chiếm được vòng sau, mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Cho nên không phải đến bạn bất đắc dĩ thời khắc, Xích Viêm là sẽ không dễ dàng sử dụng. Bởi vì Xích Viêm cũng không biết, hắn còn có thể dùng mấy lần. Trừ phi đạt được mặt khác mấy món anh hùng di vật, thu hoạch được có thể khôi phục nhanh chóng năng lực. Cùng truyền thuyết bên trong anh hùng một dạng, mới có thể không kiêng nể gì cả sử dụng cố lực lượng này. Hồi, hồi, thung lũng. Xích Viêm nói xong câu đó về sau, trực tiếp đã hôn mê. Xung quanh có Thái Dương tộc thấy thế, liền đội vàng đem Xích Viêm đập lên. Đi, đi nhanh một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Châu Phong mang người đi vào Ạ Vệ Nạ Xạ trại bên trong. Bọn hắn đêm qua đều là tại bên ngoài rừng cây bên trong nghỉ ngơi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mặc dù bây giờ Ạ Vệ Nạ Xạ phát thể, nguyện ý trở thành mình cấp dưới, nhưng là Châu Phong không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn, càng không khả năng mang theo đám người buổi tối tại nơi này nghỉ ngơi. Nếu không Ạ Vệ Nạ Xạ nếu như lần nữa phản bội, thừa dịp bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm độc thủ, kia Châu Phong bọn hắn khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Cuồng Phong cũng mang theo một số người đi theo Châu Phong cùng một chỗ bước vào trại bên trong. Trại bên trong Thái Dương tộc người đều gắt gao nhìn chằm chằm Cuồng Phong, bởi vì bọn hắn đồng dạng cựu thị mặt trăng tộc, chỉ là hiện tại có Ạ Vệ Nạ Xạ mệnh lệnh, bọn hắn không thể lên trước động thủ mà thôi. Những này đó là trại bên trong vật tư. Ạ Vệ Nạ Xạ đem Châu Phong đám người dẫn tới một cái phòng trước mặt, chỉ vào vật tư bên trong đồ vật nói ra: ngươi trại bên trong chỉ có ngần ấy đồ vật. Cuồng Phong nhíu mày, hắn đều không cần đi vào, liếc nhìn liền có thể nhìn thấy bên trong vật tư ít đến thương cảm. Xích Viêm bọn hắn tới sau ăn không ít thứ, ngoài ra còn có một chút đêm qua bị đốt. Ạ Vệ Nạ Xạ đôi tay một đám, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Xích Viêm đến nhiều như vậy người, đồ ăn đều là hắn phụ trách, đêm qua lại đốt rủi không ít phòng ốc. Hiện tại Ạ Vệ Nạ Xạ ngoại trừ còn có chút nhân khẩu bên ngoài, còn lại cái gì cũng bị mất. Cuồng Phong, ngươi cần gì liền chọn điểm a. Châu Phong nhìn về phía Cuồng Phong. Không không không, có lần trước cướp đi nữ nhân là đủ rồi, đây toàn bộ trại đều là ngươi. Cuồng Phong lắc đầu nói ra. Kia đi, ta liền không khách khí. Châu Phong liền biết Cuồng Phong khẳng định sẽ nói như vậy. Châu Phong sau đó hỏi thăm Cuồng Phong, tiếp xuống có tính toán gì? Chương 752, mới mục tiêu chương 752, mới mục tiêu Cuồng Phong hơi sững sờ. Tiếp xuống làm gì? Cuồng Phong chưa từng có nghĩ tới. Nô. Tu trưởng là để ta tới cấp cho các ngươi hỗ trợ, ta nghe ngươi. Cuồng Phong dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Hiện tại Cuồng Phong đối với Châu Phong phi thường sùng bái. Hắn cả đời này đều không có, giết qua nhiều như vậy Thái Dương tộc. Hơn nữa còn có thể cùng Xích Viêm giao thủ. Mặc dù đáng tiếc là để Xích Viêm chạy. Nhưng là cái này cũng đủ để trở thành, Cuồng Phong về sau kiêu ngạo tư bản. Mình thế nhưng là đánh đau Xích Viêm. Ân, ta dự định thừa thắng xông lên, tiếp tục tiến đánh Thái Dương tộc bộ lạc. Châu Phong gật gật đầu. Như vậy tốt quá. Cuồng Phong sau khi nghe được, lập tức hoa tay múa chân. Đối với Cuồng Phong đến nói, không có gì so đây càng cao hứng sự tình. Avenasa, đem ngươi biết Thái Dương tộc trại đều vẽ ra cho ta. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Avenasa. Thái Dương tộc ở trên đảo có bao nhiêu bộ lạc, Châu Phong cũng không rõ ràng. Bất quá Avenasa khẳng định là biết. Đây. Avenasa sau khi nghe được sững sờ, lộ ra có một tia chần chờ. Bởi vì đối với Avenasa đến nói, hắn mặc dù bất đắc dĩ trở thành Châu Phong cấp dưới, nhưng hắn vẫn là cái Thái Dương tộc. Avenasa là muốn lật đổ Xích Viêm thống trị, trở thành mới Thái Dương tộc tổ trưởng, mà không phải muốn đem Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt. Bất quá sau đó Avenasa liền đã nhận ra, Châu Phong ánh mắt trở nên băng lãnh. Ta biết còn có 5 cái bộ lạc, hiện tại liền có thể vẽ ra. Avenasa lập tức nói ra. Hắn là người thông minh, biết lúc này phải làm gì. Tốt nhất đối phó là cái nào? Châu Phong hỏi. Nghe được Châu Phong ngữ khí có chỗ hòa hoãn về sau, Avenasa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới phát hiện, mình lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tại đảo mặt phía nam có một cái bộ lạc tương đối tốt đối phó, với lại khoảng cách cũng không xa. Còn lại đều tại Thái Dương cốc phụ cận. Avenasa nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói ra. Vậy chúng ta liền đối với mặt phía nam Thái Dương tộc bộ lạc đầu thủ. Châu Phong gật gật đầu. Vậy tại sao bất trực tiếp tiến đánh Thái Dương cốc đây? Cuồng Phong hỏi. Châu Phong nghe được câu này, lập tức có chút cả lời. Bởi vì Châu Phong cũng biết qua, hai cái bộ lạc giữa một chút lịch sử. Hai cái bộ lạc đều đã từng có so sánh suy yếu thời điểm, nhưng là cho tới nay không có công chiếm qua đối phương tung lũng. Châu Phong biết trong đó độ khó. Muốn đối phó Thái Dương tộc nói, vẫn là muốn từ chúng quanh bộ lạc nhỏ ra tay. Với lại Châu Phong mục tiêu, vẫn là tích xúc mình lực lượng. Hắn đã có thể thu phục cả Vệ Nạ Xạ cùng cả Xi Cạ Dạ người này. Vậy cũng có thể thu phục cái khác Thái Dương tộc người bên cạnh Á Vệ Nạ Xạ cũng nhếch miệng cười lên. Thái Dương cốc thế nhưng là so Tử Vong Sơn còn khó có thể công phá, muốn công phá Thái Dương cốc là si tầm vọng tưởng. Á Vệ Nạ Xạ cười lạnh một tiếng nhìn Cuồng Phong. Hừ, các ngươi Thái Dương tộc sớm muộn sẽ bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Cuồng Phong cũng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Á Vệ Nạ Xạ. Ngươi bất quá là cái không có đầu óc ra hỏa mà thôi, thật đúng là cho là ta sợ ngươi. Á Vệ Nạ Xạ nhàn nhạt nói ra. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Á Vệ Nạ Xạ đã nhìn ra. Cuồng Phong giá hỏa này thật sự là không có gì IQ. Ha ha, vậy liền đến đơn đấu. Nhìn xem ai sợ ai. Cuồng Phong thấp giọng quát. Trước mắt công phu, ta liền có thể chém đứt ngươi cái đầu. Á Vệ Nạ Xạ cũng không cam chịu yếu thế. Hai người hết sức căng thẳng, mắt thấy liền muốn đánh đi lên. Chớ ồn ào. Châu Phong lúc này đứng ra ngăn trở hai người. Sau đó hắn đối với Á Vệ Nạ Xạ biểu thị, không có mình mệnh lệnh. Hắn không thể cùng bất kỳ mặt trăng tộc quyết đấu. Á Vệ Nạ Xạ nghe được câu này, cũng giúp cụp lấy cái đầu không rên một tiếng. Dù sao đây là Châu Phong mệnh lệnh. Cuồng Phong, tiếp xuống có là cơ hội để ngươi chiến đấu. Châu Phong vô cùng phong bà bay. Tốt. Cuồng Phong gật gật đầu, cũng lại không nói cái gì. Đã Châu Phong như vậy nói với chính mình, vậy khẳng định sẽ không nuốt lời. Có là hắn cùng Thái Dương tộc tộc chiến đấu cơ hội. Bất quá trước lúc này, chúng ta muốn trước quay về một chuyến trung tâm doanh địa. Châu Phong trầm giọng nói ra. Buổi tối, Châu Phong đám người đã xuất hiện ở trung tâm sơn mạch phụ cận. Nhờ ánh trăng bọn hắn đã có thể nhìn thấy phía trước sơn mạch hình dáng. Châu Phong, ngươi liền lưu Avenasa tại cái kia trại bên trong, không an bài bất luận kẻ nào. Ta có chút không yên lòng a. Đường Thành đi một đường đều rất lo lắng, cuối cùng ở thời điểm này đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Vậy ngươi dự định ở lại nơi đó? Châu Phong cười một cái nói. Nếu như phải trông coi Avenasa nói, ta có thể lưu tại bên kia. Đường Thành gật đầu. Đường Thành, ngươi không phải là để mắt tới Avenasa trại bên trong nữ gia nhân, muốn trái ôm phải ấp à? Bên cạnh Phó Thái trêu ghẹo nói. Đường Thành cho Phó Thái một cái liếc mắt. Hắn nhưng là rất chân thành cân nhắc qua, có thể đợi tại Avenasa trại bên trong. Dù sao người sống sót bên trong có thể cùng dã nhân giao lưu người không nhiều. Không cần phải vậy, ngươi lưu tại bên kia chỉ có gia tăng nguy hiểm mà thôi. Châu Phong lắc đầu. Rời đi Avenasa trại trước đó, hắn cho Avenasa định ra mấy cái nhiệm vụ. Đầu tiên đó là thu thập đồ ăn tích trữ vật tư. Bây giờ Avenasa trại bên trong vật tư thật sự là quá ít. Tiếp theo đó là phái người tại thác nước phương hướng canh gác. Một khi Xích Viêm lần nữa phát động công kích, có thể sớm dự cảnh. Vừa vặn Châu Phong bọn hắn tại thác nước trên vách đá kiến tạo mấy cái phòng ốc, lúc này có thể phát huy được tác dụng. Đến lúc đó Avenasa bọn hắn cần rút lui đến trung tâm doanh địa, dù sao bọn hắn không phải Xích Viêm đối thủ. Avenasa hiện tại phản bội Xích Viêm, hắn là sợ nhất Xích Viêm người. Nghe được Xích Viêm tin tức, chỉ sợ chạy so với ai khác đều nhanh. Dạng này có thể cho mình gia tăng không ít phản ứng thời gian. Avenasa hiện tại chỉ cần làm xong hai chuyện này là được. Sau này Châu Phong còn dự định tại trại Sơn Đông bên trên bình nguyên khai hoang trồng trọt khoai tây, chỉ cần mấy tháng liền có thể thu hoạch. Bất quá đó cũng là sau này, chờ hắn giải quyết hết phương nam hai cái mặt trời tộc bộ lạc về sau sự tình. Châu Phong hoàn toàn không cần thiết tại Avenasa trại bên trong phái người. Tốt a. Đường Thành gật gật đầu, cũng không có tiếp tục kiên trì. Hồi đầu ngươi tại trong doanh địa hỏi một chút, có hay không nguyện ý đi huyết ốc, cũng hẳn là cùng tống phóng viên liên lạc một cái. Châu Phong sau đó đối với Đường Thành nói ra. Hiện tại Xích Viêm trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại tiến công trung tâm doanh địa. Hắn cũng có thời gian cùng tinh lực, phái người đi huyết ốc hỗ trợ. Tống phóng viên, ta kém chút bắt hắn cho quên, không biết hiện tại hắn thế nào. Đường Thành lông mày nhíu lại. Những ngày này chỉ mới nghĩ lấy ứng đối ra sao Thái Dương tộc, đem tống phóng viên sự tình đem quên đi. Hiện tại tống phóng viên còn mang người tại huyết cốc sườn đông tìm kiếm, không biết có cái gì phát hiện, phải chăng an toàn. Tống phóng viên một người tại giã ngoại sinh hoạt thời gian dài như vậy, càng huống hồ hiện tại thân bên cạnh còn có giúp đỡ, sẽ không có chuyện gì. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Ngay tại Châu Phong tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đưa tay ra hiệu đám người toàn bộ đều dừng lại. Toàn bộ đội ngũ đều dừng bước lại, đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết đây là ý gì. Đường Thành vừa định còn muốn hỏi, liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng gọi ầm ĩ chính ở đằng kia, đừng để hắn chạy. Chương 753, dự cảm chương 753, dự cảm tình huống như thế nào? Đường Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, muốn tiến lên xem xét. Chờ một chút, những cái kia người chạy tới. Châu Phong lắc đầu. Rất nhanh mười mấy người liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn một cái đều là gương mặt quen, đều là trung tâm doanh địa người. Khương Viễn, các ngươi làm gì đây? Châu Phong mở miệng hỏi. Khi nhìn thấy Châu Phong đám người về sau, Khương Viễn những này người đều có chút mắt trợn tròn. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Châu Phong. Thủ lĩnh, các ngươi trở về. Chúng ta tại bắt người đâu? Khương Viễn cười khan một tiếng. Bắt người? Châu Phong nghi hoặc. Bắt Tử Minh a? Khương Viễn vội vàng giải thích lên. Hôm nay chạm vạng tối thời điểm, có mấy cái nữ nhân tiến vào trong hạp cốc hái nấm. Ngoài ý muốn phát hiện Tử Minh. Nguyên lai mấy ngày nay thời gian bên trong, Tử Minh đều giấu ở trong hạp cốc. Trong hạp cốc xó xỉnh vị trí rất nhiều. Những ngày này Tử Minh hẳn là một mực cần nuốt, dựa vào nấm loại hình đồ vật đỡ đói. Khát liền đi uống chút dòng suối loại hình. Tử Minh bị phát hiện về sau, lập tức liền trốn ra thung lũng. Người xung quanh nhận được tin tức về sau, chia mấy cái đội ngũ truy kích. Khương Viễn bọn hắn nghe đến bên này có âm thanh, còn tưởng rằng là Tử Minh chạy tới bên này, nhưng không có nghĩ đến gặp phải Châu Phong đám người. Tử Minh ra hỏa này, Đường Thành tức quá sức. Trước kia Đường Thành đối với Tử Minh đây đồ hèn nhát, đều là so sánh chiếu cố. Ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Tử Minh thế mà làm ra loại chuyện này. Đây đêm hôm khuya khoắt, chỉ sợ không dễ bắt người. Châu Phong lắc đầu, tùy tiện tìm một chỗ dấu đến, đều rất dễ dàng tránh thoát bắt. Quả nhiên khi Châu Phong đám người trở lại doanh địa sau, những người khác đến đây báo cáo tin tức, vẫn là không có bắt được Tử Minh. Không biết Tử Minh chạy đi nơi nào. Bất quá chí ít có thể xác định là Tử Minh không ở chính giữa tâm bên trong dãy núi. Châu Phong cũng không thể tránh được. Dù sao bọn hắn không thể đem toàn bộ hòn đảo đều lục soát một lần. Châu Phong trở lại doanh địa chuyện làm thứ nhất, đó là để người cho Cuồng Phong bọn hắn đưa đi một chút đồ ăn. Cuồng Phong bọn hắn bây giờ liền trú đóng ở rừng cây bên trong. Lần chiến đấu này Cuồng Phong bọn hắn tổn thất người cũng rất nhiều. Mặc dù Cuồng Phong nhìn lên cũng không ngại, bất quá Châu Phong cũng không thể bạc đãi Cuồng Phong. Ít nhất phải khiến cái này mặt trang tộc nếm thử bọn hắn đồ ăn. Tiểu Phong, ngươi cánh tay, đây là thế nào? Tân Hiểu Tuyết lần này cho Châu Phong lau thân thể thời điểm, nàng bị sợ ngây người. Bởi vì Châu Phong trên cánh tay, lít nha lít nhít đều là vết sẹo. Thoạt nhìn như là bỏng. Không có gì, chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, đã không có gì đáng ngại. Châu Phong cười một cái nói. Đây chính là đêm qua, đạo tiềm điện kia lưu lại cho mình vết thương. Tại tổn thương sau trên cánh tay hắn làn da, đều đã đen. Buổi trưa hôm nay thời điểm, tầng kia đốt cháy khét làn da tự động bốc ra. Châu Phong đoán chừng không dùng đến 2-3 ngày thời gian, hắn cánh tay liền sẽ cùng trước đó một dạng. Hiện tại còn đau không? Tần Hiểu Tuyết một trận đau lòng. Nàng có thể cảm nhận được, Châu Phong lúc đương thời bao nhiêu đau đớn. Yên tâm đi, đã sớm không đau. Châu Phong nói ra. Tần Hiểu Tuyết không có lên tiếng, chỉ là hốc mắt đã đỏ lên. Châu Phong thấy thế đem Tần Hiểu Tuyết ôm vào trong ngực. Ta có dự cảm, chúng ta khả năng rất nhanh liền trở về. Châu Phong thấp giọng nói ra. Ân, thật sao? Tần Hiểu Tuyết hơi sững sờ. Là thật. Châu Phong gật gật đầu. Hắn cảm thấy chỉ cần mình tập hợp cái kia anh hùng di vật, liền có thể phá giải tòa đảo này bí mật. Chỉ cần cùng với ngươi, chỗ nào đều được. Tần Hiểu Tuyết ôn nhu nói. Ân. Châu Phong gật gật đầu. Xích Viêm một hồi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn quen thuộc nóc nhà. Hắn chớp mắt mấy cái, mới ý thức tới nơi này là Thái Dương Cốc. Mình đã trở về. Trong phòng có mấy cái nữ nhân, đều là Xích Viêm thế tử. Bất quá các nàng đều đang bận rộn, dùng một truy giã lấy củ sắn. Dạng này liền có thể đem củ sắn làm thành một phấn, thời gian dài bảo tồn. Không có người chú ý đến Xích Viêm đã tỉnh. Khu khu, khu khu. Xích Viêm vừa rồi mở miệng, liền không nhịn được lại ho khan lên. Hắn cảm giác được yết hầu phát ngọn, hẳn là lại ho ra máu. Chỉ là cũng không có tại trong rừng cây nghiêm trọng như vậy. Tù trưởng, mấy cái nữ nhân thấy thế, đội vàng vây quanh. Có người đưa qua một cái đựng đầy nước chén gỗ. Xích Viêm uống hết về sau, mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Khu khu, ta là làm sao trở về? Xích Viêm mở miệng hỏi. Mấy cái nữ nhân liễu diễu giảng thuật. Qua nửa ngày Xích Viêm cuối cùng là nghe rõ, là bên cạnh hắn thị vệ có mình trở lại Thái Dương Cốc. Bất quá đi hơn phân nửa thời điểm, lại ạ mang người tiến đến tiếp viện. Bọn hắn liền đồng thời trở về. Xích Viêm gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Sau đó hắn liền chú ý đến mình mấy cái thê tử lo lắng ánh mắt. Yên tâm đi, ta hiện tại còn chưa chết đây. Xích Viêm hừ lạnh một tiếng. Hắn biết mấy cái này thê tử ý nghĩ, đó là lo lắng cho mình chết về sau, các nàng cũng không phải là thủ trưởng thê tử. Đến lúc đó sinh hoạt đãi ngộ sau đó hàng. Tù trưởng đại nhân, chúng ta không phải ý tứ này. Mấy cái nữ nhân một mặt xấu hổ. Đem lại ạ cho ta gọi qua. Xích Viêm lười nhác nghe các nàng nói. Rất nhanh lại ạ liền đạt được tin tức, đi vào Xích Viêm chỗ ở. Xích Viêm trước hết để cho đám thê tử đều ra ngoài, sau đó mới mở miệng. Lần này tổn thất thế nào? Chết hơn 500 người. Lại ạ sắc mặt nghiêm trọng. Từ bọn hắn tiến đánh trung tâm doanh địa, mãi cho đến tại ạ về nạ xả trại bên trong bị tập kích. Thêm lên tổn thất có hơn 500 người. Liền xem như lại ạ biết cái số này thời điểm, nàng cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Những năm này cùng mặt trăng tộc chiến đấu, cũng có rất ít như vậy đại tổn thất. Tây Ni đây, có Tây Ni tin tức sao? Xích Viêm hỏi tiếp.
Không có.
Lệ ạ lắc đầu.
Kia ạ Vệ Nạ Xa đây?
Xích Viêm tiếp tục hỏi.
Cũng không có.
Cái kia chính là ạ Vệ Nạ Xa giết chết Tây Ni, ạ Vệ Nạ Xa ra hỏa kia đầu phục Châu Phong.
Xích Viêm nhàn nhạt nói ra.
Cái gì?
Ạ Vệ Nạ Xa giết hắn?
Lệ ạ sợ ngây người.
Xích Viêm hừ lạnh một tiếng.
Biểu thị từ Tây Ni tìm tới trại bên trong cất giấu mũi tên thời điểm, Xích Viêm liền ý thức được.
Ạ Vệ Nạ Xa đối với hắn có điều giấu giếm.
Về sau trại cửa ra vào đóng lại, khẳng định cũng là ạ Vệ Nạ Xa động thủ chân.
Ạ Vệ Nạ Xa tại sao phải phản bội?
Là bởi vì phụ thân ngươi tức đoạt hắn thủ lĩnh vị trí.
Lệ ạ cảm thấy khó có thể lý giải được.
Chỉ sợ không chỉ là dạng này, gia hỏa kia ghi hận ta lúc đầu đánh bại hắn.
Xích Viêm hừ lạnh một tiếng.
Xích Viêm ban đầu liền đã nhìn ra, ạ Vệ Nạ Xa cũng không chịu phục.
Tại ạ Vệ Nạ Xa trong mắt có thể nhìn ra ẩn tàng cừu hận.
Xích Viêm vì để cho ạ Vệ Nạ Xa tiêu trừ loại này cừu hận, thế là nhường hắn ra ngoài trở thành một cái trại thủ lĩnh.
Nhưng không có nghĩ đến, đây ngược lại để ạ Vệ Nạ Xa dã tâm càng lớn.
Lần này lần nữa nhìn thấy ạ Vệ Nạ Xa thời điểm,
Xích Viêm phát hiện ạ Vệ Nạ Xa trong mắt cừu hận chẳng những không có giảm ít, ngược lại càng nhiều.
Cái này mới là hắn quyết định thu hồi ạ Vệ Nạ Xa trại nguyên nhân.
Phản đồ không có kết cục tốt, bất quá bây giờ ta muốn ngươi làm một chuyện khác.
Xích Viêm sắc mặt ngưng trọng nói ra.
Chương 754, huyết ấn chương 754, huyết ấn lại nhìn thấy Xích Viêm biểu tình, lập tức ớn lạnh trong lòng.
Nàng biết Xích Viêm nhất định là muốn cho mình bàn giao trọng yếu sự tình.
Thế là lập tức cam đoan, mình khẳng định biết làm tốt.
Ta hiện tại cần để cho ngươi chấp hành, trước ngươi nói đúng giao những cái kia kẻ ngoại lai hai cái biện pháp.
Xích Viêm nói ra.
Lệ ạ minh bạch.
Phụ thân đã tiếp thu mình sách lược,
cùng lúc phân hóa kẻ ngoại lai cùng mặt trăng tộc quan hệ.
Một mặt khác, cùng Châu Phong nếm thử tiến hành hòa đàm kéo dài thời gian.
Ta còn lại nhi tử bên trong, còn không có nhìn ra có cái nào rất ưu tú.
Gần đây trong khoảng thời gian này ta thân thể không tốt, chỉ có thể ngươi tới trước gánh vác trách nhiệm.
Nếu như ngươi là nam nhân nói, vậy ta khẳng định lựa chọn ngươi khi người thừa kế.
Xích Viêm khẽ thở dài một cái.
Xích Viêm nhi tử có rất nhiều, nhưng là có tư cách cạnh tranh người thừa kế, chết mất mấy cái.
Xích Viêm bây giờ còn không có nhìn ra, ai nhìn lên có được rất mạnh năng lực.
Chỉ có Lệ ạ nhường hắn 10 phần kinh hỉ.
Đáng tiếc là Lệ ạ thân phận là cái nữ nhân.
Một cái nữ nhân rất khó khiến người khác tin phục.
Lệ ạ nghe được Xích Viêm nói trong lòng khó chịu,
bởi vì nghe Xích Viêm ý tứ, mình chỉ là hắn nhi tử vật thay thế.
Quả nhiên phụ thân vẫn là không có khả năng đem bộ lạc giao cho mình như vậy một nữ tính.
Bất quá Lệ ạ cũng không có ngay mặt đưa ra ý kiến phản đối.
"Phụ thân, giao cho ta a, ngài liền an tâm dưỡng thương."
Nàng ngược lại mỉm cười, để Xích Viêm yên tâm.
"Ân."
Xích Viêm gật gật đầu.
Chờ Lệ ạ từ bên trong phòng sau khi rời đi, trên mặt nàng mỉm cười mới dần dần biến mất.
"Phụ thân,
người đã quên, trước kia bộ lạc là có nữ tính khi tổ trưởng tiền lệ."
Lệ ạ biểu tình trở nên nghiêm túc.
"Đây đều là Lệ ạ, từ Thái Dương tộc đại tế ti bên kia biết được lịch sử.
Thái Dương tộc sớm nhất tổ trưởng đó là nữ tính, nghe nói là vị anh hùng kia bạn nữ.
Lệ ạ tin tưởng mình có thể trở thành cái thứ hai nữ tính tổ trưởng."
Châu Phong nhìn trước mặt hồ nước, trong tay hắn nắm màu đen cái lệnh, đưa tay đưa tới.
Trước mặt nước hồ tựa như là bị một cỗ vô hình lực lượng đè ép chậm rãi thối lui,
lộ ra đáy hồ màu đen nước bùn cùng cây rong, cùng một chút dấu ở cây rong bên trong tôm cá.
Đang kéo dài sau mười mấy phút,
Châu Phong cảm giác được trong tay kèn lệnh dần dần trở nên lạnh bớt, nước hồ cũng một lần nữa lui trở về.
Hắn không khỏi gật gật đầu.
Trải qua nhiều lần nếm thử, Châu Phong chẳng những nắm giữ kèn lệnh phương pháp sử dụng, cũng đại khái làm rõ ràng cái kèn lệnh này năng lực,
có thể đang sử dụng giả tự thân phạm vi bên trong tạo thành một cái hình tròn,
đem nước từ cái phạm vi này bên trong đẩy ra,
rất giống không ít trong truyền thuyết thần thoại năng lực.
Bất quá thứ này không có gì lực công kích,
không có khả năng đem vật sống trên thân lượng nước thoát ly.
Mỗi một lần bổ sung năng lượng sau thời gian sử dụng là tại chừng 30 phút,
mà bổ sung năng lượng thời gian là tại 2 ngày khoảng.
Châu Phong thử qua đặt ở mặt trời phía dưới, cũng không thể gia tốc bổ sung năng lượng thời gian.
Hiển nhiên cái này kèn lệnh không phải dựa vào hấp thu ánh nắng đến bổ sung năng lượng.
Về phần là dựa vào cái gì, Châu Phong hiện tại cũng không có làm rõ ràng.
Hiện tại hắn càng hiếu kỳ là Xích Viêm vòng tay là như thế nào sử dụng,
cùng sử dụng điều kiện là cái gì.
Nhưng là Châu Phong đã có đại khái suy đoán,
đoán chừng cùng kèn lệnh không sai biệt lắm, đều có một cái bổ sung năng lượng thời gian.
Nếu như không có cái này hạn chế, kia Xích Viêm đã sớm đối với mình sử dụng.
Châu Phong,
có người tại sau lưng hô.
Châu Phong quay đầu đi, nhìn thấy Đường Thành từ đằng xa đi tới.
Thế nào?
Châu Phong đứng dậy, đồng thời đem kèn lệnh cất vào đến.
Cùng Phong bọn hắn hỏi thăm khi nào thì đi.
Đường Thành đi tới nói ra.
Đường Thành cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hắn chỉ là nhìn thấy Châu Phong đứng tại nước hồ trước mặt mà thôi.
Bọn hắn ở trung tâm doanh địa nghỉ ngơi 2 ngày thời gian,
hôm qua lại tổ chức tay người, cùng Cùng Phong bọn hắn cùng một chỗ hướng phía hòn đảo phương nam di động, tiến đánh bên này Thái Dương tộc bộ lạc.
Cùng Phong bọn hắn giữa chưa không nghỉ ngơi một hồi sao?
Châu Phong hơi kinh ngạc.
Cùng Phong nói đây 2 ngày nghỉ ngơi đủ,
đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu.
Đường Thành đôi tay một đám, đối với Cùng Phong loại tính cách này thật sự là khó có thể lý giải được.
Trong đầu suốt ngày muốn chính là cùng Thái Dương tộc chém giết.
Vậy liền xuất phát,
đem Cương Viễn bọn hắn đều hô lên, để bọn hắn chớ ngủ.
Châu Phong gật gật đầu.
Hiện tại bọn hắn khoảng cách Thái Dương tộc bộ lạc cũng không xa, buổi chiều hẳn là có thể đến.
Cùng Phong như thế cấp bách, đoán chừng cũng là muốn sớm thu thập tình báo,
sau đó tại buổi tối thời điểm động thủ.
Lần này hành động, Châu Phong mang cũng không có nhiều người.
cũng chỉ có hơn 20 cái mà thôi. Dù sao trung tâm doanh địa vừa rồi tao ngộ chiến đấu, đám người trong đầu đều căng thẳng một cây dây cung. Kéo dài để bọn hắn tham gia chiến đấu, rất dễ dàng sinh ra tâm lý vấn đề. Vẫn là thừa dịp này, hảo hảo tĩnh dưỡng một cái. Đi. Đường Thành gật gật đầu. Đường Thành quay người rời đi không có mấy bước, tại trải qua một khối cao nửa thước tảng đá thời điểm hắn đột nhiên ồ lên một tiếng. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận xem xét. Thế nào? Châu Phong hỏi. Châu Phong ngươi nhìn bên này, tảng đá kia bên trên có vết máu. Đường Thành chỉ vào tảng đá nói ra. Châu Phong đi tới, thuận theo Đường Thành chỉ địa phương. Quả nhiên thấy được tảng đá khía cạnh có vết máu. Mặc dù vết máu so sánh mơ hồ, nhưng là có thể nhìn ra là ngón tay ấn. Là có người trên tay có máu, thế là leo đến trên tảng đá. Châu Phong cẩn thận tại xung quanh nhìn một chút, phát hiện trên mặt đất lại có nướng vỏ khoai tây. Hiển nhiên có người từng tại nơi này lợi qua. Xung quanh một chút cùng loại với dấu chân vết tích, chỉ là đảo bên trên nước mưa rất nhiều, đã thấy không rõ lắm. Nhưng là đây nướng vỏ khoai tây cùng huyết ấn, đều có thể chứng minh đây đã tới người. Với lại thời gian cũng không dài, bởi vì nướng vỏ khoai tây cũng không hề hoàn toàn mục nát, là Kim Quảng Bân những cái kia người. Châu Phong trầm giọng nói ra, người có thể xác định. Đường Thành trong lòng vui vẻ, bọn hắn thủy chung đều không có Kim Quảng Bân những cái kia người tung tích, nghĩ không ra là chạy đến hòn đảo mặt phía nam đến. Đây nướng khoai tây thoạt nhìn như là chúng ta doanh địa lương khô, rất có thể đó là bọn hắn. Châu Phong nhặt lên nướng vỏ khoai tây cẩn thận quan sát, đám gia hỏa này vì ẩn nút chúng ta, thế mà chạy tới nơi này. Đường Thành cũng không nhịn được lắc đầu. Mặc dù dọc theo con đường này, xung quanh không có gì dã nhân bộ lạc, nhưng là tại trên đảo này hành động, bản thân liền là một kiện nguy hiểm sự tình. Chỉ sợ không phải vì ẩn nút chúng ta. Châu Phong híp mắt, đem vỏ khoai tây vứt trên mặt đất. Không phải là vì ẩn nút chúng ta. Vậy thì vì cái gì? Đường Thành trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Cha xứ hẳn là tại hòn đảo phương Nam thu hoạch được cái lệnh, bọn hắn là đến bên này tìm kiếm. Châu Phong đứng dậy. Kỳ thực Châu Phong một mực cũng hoài nghi, Kim Quảng Bân bọn hắn là chạy trốn đến hòn đảo phương Nam. Chỉ là hắn gần đây không có thời gian tìm kiếm. Vậy chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn a? Đường Thành vội vàng nói. Đây đảo như vậy đại, chúng ta đi cái nào ngăn cản a? Châu Phong lắc đầu. Đường Thành sững sờ. Sau đó mới ý thức tới, mình muốn là quá đơn giản. Chương 755, con mồi chương 755, con mồi bọn hắn bây giờ có thể phát hiện Kim Quảng Bân đám người vết tích, càng nhiều là may mắn. Muốn tìm được Kim Quảng Bân những cái kia người, độ khó quá lớn. Dù sao tòa đảo này diện tích quá lớn. Hướng phía một phương hướng khác nghĩ, đây cũng là một chuyện tốt. Châu Phong nói tiếp. Một chuyện tốt? Có ý tứ gì? Đường Thành hỏi. Để bọn hắn đi tìm kiếm, không quản tìm tới thứ gì, chúng ta trực tiếp đoạt tới là được rồi. Châu Phong cười cười. Đúng a. Đường Thành nghe được Châu Phong nói, cũng nhếch miệng cười lên. Để Kim Quảng Bân những cái kia người đi bước lên nguy hiểm. Với lại chỉ cần Kim Quảng Bân những cái kia người ở trên đảo, sớm muộn có một ngày sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Trừ phi Kim Quảng Bân những cái kia người tìm được rời đi nơi này phương pháp. Nếu như là dạng này nói, vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta lần này mục tiêu là bắt lấy bên này Thái Dương tộc bộ lạc, trước tiên đem cái này giải quyết. Châu Phong nói ra. Hiện tại có Cuồng Phong bọn hắn hỗ trợ, cố lực lượng này không dùng thì phí. Bằng không đợi Cuồng Phong bọn hắn đi, vậy sẽ phải mình liều mạng. Hai người đi vào rừng cây bên trong. Cuồng Phong cùng Mặt Trăng tộc nhân đều đang đợi lấy Châu Phong. Khương Viễn chờ hơn 20 cái người sống sót, ngược lại là ngủ ở bên trên nghỉ ngơi. Bởi vì buổi trưa khí trời nóng bức, cho nên mọi người đều dưỡng thành ngủ trưa thói quen. Châu Phong, chúng ta lên đường đi. Cuồng Phong nhìn thấy Châu Phong trở về, liền bắt đầu thúc giục lên. Xuất phát. Châu Phong gật gật đầu. Đường Thành đi đem Khương Viễn bọn hắn hô lên. Khương Viễn đám người lộ ra có chút không tình nguyện, dù sao bọn hắn là vừa vặn nằm ngủ. Bất quá nhìn thấy Mặt Trăng tộc đều đã xuất phát, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo bò lên lên. Đường Thành, chúng ta có cần phải gấp gáp như vậy sao? Buổi trưa nghỉ ngơi một hồi tốt bao nhiêu? Khương Viễn một bên ngáp vừa nói. Để ngươi đi ngươi liền đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đường Thành cau mày. Đừng tức giận. Ta chính là đề nghị một cái, ta thế nhưng là rất nghe lời. Khương Viễn nhìn thấy Đường Thành không cao hứng, thế là vội vàng pha trò. Các ngươi cũng đừng cảm thấy đây là cái gì khổ sai sự tình, lần này có Mặt Trăng tộc đè vào phía trước đâu, chúng ta không cần thiết đi lên liều mạng. Đường Thành lời nói thâm thiế đối với Khương Viễn đám người nói. Minh bạch. Chúng ta minh bạch. Khương Viễn đám người liền vội vàng gật đầu, đạo lý này bọn hắn đương nhiên minh bạch. Lần này chiến đấu không cần mình đi liều mạng, chỉ cần cầm lấy mũi tên nọ ở phía sau tiếp viện là được rồi. Đến lúc đó cẩn thận một chút, đi theo bên cạnh ta. Đường Thành nhắc nhở lần nữa. Đường Thành, chúng ta lần này cần đối phó Thái Dương tộc có bao nhiêu a? Có người gãi gãi đầu hỏi. Nghe được vấn đề này, Đường Thành trong nháy mắt bó tay rồi. Trước đó không phải cùng các ngươi nói qua sao? Không có nhớ rõ ràng. Kia người cười khan một tiếng. Được được được, lại cùng các ngươi nói một lần. Đường Thành cho Khương Viễn đám người giới thiệu. Căn cứ Hạ Vệ Nạ Xạ tình báo, tại hòn đảo mặt phía nam cái này Thái Dương tộc bộ lạc cũng không lớn. Thêm lên cũng chỉ có hơn 300 người mà thôi, thuộc về một cái bộ lạc nhỏ. Là trực tiếp xây dựng ở trong rừng cây. Khương Viễn đám người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như là dạng này liền dễ làm. Bọn hắn hiện tại đều đối với dã nhân bộ lạc cũng có nhất định hiểu rõ. Nếu như một cái bộ lạc nhân số tại khoảng hơn 300 người, như vậy trong đó có sức chiến đấu người kỳ thực vẫn chưa tới một nửa, rất nhiều đều là người già trẻ em. Nhớ kỹ, Châu Phong lần này là muốn thu phục cái này bộ lạc Thái Dương tộc, không phải muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, cho nên cục diện chiếm cứ ưu thế thời điểm, không muốn ra tay quá độc ác. Đường Thành nhẹ giọng nói, mặc dù Đường Thành nói không phải dã nhân ngôn ngữ, nhưng hắn vẫn là vô ý thức, không muốn để cho Cuồng Phong những cái kia người nghe được. Đây cũng là Châu Phong nói cho Đường Thành, bây giờ cũng có thể nói cho Khương Viễn bọn hắn. Nguyên lai là dạng này, Khương Viễn bọn hắn đều bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được muốn một đường chạy đến nơi này. Nguyên lai Châu Phong thế mà còn ôm lấy ý nghĩ thế này, chúng ta cùng Mặt Trăng tộc không phải minh hữu sao? Hiện tại muốn thu phục Thái Dương tộc, Khương Viễn vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Khương Viễn có chút không làm rõ ràng, Châu Phong làm như vậy nguyên nhân là minh hữu, nhưng là chúng ta người minh hữu này cũng không kiên cố. Đường Thành chậm rãi nói ra, Mặt Trăng tộc nội bộ có không ít phản đối kết minh người, toàn bộ đều dựa vào lấy gột một người để ép. Lần trước gột ra một chút ngoài ý muốn, những cái kia người liền dục dịch, cho nên bọn hắn cũng không thể không có chỗ phòng bị. Khương Viễn đám người gật gật đầu. Nghe nói lần này Châu Phong đem Ạ Vệ Nạ Xa trại cũng đặt vào phạm vi thế lực. Hiện tại Ạ Vệ Nạ Xa những cái kia Thái Dương tộc cũng nghe Châu Phong chỉ huy. Thế nhưng là như vậy thu phục xuống dưới nói, Mặt Trăng tộc có ý kiến làm cái gì? Khương Viễn vẫn còn có chút lo lắng. Đến lúc đó lại nói thôi, dù sao Châu Phong khẳng định có biện pháp. Đường Thành là vô điều kiện tin tưởng Châu Phong. Khương Viễn đám người đều cảm thấy có đạo lý. Dù sao có Châu Phong chủ trì đại cục đây. Một đoàn người đi thẳng đến xuống buổi trưa. Phía trước Châu Phong cùng Mặt Trăng tộc dừng lại, Khương Viễn đám người lúc này mới thở dài ra một hơi. Hẳn là cuối cùng muốn nghỉ ngơi. Đỉnh lấy nhiệt độ cao đi như vậy đến trưa, bọn hắn đều mệt đến quá sức. Cũng may trong rừng cây ghé qua, tránh cho trực tiếp phơi nắng. Nếu không đều đi không được xa như vậy khoảng cách. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, không có chờ đến nghỉ ngơi mệnh lệnh, ngược lại là Đường Thành để bọn hắn đều giữ vững tinh thần đến. Bởi vì phía trước phát hiện Thái Dương tộc. Lúc này ở đội ngũ phía trước, Cuồng Phong cùng Châu Phong hai người đang ghé vào trong bụi cỏ. Nơi xa có mười mấy cái Thái Dương tộc chạy qua. Để Châu Phong cùng Cuồng Phong kinh ngạc là, những này Thái Dương tộc giơ lên con mồi. Vật kia toàn thân bao trùm lấy lân phiến, cái đầu rất lớn, chí ít có dài hơn 2 mét, tăng thêm cái đuôi đã gần 3 mét. Châu Phong liếc nhìn liền nhận ra, kia con mồi là trách rắn mối. Đang trách rắn mối phần bụng có rất nhiều vết thương, còn tại nhỏ máu. Bên này thế mà cũng có quái rắn mối. Châu Phong tự lẩm bẩm. Hắn đến Phương Nam đường ven biển mấy lần, đều không có đụng phải. Quái rắn mối hương vị rất không tệ a, muốn hay không đoạt tới. Những ngày này chỉ là ăn các ngươi đồ ăn, cũng làm cho ngươi từng một cái ta nướng quái rắn mối tay nghề, ăn thật ngon. Cuồng Phong nhìn thấy đây quái rắn mối, nhịn không được nuốt nước miếng. Châu Phong liếc qua Cuồng Phong, lập tức cảm giác có chút bất đắc dĩ. Cuồng Phong giá hỏa này tại dã nhân bên trong, cũng coi là đầu não tương đối đơn giản. Ngươi bây giờ xuất thủ, không phải gây nên bọn hắn chú ý sao? Chúng ta vừa vặn có thể đi theo đám bọn hắn tìm tới Thái Dương tộc bộ lạc. Châu Phong hạ giọng. Ạ Vệ Nạ Xa mặc dù nói cho bọn hắn, Thái Dương tộc bộ lạc đại khái phương hướng, bất quá cụ thể vị trí, còn muốn chính bọn hắn đi tìm. Châu Phong cũng không có biện pháp, mang theo Ạ Vệ Nạ Xa cùng một chỗ tới. Dù sao trại bên kia còn cần Ạ Vệ Nạ Xa tọa trấn. Nếu như không có Ạ Vệ Nạ Xa nói, không chừng những cái kia Thái Dương tộc dã nhân ngay lập tức sẽ nhảy phản. Đúng, đúng. Không thể để cho bọn hắn phát hiện chúng ta. Cuồng Phong liền vội vàng gật đầu. Khiến người khác tại chỗ cũ chờ lấy, chúng ta theo sau nhìn một chút. Châu Phong đối với Cuồng Phong nói ra. Cuồng Phong lặng lẽ lui ra phía sau, đi vào hắn bộ hạ trước mặt. Để bọn hắn đều tại chỗ cũ chờ lấy. Sau đó Cuồng Phong đi theo Châu Phong cùng một chỗ, đi theo những cái kia Thái Dương tộc sau lưng. Chương 756, hai người chương 756, hai người Châu Phong, chúng ta có thể hay không cùng qua xa. Bạn nhất mất dấu làm cái gì? Cuồng Phong hít mắt, hắn đều không nhìn thấy phía trước Thái Dương tộc ở nơi nào. Yên tâm đi, cùng không ném. Châu Phong hướng Cuồng Phong bảo đảm nói. Những này Thái Dương tộc lưu lại dấu chân vẫn là rất rõ ràng. Với lại bên trên tình phẳng, có thể nhìn thấy mấy giọt quái rắn mối lưu lại huyết dịch. Châu Phong còn có thể nghe đến trong không khí truyền đến nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Cuồng Phong gật gật đầu. Đã Châu Phong nói như vậy, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Các ngươi thường xuyên có thể gặp phải quái rắn mối sao? Châu Phong thuận miệng hỏi. Nghe vừa rồi Cuồng Phong nói, hẳn là nếm qua quái rắn mối thịt. Rất ít gặp phải, nhưng là nướng quái rắn mối thịt là thật ăn ngon. Cuồng Phong liếm môi một cái, tựa hồ là đang hồi ức cái mùi kia. Là ngươi hồi nhỏ gặp phải quái rắn mối nhiều, vẫn là gần đây gặp phải quái rắn mối nhiều? Châu Phong lại hỏi. Hắn dùng Cuồng Phong tận khả năng lý giải nói tới giảng thuật. Hẳn là gần đây a, hồi nhỏ chưa ăn qua mấy lần quái rắn mối. Cuồng Phong suy nghĩ một chút nói ra. Nghe đến đó, Châu Phong không khỏi gật gật đầu. Từ khi liên tiếp phát hiện dã nhân bích họa sau, căn cứ phía trên nội dung phân tích, hắn liền có một cái suy đoán. Trước kia trên tòa đảo này cũng là có quái rắn mối, cũng không phải là cấm kỵ trong rừng rậm đặc biệt sinh vật, nhưng là tại dã nhân anh hùng dẫn đầu dưới, đem đảo bên trên quái rắn mối cùng gấu lớn loại này, có thể uy hiếp được bọn hắn sinh vật săn giết sạch sẽ. Cho nên bọn dã nhân thời gian rất lâu, cũng không có ở đảo bên trên gặp qua những sinh vật này. Con tưởng rằng là cấm kỵ trong rừng rậm mới có. Bất quá đảo bên trên còn có một số cá lọt lưới. Trải qua dài như vậy thời gian, đã sinh sôi không ít hậu đại. Dần dần bắt đầu ở đảo bên trên xuất hiện. Thế nhưng là dã nhân đều coi là những này là từ cấm kỵ trong rừng rậm đến. Châu Phong không biết đảo bên trên bây giờ có bao nhiêu quái rắn mối cùng gấu lớn loại hình sinh vật, không biết có thể hay không lần nữa đối với bọn dã nhân tạo thành uy hiếp. Hai người theo những cái kia Thái Dương tộc đi hơn một giờ, mắt thấy đã đến trạm vào tối. Cuồng Phong có chút vội vàng sao động, đây muốn đi tới khi nào? Vạn nhất đi đến nửa đêm, vậy bọn hắn cũng không tìm tới mình người. Châu Phong để Cuồng Phong không cần lo lắng, hắn trên đường đều lưu lại ký hiệu, nhất định có thể tìm tới đường thành bọn hắn. Những này Thái Dương tộc nếu là đi ra đi săn, bọn hắn khẳng định sẽ ở trước khi trời tối trở về. Châu Phong nói bổ sung. Nghe đến đó, Cuồng Phong gật gật đầu. cảm thấy Châu Phong nói có đạo lý. Bọn hắn mặt trăng tộc bình thường đi săn, không quản có thu hoạch hay không, cũng đều sẽ trước ở trước khi trời tối trở về. Trừ phi là có cái gì đặc thù hành động, nếu không là rất ít tại bên ngoài qua đêm. Quả nhiên theo Châu Phong tiếng nói vừa ra, hai người liền thấy phía trước trong rừng cây có lửa ánh sáng. Thái Dương tộc bộ lạc ngay tại phía trước. Cẩn thận một chút, Châu Phong nhắc nhở. Ân. Cùng Phong gật gật đầu. Hai người ngừng thở, tới gần rừng cây biên giới. Xuyên thấu qua rừng cây có thể nhìn thấy, phía trước có rất nhiều chân cao phòng, có Thái Dương tộc ở trong đó hoạt động, nhưng nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Châu Phong khoảng nhìn một chút, bên cạnh có một cây đại thụ. Cây này ước chừng có cao hơn 20 mét. Hắn thuận theo thân cây liền bỏ lên, ở giữa một cái cảnh cây chỗ dừng lại. Châu Phong còn chưa kịp quan sát, liền phát hiện Cùng Phong cũng tựa vào thân cây leo lên, ngồi xổm ở bên cạnh trên chạc cây. Người còn có thể bỏ lên. Châu Phong có chút kinh ngạc. Dù sao Cùng Phong như vậy một tên trắng hán, leo cây hẳn là phi thường khó khăn. Đây có cái gì ngạc nhiên? Chúng ta mặt trăng tộc nhân sinh ra liền sẽ leo cây. Cùng Phong đương nhiên nói ra. Châu Phong gật gật đầu, hắn kém chút đem đây gốc dạ quên mất. Đối với dã nhân đến nói, leo cây là thiết yếu kỹ năng. Hai người đồng loạt hướng phía Thái Dương tộc nội bộ nhìn lại. Nơi này chân cao phòng vẫn rất nhiều, to to nhỏ nhỏ thêm lên có chừng hơn 40 tòa. Trong bộ lạc có không ít đống lửa. Châu Phong liếc mắt liền thấy được, vừa rồi bọn hắn theo dõi những cái kia Thái Dương tộc. Lúc này vừa rồi đem vài rắn mối để dưới đất, có những người khác đi lên hỗ trợ, đem cái này vài rắn mối xử lý. Chỉ là những này Thái Dương tộc công cụ rất là hậu, dùng đều là dao đá, chỉ là cắt chém liền rất tốn sức. Hắn ánh mắt sau đó tại trong bộ lạc chuyển di, muốn làm rõ ràng cái này bộ lạc tình huống cụ thể. Đột nhiên Châu Phong ánh mắt tại một cái phòng ốc trước mặt dừng lại, bởi vì hắn chú ý tới, tại cái kia nhà gỗ bên cạnh bên trên, có dây thừng buộc hai người, hai cái người sống sót. Kia hai cái người sống sót co quắp tại cùng một chỗ, sắc mặt trắng bệnh. Châu Phong nháy nháy mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Hắn nhìn kỹ kia hai cái người sống sót, mình chưa từng gặp qua. Nhìn lên đều là 30-40 tuổi bộ dáng, nhưng là trên người bọn họ mặc y phục, Châu Phong là nhận thức. Cùng Kim Quảng Vân bọn hắn những cái kia người xuyên y phục một dạng. Hai người kia là đội cứu viện người. Châu Phong lập tức cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn là gặp qua đội cứu viện người, ở trong đó không có hai người kia. Chẳng lẽ là gần đây mới đến đảo bên trên? Không có khả năng. Châu Phong chú ý đến hai người kia trên thân, cũng đều là gió táp mưa sa vết tích. Trên thân y phục mài mòn rất lợi hại, với lại làn da cũng phơi đen tuyền. Hiển nhiên cũng ở trên đảo chờ đợi rất dài thời gian. Sơ sót. Châu Phong tự lẩm bẩm. Lập tức liền ý thức được, mình bị lừa rồi. Kim Quảng Bân gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu, ngay tại lừa gạt mình. Đám người bọn họ không chỉ có mười mấy cái, mà là càng nhiều. Hai người kia hiển nhiên cũng là Kim Quảng Bân đồng nghiệp. Chỉ là không biết vì cái gì, rơi vào đến dã nhân trong tay. Chắc không được Kim Quảng Bân sẽ mang theo cha xứ đào tẩu, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo ý, bất quá đây đối với Châu Phong đến nói, là một tin tức tốt. Đã hai người kia bị bắt tới, như vậy Kim Quảng Bân rất có thể cũng tại phụ cận. Dù đã không tại phụ cận, Châu Phong nếu như ép hỏi hai người kia, cũng có thể được Kim Quảng Bân cùng cha xứ tung tích. Châu Phong, đây không phải là ngươi người sao? Làm sao bị Thái Dương tộc bắt lại? Cùng Phong đột nhiên kích động lên, chỉ vào kia hai cái người sống sót phương hướng hô. Cùng Phong cũng phát hiện, kia hai cái bị trói lấy người sống sót. Âm thanh nhỏ một chút, Châu Phong hạ giọng nhắc nhở. Nhưng là đã muộn. Trong bộ lạc có mấy cái Thái Dương tộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Châu Phong cùng Cùng Phong phương hướng. Châu Phong cùng Cùng Phong hai người, lập tức cuộn mình thân thể ghé vào trên cành cây, tận lực để mình nhìn lên ẩn nấp một chút. Nhưng mà vẫn là có mắt nhạy bén Thái Dương tộc, chỉ vào hai người phương hướng hô lên. Nhìn bên kia, trên cây có người. Tiếng nói vừa ra, trong bộ lạc rất nhiều Thái Dương tộc nhao nhao hướng về bên này chạy tới. Chạy mau. Châu Phong thả người nhảy lên, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào phía dưới bãi cỏ bên trên. Cùng Phong nhìn thấy một màn này, trừng to mắt. Như vậy cao khoảng cách, Châu Phong thế mà có thể trực tiếp nhảy xuống. Cùng Phong biết mình không có năng lực này, vẫn là thành thành thật thật trượt xuống đến một khoảng cách, sau đó mới nhảy xuống tới. Liền xem như dạng này, vẫn là chấn hắn hai chân có chút run lên. Khập khiễng đuổi theo Châu Phong nhịp bước. Chương 757, cân nhắc chương 757, cân nhắc hai người tại trong rừng cây chạy nửa ngày. Mãi cho đến sau lưng không có động tĩnh, hai người mới thả chậm bước chân. Hô, hô. Cùng Phong mệt mỏi thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi. Hắn tùy ý dùng cánh tay một vệt. Không có ý tứ, là ta vừa rồi động tĩnh quá lớn, mới khiến cho Thái Dương tộc phát hiện chúng ta. Cùng Phong một mặt áy náy hướng Châu Phong xin lỗi. Không có gì, đây cũng là tình huống ngoài ý muốn. Châu Phong khoát khoát tay, cũng không ngại. Bởi vì đây đều là Cùng Phong nghĩ lầm, kia hai cái bị tóm lên đến gia hỏa là mình người. Cho nên mới sẽ nhịn không được hô một câu, cũng coi là quan tâm bọn hắn những này kẻ ngoại lai. Ngươi người làm sao bị bắt lại? Cùng Phong hỏi tiếp. Đây không phải là ta người. Châu Phong lắc đầu. Không phải ngươi người. Bọn hắn không phải kẻ ngoại lai sao? Cùng Phong cảm giác có chút khó có thể lý giải được. Châu Phong chỉ có thể cho Cùng Phong giải thích. Không phải tất cả kẻ ngoại lai đều là mình người. Trong đó có một ít cũng không nghe mình chỉ huy. Ngươi không phải tù trưởng sao? Bọn hắn vì cái gì không nghe ngươi? Chẳng lẽ là tạo phản phản đồ? Cùng Phong sờ đầu một cái. Cùng Phong một mực đều đương nhiên cho rằng Châu Phong đó là kẻ ngoại lai bên trong tù trưởng. No. Châu Phong cảm thấy rất khó hướng Cùng Phong giải thích rõ ràng, hắn bây giờ thân phận chỉ là mọi người đẩy cử ra đến lĩnh đội mà thôi. Đương nhiên hắn cái này lĩnh đội quyền lực tương đối lớn, có thể chế định quy tắc, thậm chí là khống chế sinh tử. nhưng là Châu Phong hiện tại nghĩ như vậy một cái, cảm thấy hắn hiện tại thân phận cùng tù trưởng cũng kém không được bao nhiêu, xem như phản đồ loại hình a. Châu Phong cuối cùng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Bất quá hắn nói cho Cuồng Phong mình muốn bắt sống kia hai cái phản đồ, đợi chút nữa không muốn đã ngộ thương. Không có vấn đề. Cuồng Phong một lời đáp ứng. Chỉ là sau đó Cuồng Phong liền trùng điệp thở dài một tiếng. Hiện tại chúng ta bị phát hiện, những này Thái Dương tộc khẳng định sẽ có phòng bị. Cuồng Phong rất ảo não. Nếu như không phải mình âm thanh quá lớn, vậy bọn hắn hiện tại đã điều nghiên địa hình thành công. Buổi tối liền có thể tới đánh lén. Không quan hệ, bọn hắn bộ lạc lại không thể dọn đi, đơn giản đó là nhiều mấy cái bảo vệ thôi, về trước đi tìm những người khác. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Cuồng Phong gật gật đầu, cảm thấy là đạo lý này. Dù sao lấy bọn hắn thực lực, bắt lấy cái này bộ lạc không có vấn đề. Lúc này ở Thái Dương tộc bộ lạc, một cái hơn 40 tuổi trung niên dã nhân đang tại đứng tại một đám Thái Dương tộc mặt người trước. Hắn đó là cái này bộ lạc thủ lĩnh Tái Môn. Phát hiện là ai tới gần chúng ta bộ lạc sao? Tái Môn hỏi thăm. Những này Thái Dương tộc người nhao nhao lắc đầu, biểu thị cũng không có thấy rõ ràng. Khi bọn hắn đuổi theo thời điểm, chỉ thấy hai cái đen nhanh cái bóng. Đoán chừng là kia hai cái kẻ ngoại lai đồng nghiệp a, không có gì đáng lo lắng. Tái Môn khoát khoát tay, ra hiệu đám người bận rộn mình đi. Thủ lĩnh, chúng ta có thể ăn được hay không rơi một cái? Nghe nói những này kẻ ngoại lai hương vị rất tốt. Có Thái Dương tộc người hỏi thăm. Nghe được câu này, những người khác cũng không khỏi đến gật gật đầu. Từng cái nước bọt đều nhanh chảy ra. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua, những này kẻ ngoại lai đều ăn thật ngon. Một mực đều không có cơ hội nếm thử. Không được, thật không dễ bắt được hai cái kẻ ngoại lai, chúng ta muốn tặng cho quỷ đỏ. Thái Môn lắc đầu nói ra. Phía trước mấy ngày này quỷ đỏ đã từng phái người tới, nói cho bọn hắn một tin tức. Nếu như bắt được kẻ ngoại lai, vậy liền cho hắn đưa qua. Quỷ đỏ cho Thái Môn mở ra giá cả. Một cái kẻ ngoại lai có thể đổi 5 con heo rừng. Tại Thái Môn xem ra, điều kiện này phi thường hậu đãi. Dù sao những này kẻ ngoại lai hương vị mặc dù rất tốt, nhưng là cũng không đủ ăn một bữa. Nếu như là 5 đầu heo rừng liền không đồng dạng. Đầy đủ trại ăn xong mấy ngày thời gian, mỗi người đều có thể ăn no mây mẩy. Với lại ăn không hết còn có thể nuôi. Như vậy có lời giao dịch, Thái Môn là không thể nào từ bỏ. Không cần thiết vì nếm thức ăn tươi, đi ăn kia hai cái kẻ ngoại lai. Thái Môn cảm thấy liền xem như hương vị tương đối tốt, cũng không tốt đến địa phương nào đi. Những này Thái Dương tộc lập tức đều lộ ra thất vọng biểu tình. Hôm nay thế nhưng là bắt được quái rắn mối. Ngày mai liền có thể ăn thịt nướng. Thái Môn thấy thế nhắc nhở. Nghe được có quái rắn mối ăn, những này Thái Dương tộc cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quái rắn mối cũng là khó được mỹ vị, có quái rắn mối ăn cũng không tệ. Buổi tối hôm nay mấy người các ngươi cũng đừng ngủ, đều cho ta tại xung quanh trong rừng cây nhìn. Thái Môn chỉ vào mấy cái Thái Dương tộc người nói nói. Nhìn cái gì? Trong đó một cái Thái Dương tộc người hỏi. Những cái kia kẻ ngoại lai đã xuất hiện ở xung quanh, vậy liền rất có thể sẽ đến cứu bọn hắn đồng nghiệp. Thái Môn nhếch miệng cười lên. Chúng ta nhân cơ hội lại đem bọn hắn bắt lấy. Những này Thái Dương tộc người nhất thời kịp phản ứng, từng cái vô cùng hưng phấn. Không sai. Nếu như đến lúc đó bắt số lượng rất nhiều, khả năng cân nhắc ăn hết một cái. Thái Môn gật gật đầu. Thái Môn thích nhất đồ ăn là mặt trăng tộc. Hắn ưa thích loại kia đem địch nhân xé nát cảm giác. Hiện tại những này kẻ ngoại lai, đồng dạng cũng là bọn hắn Thái Dương tộc địch nhân. Mùi vị đó nhất định cũng rất tốt, ăn lên nhất định rất thơm. Thái Môn nghe nói đảo bên trên gần đây xuất hiện rất nhiều kẻ ngoại lai, cho quỷ đỏ bọn hắn tạo thành không ít phiền phức, còn giết chết hồ tổ. Đây để Thái Môn rất khiếp sợ, hồ tổ đây chính là bộ lạc tối cường chiến sĩ, thế mà chết tại kẻ ngoại lai trong tay. Không biết hiện tại bọn hắn cùng kẻ ngoại lai chiến tranh thế nào. Thái Môn vị trí nơi này so sánh vắng vẻ, rời xa cái khác dã nhân bộ lạc, tin tức 10 phần bế tắc. Bất quá chỗ tốt chính là chỗ này rất an toàn, xung quanh cũng không có mặt trăng tộc bộ lạc. Lần trước Thái Môn nhìn thấy cái khác Thái Dương tộc người, hay là tại thật lâu trước đó, là quỷ đỏ phái người cho hắn chuyển đến tin tức. Lúc kia quỷ đỏ đang tại thúc thúc hắn trong bộ lạc, bởi vì đều là tại hòn đảo mặt phía nam, cho nên mới phái người đến tìm Thái Môn. Nói cho Thái Môn nếu như bắt lấy kẻ ngoại lai, vậy liền giao cho mình. Thái Môn không biết quỷ đỏ muốn những này kẻ ngoại lai làm gì, nhưng là hiện tại hắn bắt hai cái, liền có thể cho quỷ đỏ được qua. Thủ lĩnh, vậy chúng ta đi trước chế tác một chút cả bẫy. Những này kẻ ngoại lai rất ngu, nhìn không ra chúng ta cả bẫy. Hôm nay đoán chừng còn có thể bắt được mấy cái. Thái Dương tộc người nhao nhao nói ra, bọn hắn như thế tự tin, cũng là bởi vì hôm nay hai cái này kẻ ngoại lai, đó là rơi vào đến bọn hắn trong cả bẫy, cho nên mới bị bắt sống. Kia vốn là bọn hắn dùng để săn bắt heo rừng cả bẫy. Ân, các ngươi đi thôi. Thái Môn gật gật đầu. Thái Dương tộc người lập tức bắt đầu bận rộn lên. Dựa theo bọn hắn trước đó bố trí cạm bẫy phương pháp, bắt đầu ở doanh địa xung quanh bố trí cạm bẫy. Đang mong đợi buổi tối có kẻ ngoại lai tới cửa nghĩ cách cứu viện đồng nghiệp. Như thế bọn hắn khẳng định có càng nhiều thu hoạch. Mà Thái Môn vì để cho những cái kia kẻ ngoại lai lại càng dễ phát hiện hai cái này đồng nghiệp. Thế là gọi người đem hai cái này kẻ ngoại lai cột vào doanh địa trung gian trên mặt có gỗ. Chớ ăn ta, chớ ăn ta. Ăn người sẽ đến kho lỗ bệnh. Kho lỗ bệnh các ngươi biết hay không? Chương 758, tranh luận chương 758, tranh luận bờ dân cùng dẹp hai người, biểu tình hoảng sợ. Bắt đầu không ngừng dãy rủa. Nhưng mà bọn hắn dãy rủa là phí công. Xung quanh Thái Dương tộc người động tác thô bạo, đem bọn hắn lôi kéo đến bộ lạc trung gian. Sau đó đem hai người dựng lên đến, cột vào trên mặt cọc gỗ. Đây trên mặt cọc gỗ đều là màu đỏ sẫm huyết dịch, nhìn lên vô cùng làm người ta sợ hãi. Bờ dân liếc mắt liền phát hiện, dưới mặt cọc gỗ mặt bùn đất cũng toàn bộ đều là màu nâu. Hiển nhiên có không biết bao nhiêu huyết dịch thuận theo cọc gỗ chảy xuống. Càng không biết đây là người máu, vẫn là động vật máu.
xong đời, xong đời. Bờ dân sắc mặt trắng bệch, coi hắn bị trói ở trên quạt gỗ sau, cũng cảm giác mình giống như là đợi làm thịt cứu non. Tại bờ dân trong đầu đã mô tả ra rất nhiều tàn khốc tiểu chết, vô luận là loại nào đều để hắn không rét mà run. Nhanh, nhanh nói cho những này dã nhân không thể ăn chúng ta, sẽ đến kho lỗ bệnh. Bên cạnh Dẹp càng là hướng về phía bờ dân hô, ngươi hướng về phía ta hô có ích lợi gì? Ta cũng sẽ không dã nhân ngôn ngữ. Bờ dân bị gia hỏa này tức đến muốn thổ huyết. Mình đương nhiên biết dã nhân ăn hết đồng loại có khả năng sẽ đến kho lỗ bệnh, nhưng là bờ dân lại không có biện pháp dùng những lời này đến hù dọa dã nhân. Ta không thể chết, ta còn có người nhà. Dẹp đã khóc nước mắt tung hành, nước bọt cũng không khỏi tự chủ thuận theo khỏe miệng chảy xuôi. Bờ dân nghe được câu này càng nổi giận hơn. Tình cảm liền ngươi có người nhà, ta liền không có người nhà, chẳng lẽ ta liền có thể chết? Với lại cuối cùng vẫn là Dẹp thằng ngu này, thế mà rơi tại dã nhân trong cạm bẫy. Bờ dân tiến đến nghĩ cách cứu viện, kết quả không nghĩ tới trước đó phát ra tới âm thanh đã đem dã nhân hấp dẫn tới, bọn hắn hai cái cùng một chỗ bị bắt lại. Đừng hô, hô có ích lợi gì? Bờ dân nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là bờ dân nói vẫn là không có cái tác dụng gì. Dẹp như trước vẫn là khóc khóc khóc. Bất quá lúc này bờ dân đã không để ý tới Dẹp, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Thái Dương tộc dã nhân đem bọn hắn cột vào nơi này liền rời đi, liền lưu bọn hắn lại hai người trơ trọi bị trói ở trên cọc gỗ. Bờ dân lập tức trong lòng vui vẻ. Dẹp, dã nhân hiện tại không có ý định ăn chúng ta. Bờ dân vội vàng hô. Ân. Dẹp nháy máy mắt, cũng phát hiện xung quanh Thái Dương tộc dã nhân không thấy. Hẳn là quá muộn, bọn dã nhân đã ăn cơm xong, đoán chừng muốn ăn chúng ta cũng là ngày mai. Bờ dân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái kia còn không bằng hiện tại liền giết ta. Dẹp một trận kêu rên. Sống lâu một buổi tối, không phải thụ nhiều đến một buổi tối tra tấn á? Bờ dân rất bất đắc dĩ. Dẹp ra hỏa này mới vừa rồi còn hô hào mình không muốn chết, kết quả bây giờ có thể sống lâu một hồi, ngược lại không tình nguyện. Gấp cái gì? Kim lão bản bọn hắn có thể tới cứu chúng ta. Bờ dân nói ra. Kim Quảng Bân, hắn sẽ đến cứu chúng ta sao? Dẹp nghe được câu này, có chút chần chờ. Trải qua trong khoảng thời gian này, Dẹp đã nhìn ra, bọn hắn vị này Kim Quảng Bân lợi hại nhất thủ đoạn là bánh vẽ. Cho bọn hắn một đống lớn hứa hẹn, để bọn hắn cùng theo một lúc bán mạng. Những này hứa hẹn chỉ có rời đi đảo bên trên mới có thể thực hiện. Hẳn là sẽ đi. Bờ dân nuốt nước miếng, hắn cũng không xác định, không biết Kim Quảng Bân có thể hay không vì bọn hắn đến đây cùng Thái Dương tộc liều mạng. Hai người rũ cụp lấy cái đầu, không nói một lời. Không biết qua bao lâu, trong rừng cây truyền đến âm thanh, tựa hồ có người đang gọi gọi. Bờ dân cùng Dẹp hai người kinh hỉ ngẩng đầu nhìn rừng cây phương hướng. Hai người đều vô cùng kích động, khẳng định là Kim Quảng Bân tới cứu bọn hắn tới. Tại cách đó không xa trong rừng rậm, Kim Quảng Bân mặt tâm trầm, ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Tại bên cạnh hắn bu đầy người, là đội cứu viện người cùng Nguyễn Tuấn Hổ mấy người bọn hắn. Hiện tại xác định sao? Bờ dân cùng Dẹp hai người là bị Thái Dương tộc người bắt đi. Kim Quảng Bân mở miệng nói ra. Xác định. Chúng ta thấy được dã nhân dấu chân, người cạm bẫy kia cũng khẳng định là dã nhân lưu lại, bọn hắn bộ lạc hẳn là tại cái kia phương hướng. Đội cứu viện bên trong một người chỉ vào dã nhân bộ lạc phương hướng. Hai cái này ngu xuẩn, chỉ là đi tìm nước mà thôi, thế mà có thể rơi vào dã nhân cạm bẫy. Kim Quảng Bân mắng một câu. Hắn thấy được cái cạm bẫy kia, đó là một cái hố to mà thôi. Xung quanh mặt đất rõ ràng là bị đào qua, cái này cũng có thể chứng nhận. Cái này cũng không thể trách bọn hắn à, dù sao không ai từng nghĩ tới, phủ cận đây lại có dã nhân bộ lạc. Một cái khác đội cứu viện người, đội ho một tiếng nói ra. Nghe được câu này, ở đây người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Quảng Bân. Bởi vì Kim Quảng Bân trước đó mang theo bọn hắn đến thời điểm, liền đã từng nói nơi này không có dã nhân, là phi thường an toàn. Nhìn ta làm gì? Ta nào biết được đây có cái dã nhân bộ lạc? Trách ta? Ta chẳng lẽ không để cho mọi người đều cẩn thận một chút? Kim Quảng Bân lập tức trừng trong mắt. Nhìn thấy Kim Quảng Bân nổi giận, đám người cũng là liền đội vàng đem ánh mắt rời đi. Biết dưới mắt khắc khẩu là không có ý nghĩa. Kim lão bản, hiện tại chúng ta hẳn là thương lượng một chút, làm sao đi nghĩ cách cứu viện bờ dân bọn hắn. Đau mở miệng nói ra. Người xung quanh đều nhao nhao gật đầu. Kim Quảng Bân mặt tâm trầm, ai cũng nhìn không ra hắn tâm tư. Ngay tại thời điểm, Nguyễn Tuấn Hổ mở miệng. Ta nhìn liền không có tất yếu đi nghĩ cách cứu viện đi. Nguyễn Tuấn Hổ đội ho một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Có mấy cái đội cứu viện người, lập tức liền đem Nguyễn Tuấn Hổ trò vây quanh lên. Bọn hắn những này đội cứu viện người, tại đi vào đảo bên trên trước đó đó là nhiều năm đồng nghiệp, rất nhiều người cũng đã ở trung thành bằng hữu. Bây giờ nghe Nguyễn Tuấn Hổ thế mà nói như vậy, từng cái đều gấp. Có người trực tiếp vung lấy nắm đấm, liền hướng phía Nguyễn Tuấn Hổ trên đầu chào hỏi. Nguyễn Tuấn Hổ cũng không có nghĩ đến, mình nói chỉ là một câu liền bị đánh. Hắn vội vàng ôm đầu bắt đầu kêu rên. Dừng tay cho ta. Kim Quảng Bân nhìn thấy một màn này gấp, lập tức giống lên một cú họng. Nhìn thấy Kim Quảng Bân tức giận, đội cứu viện mấy cái nhân tài vội vàng dừng tay. Có chuyện hảo hảo nói, vì cái gì đánh người a? Nguyễn Tuấn Hổ cũng bày ra một bộ rất ủy khuất bộ dáng. Đánh ngươi là hẳn phải, ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi cứu bờ dân bọn hắn? Trong đó một cái đội cứu viện người, như trước vẫn là tức giận bất bình. Đây, cùng bờ dân quan hệ tốt nhất, hai người từng có mệnh giao tình. Rất sớm trước đó bọn hắn cũng đã là đồng nghiệp. Nhiều năm trước hai người nghỉ dưỡng thời điểm trượt tuyết, bất hạnh gặp phải tuyết lở. Là bờ dân đem hắn trên thân đồ ăn phân trong cầy, ngay lúc này mới có thể sống sót. Hiện tại bờ dân sống chết không rõ, ngươi khẳng định không thể ngồi xem không quản. Ta là vì mọi người tốt. Nguyễn Tuấn Hổ nghĩa chính ngôn tử. Chỉ là Nguyễn Tuấn Hổ trên mặt xanh một miếng tím một khối, đều là mới vừa rồi bị người đánh.
cho nên nhường hắn nhìn lên có chút buồn cười. Người còn dám nói? Ngậy lần nữa vung lên nằm đấm. Chờ một chút, nghe một chút hắn là nói thế nào. Kim Quảng Bân cau mày. Mấy người sững sờ, chỉ có thể thả xuống nằm đấm. Nhưng là hắn ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Tuấn Hổ. Chương 759, giả nhân giả nghĩa chương 759, giả nhân giả nghĩa Nguyễn Tuấn Hổ nghe nói như thế, lập tức trong lòng vui vẻ. Kim Quảng Bân hiện tại để chính mình nói chuyện, vậy khẳng định là cảm thấy mình nói có đạo lý. Bờ dân cùng dẹp là buổi chiều bị bắt lại, đây đều đi qua mấy giờ, đoán chừng đều đã bị ăn. Chúng ta không cần thiết là hai cái người chết bước lên phong hiểm, đi tìm dã nhân bộ lạc. Vạn nhất bị dã nhân phát hiện nói, chúng ta không phải toàn bộ đều xong đời, đừng quên chúng ta đi tới nơi này bên cạnh là làm gì. Nguyễn Tuấn Hổ lập tức nói ra. Người cùng mấy cái khác cứu viện sắc mặt người khó coi. Bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi, bờ dân cùng dẹp có phải hay không bị ăn sạch. Nhưng là không nhìn thấy thi thể trước đó, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Không muốn từ bỏ kia một tia hy vọng. Nguyễn Tuấn Hổ, ngươi nói vẫn có một ít đạo lý. Kim Quảng Bân chậm rãi nói ra. Kim lão bản, chẳng lẽ chúng ta liền không đi cứu người? Người nghe được Kim Quảng Bân nói, lập tức liền gấp. Chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ bờ dân cùng dẹp? Kim Quảng Bân trầm mặc không nói. Ở thời điểm này Kim Quảng Bân cân nhắc, cũng không phải là muốn hay không đi cứu người. Trên thực tế hắn cũng sớm đã từ bỏ cứu người. Nếu không cũng sẽ không buổi chiều nhận được tin tức, một mực chờ đến trời tối còn ở nơi này lề mề. Hiện tại Kim Quảng Bân muốn là, làm sao ổn định mấy cái này cùng bờ dân quan hệ tốt người? Miễn cho hắn đoàn đội bởi vì chuyện này phân liệt. Đây cũng là Kim Quảng Bân để Nguyễn Tuấn Hổ nói chuyện nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này Nguyễn Tuấn Hổ một mực đều tại tận khả năng định đoạt cùng định bợ mình. Kim Quảng Bân cũng đã nhìn ra, Nguyễn Tuấn Hổ nhưng thật ra là cái rất cơ linh người. Quả nhiên mới vừa rồi không có để mình thất vọng. Nhưng là dưới mắt đối mặt thủ hạ chất vấn, Kim Quảng Bân trong lúc nhất thời nghị không ra khuyên như thế nào nói bọn hắn từ bỏ phương pháp. Ta có cái đề nghị. Đúng vào lúc này, phía ngoài đoàn người mặt có cái âm thanh mở miệng. Đám người nhìn qua nhau nhau lộ ra khinh bị ánh mắt. Bởi vì mở miệng người là cha xứ Cờ Dít Năm Không. Bây giờ mọi người đều biết vị này cha xứ là lường gạn, cho nên đều không nhìn chúng hắn. Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Ngươi cũng xứng đề nghị. Không nhìn mình là cái gì? Ý miệng, phải hay không nhớ bị đánh? Những người khác nhau nhau nói ra. Chờ một chút, chúng ta nghe một chút cha xứ nói cái gì. Lúc này Kim Quảng Bân lại đứng lên đến. Đám người đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Quảng Bân ở thời điểm này còn sẽ nghe cha xứ ý kiến. Dọc theo con đường này không có nhất đem cha xứ là người, cái kia chính là Kim Quảng Bân. Ta cảm thấy à, thật muốn đi cứu người không có mấy cái, mọi người cũng không cần để Kim lão bản làm khó, ta đề nghị chúng ta bỏ phiếu à. Cha xứ vội ho một tiếng. Bỏ phiếu? Đám người đều là sững sờ, cũng không khỏi gật gật đầu. Nguyên bản bọn hắn đều coi là cha xứ xảy ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Bất quá biện pháp này còn có thể, không quản kết quả là cái gì, đều sẽ không có người phản đối. Muốn đi cứu người không có mấy cái. Ngươi biết cái gì a, coi là ai đều giống như ngươi là tên hỗn đản. Ngươi hừ lạnh một tiếng. Mặt khác cũng có mấy người phụ họa theo đuôi, biểu thị bọn hắn đều nguyện ý đi cứu người. Nhưng là đúng vào lúc này Kim Quảng Bân phát hiện, đại bộ phận người đều ánh mắt trốn tránh, tựa hồ không có mấy người nguyện ý đi cứu người. Chỉ có cậy cùng mấy người khác hô lợi hại nhất. Đi, chúng ta liền bỏ phiếu, nguyện ý đi cứu người giơ tay. Kim Quảng Bân quyết định thật nhanh nói ra. Người cùng bờ dần quan hệ không tệ người, lập tức giơ tay lên. Bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong nhìn những người khác, nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn rót một chậu nước lạnh, bởi vì căn bản không có mấy người giơ tay. Đội cứu viện người tăng thêm Kim Quảng Bân những cái kia người, có hơn 30, nhưng mà giơ tay người không đến 10 cái. Các ngươi cũng không nguyện ý đi cứu người. Ngây trực tiếp nổi giận, chỉ vào những cái kia không có giơ tay người quát. Những cái kia người đều cúi đầu, không có lên tiếng. Vẫn là cha sư lúc này đứng dậy. Bọn hắn không phải là không muốn đi cứu người, chỉ là hai người kia khẳng định đã chết, nếu như bọn hắn còn sống nói, mọi người khẳng định đều nguyện ý đi cứu người. Cha sứ rất chân thành nói ra. Quả nhiên tại cha sứ tiếng nói vừa ra về sau, những người khác đều đi theo cùng một chỗ thuyết phục. Bọn hắn bị dã nhân bắt thời gian dài như vậy, khẳng định đã chết. Chúng ta nếu như mạo muội đi nói, sẽ bị dã nhân để mắt tới. Cũng không thể để cho chúng ta cùng theo một lúc chịu chết ta. Người cùng mấy người khác, sát mặt đều khó coi. Cuối cùng thầy ánh mắt nhìn về phía Kim Quảng Bân. Vẫn là đem hy vọng đặt ở Kim Quảng Bân trên thân. Hy vọng Kim Quảng Bân có thể là bờ dân nói chuyện. Kim lão bản, ngươi không thể buông tha bờ dân a. Ngươi câu khẩn nói. Ta nhưng không có từ bỏ hắn. Kim Quảng Bân lắc đầu. Ngươi trên mặt vui vẻ. Còn có hy vọng. Nhưng mà một giây sau, Kim Quảng Bân nói nhường hắn như rơi vào hầm băng. Đây là mọi người bỏ phiếu lựa chọn, là mọi người ý kiến. Kim Quảng Bân nhàn nhạt nói ra. Ngươi nghẹn lời. Sau đó nhìn về phía cha xứ. Lúc này ngươi ý thức được, cha xứ khẳng định là chú ý tới điểm này. Cho nên mới hướng Kim Quảng Bân đề nghị bỏ phiếu. Các ngươi đều thấy chết không cứu. Ngươi gấp. Hướng về phía tất cả người quát. Không có người trả lời. Đi. Vậy ta đi cứu. Có hay không nguyện ý đi với ta? Ngậy cắn răng. Nhưng lần này liền vừa rồi mấy cái kia giơ tay người, đều không có một cái đứng ra. Ngậy, chúng ta không cần thiết đi cứu người chết. Coi là chỉ có ngươi cùng bờ dần quan hệ tốt ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Ở trên đảo mọi người muốn lý trí một điểm. Có mấy người trâm trọng nói. Cái khác không nói gì người, hiển nhiên cũng đứng tại bọn hắn một bên. Ngậy thấy thế không nguyện ý nói nhiều một câu, xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này ngược lại là Kim Quảng Bân gọi lại thầy. Thế nào Kim lão bản? Chẳng lẽ ta muốn đi cũng không được, ta nhưng không có cho ngươi ký giấy bán thân a. Ngươi quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ta đương nhiên không phải ý tứ này, nếu như ngươi phát hiện bờ dần cùng dẹp còn sống, vậy liền trở về tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Kim Quảng Bân mỉm cười nói ra. Ngầy trong lòng khịt mũi coi thường. Bởi vì ngầy đã nhìn ra, Kim Quảng Bân giá hỏa này căn bản là không nghĩ lấy đi cứu người. Dù là có một tia cứu người ý nghĩ, cũng sẽ không để tự mình đi. Chí ít cho mình phái mấy cái giúp đỡ. Phát hiện bờ dân còn sống, còn phải lại nghĩ biện pháp. Dù đã bờ dân cùng dẹp buổi tối hôm nay có thể may mắn sống sót, chỉ sợ cũng sống không quá ngày mai. Đến lúc đó người chết rồi, còn muốn biện pháp gì? Kim Quảng Bân nói những lời này, đơn giản đó là muốn giả ra giả nhân giả nghĩa bộ dáng thôi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Kim Quảng Bân cùng cha xứ là một loại người. Cho nên cậy không tiếp tục để ý tới Kim Quảng Bân, mà là xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Thái Môn bộ lạc đã xảy ra chiến đấu. Bờ dân cùng dẹp hai người kinh ngạc phát hiện, xông tới không phải Kim Quảng Bân những cái kia người, mà là mặt khác một đám dã nhân. Những này dã nhân hẳn là mặt trăng tộc a. Dẹp trừng trong mắt nói ra. Chương 760, đánh vào chương 760, đánh vào tại ban đầu Kim Quảng Bân đi trung tâm doanh địa thời điểm, mang đi một nửa người, còn lại một nửa người cùng Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn lưu tại hòn đảo mặt phía nam. Bờ dân cùng dẹp hai người, đó là thuộc về bị lưu lại. Cho nên bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt trăng tộc, chỉ biết là đảo bên trên có hai loại dã nhân, trên thân có rõ ràng đặc thù phân chia. Thái Dương tộc ưa thích ở trên người săn mặt trời đồ án, mà mặt trăng tộc ưa thích săn mặt trăng đồ án. Đây đêm hôm khuya khoắt bọn hắn cũng thấy không rõ lắm, những cái kia tập kích dã nhân bộ dáng. Bất quá có thể khẳng định là, những cái kia khẳng định là mặt trăng tộc. Dù sao Thái Dương tộc cũng không quá khả năng treo lên đến. Chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, tiếng chém giết âm càng lúc càng lớn. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Dã nhân đánh nhau, đây là cơ hội. Chúng ta suy nghĩ chút biện pháp đào tẩu. Dẹp đội vàng hô. Làm sao đào tẩu? Ngươi có thể tránh thoát dây thường sao? Bờ dân khỏe miệng nổi lên cười khổ. Dẹp sững sờ, sau đó cúi đầu xuống. Những này Thái Dương tộc người hoàn toàn là đem bọn hắn xem như gia súc đến bó. Dây thừng quấn gắt đao, căn bản không có một điểm xê dịch khe hở. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia mặt trăng tộc nhân bọn tới trong doanh địa. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, tại những này mặt trăng trong tộc, thế mà hỗn tạp người sống sót. Thái Môn đã bị bắt, các ngươi bỏ vũ khí xuống. Ta đem cam đoan các ngươi có một đầu sinh lộ. Càng là có một cái người sống sót, dùng dã nhân ngôn ngữ gào thét. Hai người mặc dù nghe không hiểu dã nhân ngôn ngữ, bất quá bọn hắn đều nhìn thấy cái kia kẻ ngoại lai trong tay nắm lấy một cái Thái Dương tộc người. Bờ dân nhận ra, cái kia Thái Dương tộc người thật giống như là trong doanh địa thủ lĩnh. Ban ngày thời điểm đều là cái này Thái Dương tộc người tại ra lệnh. Trong bộ lạc không ít Thái Dương tộc người đều nhao nhao bỏ vũ khí xuống, còn có một số Thái Dương tộc người tại tiếp tục chống cự. Ngoài ra còn có một chút nhìn thấy đại thế đã mất, nhao nhao trốn hướng xung quanh rừng cây bên trong. Là Châu Phong, khẳng định là Châu Phong. Bờ dân thoát ra, là Châu Phong sao? Dẹp cũng trợn mắt hốt mồm. Không sai, khẳng định là hắn. Chúng ta được cứu rồi. Bờ dân trở nên kích động lên, mà lúc này tại bộ lạc lối vào, những này Thái Dương tộc thật không trải qua đánh. Đường Thành đi vào Châu Phong bên cạnh nhịn không được nói ra. Lúc này mới mười mấy phút thời gian, cái này Thái Dương tộc bộ lạc liền đã bị bắt rồi. Làm sao vậy? Ngươi bây giờ cùng Cuồng Phong một dạng, ưa thích tìm dã nhân đánh nhau. Châu Phong nghe được câu này cười cười. Ta lại không phải thằng ngu kia, chỉ là không có nghĩ đến các ngươi đã bị phát hiện tung tích, những này Thái Dương tộc thế mà chỉ là phái thêm mấy cái bảo vệ mà thôi. Đường Thành lắc đầu giải thích. Buổi tối hôm nay Đường Thành đều coi là đây là một trận cương công, nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn là một đường thế như trẻ tre. Những này Thái Dương tộc người căn bản là ngăn không được bọn hắn công kích. Thậm chí Châu Phong còn bắt làm tù binh nơi này thủ lĩnh, gọi là Thái Môn gia hỏa. Bọn hắn hẳn là không nghĩ tới sẽ có mặt trăng tộc tiến công. Châu Phong nhún vai, cái này Thái Dương tộc bộ lạc quá vắng vẻ, liền xem như phát hiện có người ẩn nút đến trại phụ cận, chỉ sợ cũng không có nghĩ đến buổi tối sẽ có tập kích. Đường Thành gật gật đầu, từ những này Thái Dương tộc biểu hiện đến xem, hẳn là dạng này. Các ngươi những này hèn hạ kẻ ngoại lai, cùng mặt trăng tộc cấu kết cùng một chỗ, sớm tối chúng ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Lúc này Thái Môn cắn răng quát. Lúc này Thái Môn nhìn lên mười phần chật vật, nửa người trên bị dây thừng bó chăm chú, bên phải bả vai bị máu tươi nhuộm đỏ, là mới vừa rồi cùng Châu Phong lúc chiến đấu chịu tổn thương. Các ngươi Thái Dương tộc tù trưởng đều đã bị ta đánh bại, xám xịt trốn về Thái Dương cốc, ngươi còn có thể trông cậy vào ai? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Điều đó không có khả năng. Ngươi đang nói láo. Thái Môn căn bản là không tin. Châu Phong không nói hai lời, đem hắn trong tay dao đá đứng ở Thái Môn trước mặt. Thấy rõ ràng, đây có phải hay không là các ngươi tù trưởng vũ khí? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi tại chiến đấu thời điểm, Thái Môn cũng không có thấy rõ ràng Châu Phong vũ khí, bởi vì buổi tối kia sáng rất tối, Châu Phong trong tay dao đá đồng dạng cũng là màu đen. Lúc này Thái Môn tại khoảng cách gần mới phát hiện, vũ khí này cùng tù trưởng giống như lúc. Đây, điều đó không có khả năng. Thái Môn trừng to mắt, vừa rồi ánh mắt bên trong khí thế toàn bộ đều biến mất. Mặc dù Thái Môn trong lòng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là chứng cứ bày ở nơi này. Bây giờ Châu Phong trong tay vũ khí, đó là tù trưởng. Đường Thành, ngươi đi nói cho Cuồng Phong nhường hắn dừng tay, chiến đấu kết thúc, không muốn đối với những cái kia đầu hàng Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt. Châu Phong quay đầu đối với Đường Thành nói ra. Hiện tại những cái kia còn tại chống cự Thái Dương tộc cũng đã toàn bộ đều bị giết chết. Tốt. Đường Thành gật gật đầu. Rất nhanh Cuồng Phong liền hướng về bên này đi tới. Cuồng Phong mang theo thạch trùy đi tới, hắn thạch trùy bên trên dính đầy không ít máu tươi. Hiển nhiên lần này lại giết chết không ít Thái Dương tộc. Châu Phong, ngươi là có ý gì? Vì cái gì không cho ta động thủ? Cùng Phong mặt mũi tràn đầy khó chịu. Bởi vì dựa theo Cùng Phong kế hoạch, là dự định đem những này Thái Dương tộc toàn bộ đều xử lý. Bất quá đang nghe Đường Thành truyền đạt nói về sau, Cùng Phong vẫn là tạm thời để cho thủ hạ không nên động thủ. Ta định đem những này đầu hàng Thái Dương tộc cũng thu nạp trở thành ta bộ hạ. Châu Phong mỉm cười nói ra. Hắn dùng Cùng Phong có thể nghe hiểu nói giải thích. Những này Thái Dương tộc ngươi cũng muốn xem như bộ hạ. Cùng Phong gãi gãi đầu. Không sai, nữ nhân về ngươi, nam nhân về ta. Châu Phong gật gật đầu. Bây giờ Châu Phong thủ hạ Thái Dương tộc, tuyệt đại bộ phận đều là nữ tính. Nhất là Tử Vong Sơn có nhiều như vậy. Hiện tại hắn thiếu thiếu là nam tính, thiếu thiếu là sức lao động. Đây, bọn hắn là Thái Dương tộc a, là chúng ta địch nhân a. Cùng Phong lúc này cũng không nhịn được nói ra. Nếu như nói trước đó Châu Phong thu phục cả về nạ xả những cái kia người, còn có thể nói là ạ về nạ xả trại, địa hình trọng yếu hơn. Nhưng là hiện tại muốn thu phục tái môn những này người, vậy liền để Cùng Phong có chút không hiểu. Yên tâm đi, chờ bọn hắn trở thành ta cấp dưới về sau, là không sẽ cùng các ngươi phát sinh xung đột, dù sao chúng ta là minh hữu. Châu Phong tiến lên vô Cùng Phong bả bay. Đây, Cùng Phong vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bộ lạc này bên trong nữ nhân cũng không ít, đây đều là ngươi. Lần này ngươi thu hoạch rất lớn a. Châu Phong nhắc nhở. Cùng Phong gật gật đầu. Lại có thể thu hoạch nhiều như vậy nữ nhân, hắn kiếm buồn. Châu Phong là thật một mực lấy chính mình làm bằng hữu. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Châu Phong, những nữ nhân này ta không thể độc chiếm, chúng ta một người một nửa. Cùng Phong cảm thấy mình nếu như toàn bộ đều muốn, cái kia chính là không đem Châu Phong làm bằng hữu. Đi. Châu Phong đáp ứng. Dù sao hiện tại không ngại nhiều người. Nghe được Châu Phong cùng Cùng Phong hai người đang thương lượng chia cắt mình trại, Thái Môn sau khi nghe được liền gấp. Nhất là Châu Phong thế mà muốn nói, đem mình trại bên trong người đều làm thành cấp dưới. Cái gì cấp dưới? Đó là nô lệ thôi. Chương 761, thu phục chương 761, thu phục tất cả người đều nghe. Tuyệt đối không thể hướng những này người đầu hàng. Thái Môn hướng về phía trong bộ lạc Thái Dương tộc gào thét. Lúc này trong bộ lạc Thái Dương tộc, toàn bộ đều đã nộp vũ khí đầu hàng. Những nữ nhân kia cùng tiểu hài cũng đều bị chạy ra, tập trung ở cùng một chỗ. Thái Môn tiếng nói vừa ra, không ít Thái Dương tộc cũng bắt đầu bạo động lên. Chúng ta là cao ngạo Thái Dương tộc, tuyệt đối không thể. Thái Môn tiếp tục hướng phía đám người quát. Châu Phong không nói một lời đi đến Thái Môn bên người. Giang giác. Hắn bắt lấy Thái Môn cổ dùng sức uốn éo. Nô. Thái Môn cái đầu trực tiếp chuyển đến đằng sau, sắc mặt nhăn nhó. Bình một tiếng ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Vừa rồi còn bạo động Thái Dương tộc, nhìn thấy màn này, toàn bộ đều ngậm miệng lại, từng cái cũng không dám lên tiếng. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu có người có thể chiến thắng ta nói, vậy các ngươi toàn bộ lạc liền tự do. Châu Phong lúc này mang theo dao đá, đi vào Thái Dương tộc mặt người trước. Nghe được câu này, lập tức có mấy cái Thái Dương tộc chiến sĩ kích động. Người nói là thật. Trong đó một cái Thái Dương tộc chiến sĩ thấp giọng quát. Đương nhiên là thật, chúng ta những này kẻ ngoại lai cũng là rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá ngươi thua cũng muốn hướng Thái Dương thần phát thể, sẽ thần phục với ta. Châu Phong gật gật đầu. Tốt. Vậy ta đến cùng ngươi quyết đấu. Thái Dương tộc chiến sĩ siết quả đấm, cũng định liều mạng. Châu Phong ra hiệu cái này Thái Dương tộc chiến sĩ có thể lựa chọn một thanh vũ khí, bởi vì vừa rồi bọn hắn vũ khí toàn bộ đều bị thu lấy chồng chất vào. Mặt trời kia tộc chiến sĩ ở trong đó tìm tới chính mình vũ khí, đó cũng là một thanh dao đá. Ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Châu Phong chờ lấy mặt trời này tộc chiến sĩ phát động công kích, nhưng là để Châu Phong không nghĩ tới là mặt trời này tộc chiến sĩ cũng không có động thủ. Ngươi vũ khí quá lợi hại, đây không công bằng. Thái Dương tộc chiến sĩ chỉ vào Châu Phong trong tay dao đá. Nghe được câu này, Châu Phong nhếch miệng cười cười. Vậy thì tốt, ta không cần vũ khí. Châu Phong đem dao đá ném ở một bên. Cùng Phong hơi sững sờ, muốn nhắc nhở Châu Phong, cầm lấy vũ khí cùng không có lấy vũ khí, đó là hai khái niệm. Có thể cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ đã vung vẩy dao đá vào lên. Hiển nhiên là dự định thừa dịp Châu Phong không có vũ khí, liền tốc chiến tốc thắng. Dao đá mang theo gào thét tiếng gió, đột nhiên đánh xuống. Châu Phong thân hình hơi nghiêng, nhẹ nhõm né tránh một kích này, đồng thời cấp tốc dán vào mặt trời này tộc chiến sĩ trước người. Thái Dương tộc trong lòng chiến sĩ giật mình, vội vàng lui lại. Nhưng mà đây đã muộn. Châu Phong xuất thủ tốc độ cực nhanh, đưa tay đó là một cái tinh chuẩn bụi trỏ, đánh trúng vào Thái Dương tộc chiến sĩ phần bụng, đau đến hắn nước mắt mau ra đầy. Sau đó Châu Phong đôi tay chế trụ đối phương bả vai, một cái xinh đẹp ném qua vai, đem Thái Dương tộc chiến sĩ nặng nề mà ném xuống đất. Đây hết thảy đó là phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa. Xung quanh Thái Dương tộc người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cao siêu như vậy kỹ xảo cận chiến. Bọn dã nhân giữa tay không tất sát vật lộn, còn dừng lại tại gần như bản năng giai đoạn. Người thua. Châu Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Ta thua. Mặt trời này tộc chiến sĩ nằm trên mặt đất sắc mặt khó coi. Hắn cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết vì cái gì mình liền bay lên, sau đó trùng điệp quăng xuống đất. Vừa rồi ngươi nói ra công bằng, làm ta trong tay không có vũ khí thời điểm, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy đây bất bình sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, mặt trời này tộc chiến sĩ sững sờ. Đây là ta duy nhất chiến thắng ngươi cơ hội. Hắn chậm rãi nói ra. Châu Phong gật gật đầu, như thế người thông minh. Chí ít hắn thấy, so thủ lĩnh Tái Môn muốn thông minh nhiều. Ngươi tên là gì? Châu Phong hỏi thăm. Hào Cát. Châu Phong nhớ kỹ cái tên này, sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác Thái Dương tộc chiến sĩ. Hỏi thăm còn có ai muốn khiêu chiến mình? Không ai đứng ra. Bởi vì Hào Cát đã là bọn hắn bên trong lợi hại nhất chiến sĩ. Hiện tại Hào Cát đều thất bại, không có người nào là Châu Phong đối thủ. Châu Phong hài lòng gật gật đầu. Chỉ là đánh bại một cái hào cát, liền có thể có cái hiệu quả này. Vẫn là để hắn thật bất ngờ. Sau đó Châu Phong nhìn về phía bên trên hào cát, nhường hắn trước mặt mọi người tuyên thệ. Hào cát sắc mặt tái xanh. Hắn cũng không muốn tuyên thệ, tình nguyện mình bị Châu Phong giết chết. Thậm chí hiện tại hào cát có chút hối hận, vừa rồi hẳn là để Châu Phong dùng vũ khí cùng mình chiến đấu. Như thế mình chết mất khả năng liền lớn hơn một chút. Bất quá hào cát sau đó liền ý thức được. Lấy Châu Phong thực lực không quản có hay không vũ khí, đối phó mình đều dễ như trở bàn tay. Mình tính mệnh hoàn toàn nắm giữ tại hắn trong tay. Hào cát chỉ có thể bỏ lên trước mặt mọi người hướng Thái Dương Thần tuyên thệ. Nhìn thấy Hào Cát hướng Thái Dương Thần tuyên thệ, cái khác Thái Dương tộc người đều rất khiếp sợ. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, Châu Phong tiếp xuống nói: "Tốt, hiện tại các ngươi đều muốn hướng Thái Dương Thần tuyên thệ, trở thành ta bộ hạ." Châu Phong đối mặt mọi người nói: "Đã Hào Cát đều đã tuyên thệ, như vậy bọn hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Những cái kia không nguyện ý đầu hàng người, cũng sớm đã bị giết chết. Châu Phong, ta đem hai người kia bông ra, ngươi bây giờ muốn thẩm vấn sao?" Đúng vào lúc này Đường Thành đi tới. Vừa rồi Đường Thành cũng không có nhàn rỗi, đi đem kia hai cái bị bắt lại người dây thừng thời ra. "Ân, hiện tại liền đi hỏi một chút." Châu Phong gật gật đầu. Hiện tại hắn phải hiểu rõ, hai người kia có phải hay không cùng Kim Quảng Bân một đám, cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Châu Phong để Đường Thành tiếp xuống cùng Cuồng Phong cùng một chỗ, đem bộ lạc vật tư phân phối một chút, còn hắn thì đi vào bộ lạc một bên khác. Thương viên đám người cầm lấy vũ khí, đem hai người vây quanh cùng một chỗ. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, tự động tránh ra một con đường. Châu Phong đứng tại hai người trước mặt, liền thấy hai người kia ngồi dưới đất, đang tại xoa mình cánh tay cùng cổ tay. Bọn hắn cánh tay bảy biện ra màu tím, hẳn là thời gian dài buộc chặt dẫn đến xung huyết. "Danh tự?" Châu Phong mở miệng nói ra. Hai người kia hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy Châu Phong. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua Châu Phong, thế nhưng là đã đoán được, trước mặt người đó là Châu Phong. "Bờ răng." "Dẹp." Hai người thấp giọng giải đáp. "Các ngươi là Kim Quảng Bân người sao?" Châu Phong tiếp tục hỏi. Nghe được Châu Phong chất vấn, hai người chần chờ một chút. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Châu Phong hừ lạnh một tiếng. "Ta chỉ cần một tấm có thể mở miệng là đủ rồi." Châu Phong ngữ khí băng lãnh. Bờ Dân mặt lộ vẻ hoảng sợ, đã nghe rõ Châu Phong lời nói bên trong hàm nghĩa. Điều này đại biểu lấy Châu Phong chỉ cần lưu lại một người là được rồi. Nhưng là còn không có đợi Bờ Dân mở miệng, bên cạnh Dẹp đã vội vã không nhịn nổi. "Chúng ta là Kim Quảng Bân người, là hắn thuê làm đội cứu viện. Chúng ta là tới tìm hắn đệ đệ." Dẹp trực tiếp hô. "Cái gì? Kim Quảng Bân đệ đệ?" Châu Phong một mặt kinh ngạc. Chương 762, ẩn tình chương 762, ẩn tình Kim Quảng Bân đệ đệ đó là Kim thị tập đoàn công tử, mọi người đều gọi hô Kim thiếu gia. Bờ Dân ở bên cạnh nói bổ sung. Hắn cũng không thể để Dẹp một người, đều đem tình báo nói cho Châu Phong. Nếu không tiếp xuống chính mình nói cái gì? Bờ Dân biết nếu như mình bị nhận định là không có giá trị, vậy liền xong đời. "Kim thiếu gia." Châu Phong rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Kim Quảng Bân thật cùng Kim thiếu gia có quan hệ. Trước đó bởi vì Kim Quảng Bân cũng họ Kim, cho nên Châu Phong đã từng thuận miệng hỏi thăm qua. Nhưng không có nghĩ đến hai người thật có quan hệ. Kim Quảng Bân là Kim thiếu gia đường ca, hắn nghe thúc thúc mệnh lệnh, đến tìm Kim thiếu gia thi thể. Dẹp tiếp lấy bổ sung. "Sau đó chúng ta tới đến đảo bên trên, gặp phải Nguyễn Tuấn Hổ mấy người. Đồng thời Bờ Dân cũng tại phối hợp nói đến. Hai người đều tranh nhau trẻ lớn, sợ trở thành cái kia vô dụng người." "Ngưng ngưng ngừng. Ngươi gọi Bờ Dân đúng không? Ngươi đến nói." Sau đó Dẹp bổ sung chi tiết. Châu Phong trước hết để cho hai người dừng lại. Hắn cũng không có nghĩ đến, hai người phối hợp như vậy. Phía bên mình vẫn không có động thủ đây. Hai người liền đem trọng yếu nhất tình báo, toàn bộ đều nói đi ra. Như thế cho mình đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nghe được Châu Phong nói, Bờ Dân cùng Dẹp đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người lục tục ngoe ngoe, giảng hơn nửa giờ. Đem tự mình biết sự tình đều nói đi ra. Bên cạnh Khương Viễn đám người đều sợ ngây người, không nghĩ tới Kim Quảng Bân gia hỏa này cư nhiên như thế âm hiểm. Từ vừa mới bắt đầu tiếp cận trung tâm doanh địa, đó là không có hảo ý, nếu như không phải Châu Phong ban đầu liền đem Kim Quảng Bân phái đến Tử Vong Sơn, còn không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu mâu thuẫn. Cha xứ tại hòn đảo đông nam phương hướng rừng cây bên trong tìm được kẻ lệnh, cho nên hiện tại Kim Quảng Bân muốn qua bên kia thử thời vận, tìm một chút có hay không cái khác mang theo siêu tự nhiên lực lượng vật phẩm. Châu Phong chậm rãi gật đầu, hắn đã nghe rõ Kim Quảng Bân tiếp xuống kế hoạch, chỉ là Châu Phong không nghĩ tới Kim Quảng Bân không có bảo thủ bí mật này, làm cho cả đội cứu viện người đều biết. Bất quá Châu Phong ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Kim Quảng Bân muốn đi tìm đồ vật, khẳng định phải thuyết phục những người khác. Vậy sẽ phải để bọn hắn đều biết tình báo này. Đội cứu viện người mới sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Kim Quảng Bân cùng đi mạo hiểm. Bờ Dân cùng Dẹp hai người còn tiết lộ một chuyện khác. Đó là Kim Quảng Bân suy đoán Châu Phong cũng có được cùng loại lực lượng. Kim Quảng Bân còn kế hoạch về sau cướp đoạt Châu Phong lực lượng. Dựa theo thời gian đến xem nói, các ngươi tại nơi này đã 3-4 ngày thời gian, làm sao còn không có đi cái kia trong rừng rậm? Châu Phong hỏi thăm. Chúng ta gặp phải phiền toái. Vài rắn mối, còn có gâu lớn. Dẹp nuốt nước miếng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ hãi. Nguyên bản chúng ta dự định đi vào, nhưng là trong rừng cây kia có rất khủng bố sinh vật, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui về đến, dự định trước làm một chút vũ khí. Bờ Dân giải thích càng tin tưởng. Bọn hắn tại ngày trước thời điểm, liền đã đến tra sứ nói rừng cây xung quanh. Quả nhiên thấy được những cái kia, điêu khắc mặt quỷ rừng cây. Nhưng là bọn hắn mới vừa tiến vào rừng cây, liên tiếp tao nộ vài rắn mối cùng gâu lớn, dọa đến bọn hắn không thể không chạy đến. Hiện tại bọn hắn trong tay, cũng chỉ có một chút giản dị trường mâu cùng dao găm. Bờ Dân bọn hắn mặc dù cứu viện kinh nghiệm phong phú, nhưng không có cái gì đi săn kinh nghiệm. Nếu để cho bọn hắn dùng loại vũ khí này đối phó gấu lớn cùng quái rắn mối, kia xảy ra nhân mạng. Kim Quảng Bân nhìn thấy những sinh vật này rất hưng phấn. Bờ Dân cười khổ một tiếng. Nhìn thấy những sinh vật kia còn có thể hưng phấn. Đây Kim Quảng Bân là có ma bệnh sao? Khương Viễn nhịn không được nhổ nước bọt nói. Dĩ nhiên không phải. Ý vị này cha xứ nói đều là thật, hiện tại Kim Quảng Bân vững tin hắn tại trong rừng cây, nhất định có thể có chỗ phát hiện. Bờ Dân nói ra. Khương Viễn gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Thủ lĩnh, chúng ta phải lập tức xử lý cái kia Kim Quảng Bân a. Không thể để cho ra hỏa kia tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia. Thu hoạch siêu tự nhiên lực lượng. Kim Quảng Bân cùng cha xứ cấu kết cùng một chỗ, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Với lại bọn hắn còn để mắt tới thủ lĩnh ngài. Khương Viễn đám người đều đội vàng thuyết phục Châu Phong nói ra. Bọn hắn có thể đều nhớ, cha xứ tạo thành bao lớn phá hư. Với lại đám người đều đã quen thuộc đem Châu Phong xem như tâm phúc. Nếu là Châu Phong xảy ra vấn đề gì, vậy bọn hắn cũng không biết tiếp xuống làm cái gì. Cũng lo lắng cái kia Kim Quảng Bân, thật thu hoạch cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Kia liền càng khó đối phó. Châu Phong khoát khoát tay, ra hiệu Khương Viễn đám người không nên gấp gáp. Muốn trước đem tình báo làm rõ ràng. Châu Phong lại hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề, Bờ Dân cùng Dẹp đều nhất nhất giải đáp. Kim Quảng Bân ở nơi nào? Sau đó Châu Phong mới hỏi cái này mấu chốt nhất vấn đề. Chúng ta bị dã nhân bắt lấy trước đó, bọn hắn ngay tại cái kia phương hướng. Bờ Dân chỉ vào một cái phương hướng. Bên kia cách nơi này đại khái đi một cái giờ khoảng. Chỉ là Bờ Dân sau đó biểu thị, bọn hắn cũng không xác định hiện tại Kim Quảng Bân phải chăng còn ở nơi đó. Bởi vì đây đều đi qua mấy giờ. Chúng ta hẳn là bị từ bỏ. Dẹp khoe miệng nổi lên đắng chát. Ban đầu thời điểm, bọn hắn còn ôm lấy hy vọng. Hy vọng Kim Quảng Bân sẽ đến cứu bọn hắn. Nhưng là hiện tại Châu Phong đều xuất hiện, Kim Quảng Bân bọn hắn cũng không có xuất hiện. Đây để bọn hắn đều ý thức được, mình đã bị từ bỏ. Bờ Dân đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn vốn là ngồi dưới đất, đột nhiên một cái xoay người. Làm gì chứ? Khương Viễn thấy thế lập tức giơ lên trường mâu nhắm ngay Bờ Dân. Bất quá sau đó Khương Viễn mới phát hiện, Bờ Dân chỉ là cải biến một cái tư thế, biến thành quỷ gối Châu Phong trước mặt. Đừng giết ta. Chúng ta cái gì đều nói, với lại chúng ta cũng không có đối đầu ngươi bất lợi ngươi sự tình. Bờ Dân cầu khẩn nói. Dẹp cũng kịp phản ứng. Hiện tại bọn hắn đem tự mình biết tình báo, toàn bộ đều báo cho Châu Phong. Vậy đối với Châu Phong đến nói, bọn hắn liền không có giá trị lợi dụng. Thế là Dẹp cũng liền vội vàng quỳ xuống đất. Ta còn có người nhà cần chiếu cố. Buông tha chúng ta a, chúng ta có thể mang theo ngươi đi tìm Kim Quảng Bân. Dẹp cũng cầu khẩn nói. Châu Phong nhìn thấy một màn này gật gật đầu. Bờ Dân cùng Dẹp hai người tình huống là có chút không giống nhau. Bọn hắn cùng đi vào Tử Vong Sơn đội cứu viện thành viên không giống nhau, cũng không có lừa gạt mình. Kim Quảng Bân làm ra rất nhiều chuyện, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện, ta có thể suy tính một chút, hiện tại đều đứng lên tới đi. Châu Phong gật gật đầu. Hai người đều thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên đến. Châu Phong, ta biết Thái Dương tộc không có ăn hết hai người kia lý do, ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Lúc này Đường Thành hứng thú bừng bừng đi tới. Vì cái gì? Châu Phong nghe được Đường Thành nói như vậy, cũng tới hứng thú. Nguyên bản hắn tưởng rằng bởi vì Thái Dương tộc khả năng không đói bụng, hoặc là doanh địa đồ ăn sung túc, nhưng là nghe Đường Thành ý tứ, tựa hồ còn có ẩn tình khác. Quỷ đỏ trước kia thế mà phái người tới, để bọn hắn bắt lấy kẻ ngoại lai liền giữ lại, quay đầu cho hắn đưa qua. Đường Thành cười một cái nói, chương 763, bắt được chương 763, bắt được nguyên lai là dạng này. Châu Phong gật gật đầu, không nghĩ tới quỷ đỏ trước kia thế mà còn làm qua loại chuyện này. Cũng may cũng không có hiệu quả gì, với lại quỷ đỏ đã bị mình giết chết. Nếu không thật để quỷ đỏ nhiều bắt một chút người sống sót, biến thành quỷ đỏ nô lệ, lại thêm Vương Cầm ở trong đó bày mưu tính kế, vậy thì đối với bọn họ là cái cự đại uy hiếp. Bờ Dân cùng Dẹp hai người cũng nghe minh bạch, mình có thể sống đến bây giờ vẫn là Châu Phong duyên cớ, nếu không đã sớm trở thành dã nhân đồ ăn. Bộ lạc này tin tức cũng đủ bế tắc, những cái kia người cũng không biết quỷ đỏ đã chết. Đường Thành núi bay, vừa rồi Đường Thành cùng Cuồng Phong thương lượng một chút, làm sao phân phối những này Thái Dương tộc. Trưởng thành nam tính cùng Nam Hải tự nhiên đều là Châu Phong, mà những cái kia nữ tính là hai người chọn lựa. Đường Thành lựa chọn đều là những cái kia mang theo tiểu hài nữ dã nhân. Mặc dù đối phương là Thái Dương tộc, bất quá Đường Thành cũng không muốn nhìn thấy cốt nhục tách rời. Đang chọn chọn thời điểm, Đường Thành thuận miệng hỏi mấy cái Thái Dương tộc người, vì cái gì không có lập tức ăn hết hai cái kẻ ngoại lai. Kết quả là đạt được đáp án này, cho nên đang chọn người hoàn mỹ về sau, Đường Thành liền trước tiên đến nói cho Châu Phong. Đảo bên trên dù sao không có cái gì phương thức liên lạc, những này Thái Dương tộc cũng không coi trọng tình báo. Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người nơi này là tình huống như thế nào? Hỏi ra sao? Đường Thành nhìn về phía Bờ Dân hai người, bàn giao rất rõ ràng. Châu Phong đem đại khái tình huống báo cho Đường Thành. Đường Thành sau khi nghe cũng là trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Kim Quảng Bân cư nhiên là Kim thiếu gia Đường ca. Gia hỏa này khẳng định sẽ vì Kim thiếu gia báo thù. Đường Thành kết luận, vậy liền nhìn hắn có hay không cơ hội này. Châu Phong lạnh lùng nói ra, vậy chúng ta thời điểm cái gì đi tìm Kim Quảng Bân? Đường Thành hỏi. Ngày mai buổi sáng a. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Cái gì? Ngày mai buổi sáng? Đường Thành cùng Khương Viễn đám người đều thật bất ngờ. Bọn hắn còn tưởng rằng Châu Phong hiện tại liền sẽ đuổi theo người đâu. Không nghĩ tới thế mà ngày mai buổi sáng mới được động. Mọi người đều mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút a, với lại chúng ta vừa rồi đánh hạ cái này bộ lạc, ít nhất phải chờ đến ngày mai buổi sáng lại nói. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Bờ Dân bọn hắn bị bắt giải như vậy thời gian, Kim Quảng Bân những người kia là không còn sẽ dừng lại tại chỗ cũ, cũng là một cái vấn đề. Mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi, không muốn ngủ ở trong nhà gỗ, đều ngủ tại bên ngoài, lưu lại hai người gác đêm. Đường Thành bắt đầu an bài đám người. Vạn nhất những cái kia đầu hàng Thái Dương tộc phản bội, bọn hắn ở tại trong phòng là rất nguy hiểm. Đám người đối với cái này ngược lại là cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Có thể ngủ tại trong bộ lạc, liền so ngủ ở trong rừng cây mạnh hơn nhiều. Chí ít trong bộ lạc rắn giết loại hình đồ vật muốn ít một chút. Đám người bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi. Mà những cái kia Thái Dương tộc người cũng bị chia làm hai nhóm người. Một bên là Cuồng Phong chiến lợi phẩm, một bên khác là Châu Phong người. Châu Phong đi vào hắn mặt người trước, nhìn một cái, chí ít có hơn 100 người. Trong đó trưởng thành nam tính số lượng cũng không nhiều, chỉ có không đến 1/3. Đại khái hơn 40 người mà thôi. Hào Cát. Châu Phong hô một tiếng. Trong đám người Hào Cát không tình nguyện đứng lên đến. Mặc dù Hào Cát đã phát thể trở thành Châu Phong tập dưới, bất quá hiển nhiên Hào Cát còn không có tiếp nhận nhân vật này. Từ giờ trở đi, ngươi liền phụ trách quản lý bọn hắn. Châu Phong đối với Hào Cát nói ra. Ta. Hào Cát nháy mắt, một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Châu Phong sẽ để cho mình đến phụ trách quản lý. Vừa rồi mình thế nhưng là một cái duy nhất đứng ra cùng Châu Phong quyết đấu người. Đừng cho bọn hắn đi loạn, hiện tại lạc đàn chỉ có một con đường chết. Châu Phong cũng không có giải thích nguyên nhân, mà là cho Hào Cát ném đi qua một thanh dao đá. Tiếp lấy nhường hắn xem trọng cái khác Thái Dương tộc người, sau đó Châu Phong liền xoay người rời đi. Kỳ thực Châu Phong lựa chọn Hào Cát nguyên nhân, bởi vì Hào Cát là những này Thái Dương tộc trong đám người thông minh nhất. Chỉ cần làm xong Hào Cát, như vậy thì không cần lo lắng những người khác. Hào Cát sững sờ tại chỗ cũ, có chút không làm rõ ràng tình huống, chỉ là vô ý thức nhặt lên bên trên dao đá. Sau đó Hào Cát liền phát hiện, xung quanh Thái Dương tộc người nhìn mình ánh mắt phát sinh biến hóa, tràn đầy cảnh giác. Tại những này Thái Dương tộc người xem ra, Hào Cát đã là kẻ ngoại lai bên kia người. Trung tâm doanh địa phụ cận, một cái hắc ảnh hóc lưng lại như mèo ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí hành động. Trên đường đi hắn lách qua thác canh, đồng thời còn biết đội tuần tra xuất hiện thời gian cùng tần suất. Chuyên môn chọn lựa đội tuần tra trải qua về sau, mới lặng lẽ tiếp tục đi tới. Rất nhanh số 1 doanh địa liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn đã có thể nhìn thấy số 1 trong doanh địa đống lửa. Người này đó là Từ Minh. Hừ, không nghĩ tới ta lại trở lại đi, ta tuyệt đối là sẽ không buông tha cho. Từ Minh bây giờ nhìn lên vô cùng chật vật, so trước đó gầy gò rất nhiều, trên thân cũng là vô cùng bẩn. Mấy ngày nay Từ Minh trốn đông trốn tây, hoàn toàn dựa vào lấy hoa quả đỡ đói. Hắn đã sớm đói đến bụng đói kêu vang, nhưng lại từ đầu đến cuối không có rời đi trung tâm doanh địa rất xa. Bởi vì Từ Minh còn muốn lấy, muốn đem Giang Vân Mi cùng một chỗ mang đi. Mặc dù lần trước trung tâm doanh địa chống cự Thái Dương tộc tiến công, có thể tại Từ Minh xem ra tại nơi này vẫn như cũ nguy cơ từ phía. Lưu tại nơi này sớm muộn là một con đường chết. Hắn muốn cùng Giang Vân Mi cùng một chỗ, ở trên đảo địa phương khác sinh hoạt. Qua bên trên loại kia thế ngoại đảo nguyên một dạng thời gian. Bọn hắn chỉ có hai người, dã nhân là sẽ không phát hiện bọn hắn. Nhất định có thể đợi đến cứu viện đến. Nghĩ đến đây, Từ Minh khỏe miệng nhịn không được dương lên. Một khi trở lại bên ngoài thế giới, mình có thể quang minh chính đại cưới Giang Vân Mi. Hai người sẽ vĩnh viễn trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Từ Minh hiện tại kế hoạch vụ trộm chạy tới trong doanh địa, sau đó đi tìm Giang Vân Mi. Hắn cảm thấy chỉ cần kiên nhẫn cùng Giang Vân Mi giải thích, Giang Vân Mi khẳng định sẽ biết mình dụng tâm lương khổ. Sau đó liền theo mình cùng một chỗ đi. A, ngay tại Từ Minh đắm chìm trong tốt đẹp tưởng tượng thời điểm, hắn cảm giác được cánh tay đau xót, nhịn không được hô một tiếng. Túi đầu xem xét, một cái màu đen giáp trùng tại trên cánh tay hắn cắn một cái. Mụ. Từ Minh một tay lấy kia giáp trùng cho chụp chết. Loại này côn trùng ở trên đảo so sánh phổ biến, không có gì đặc tính. Nhưng là có cái đặc điểm, đó là ưa thích chủ động công kích người. Rất nhiều người đều đã từng bị cắn qua. Trong rừng cây có người. Lúc này số 1 doanh địa bảo vệ nghe được động tĩnh hô lên. Cái gì người? Đừng lúc đích. Sau đó đại môn mở ra, có mấy người chạy ra. Từ Minh bị dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới. Mấy cái bảo vệ chạy tới, rất nhanh phát hiện Từ Minh dấu chân. Vừa rồi có người tại nơi này. Là ai? Cái khác doanh địa. Không biết, nhưng là gia hỏa này không nghi ngờ hảo ý, nếu không cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây, mấy ngày nay tăng cường đề phòng. Một bên khác, tại hòn đảo mặt phía nam. Buổi sáng Châu Phong đám người tỉnh lại. Hắn liền biết được một tin tức, vừa rồi bắt được một người. Chương 764, mặt quỷ rừng rậm chương 764, mặt quỷ rừng rậm Châu Phong rất nhanh liền gặp được, cái này bị bắt người. Đối phương cũng là một cái người da trắng, mặc đội cứu viện y phục. Cả người quỳ trên mặt đất, đôi tay bị dây thừng trói tay sau lưng. Ta không phải là bị bắt, ta là chủ động đầu hàng. Người không ngừng hô hào. Tình huống như thế nào? Châu Phong nhìn về phía bên cạnh Khương Viễn. Khương Viễn vội vàng cấp Châu Phong giải thích. Hắn hôm nay tỉnh tương đối sớm, muốn đi trong rừng cây thuận tiện một cái. Vừa vặn liền phát hiện, cái này người da trắng đang tại lén lén lút lút lùm cây bên trong đang di động. Khương Viễn bất động thanh sắc vây quanh cậy phía sau, từ phía sau lưng chế phụng cậy. Ngươi bây giờ rất lợi hại a, một người cũng dám động thủ, không sợ hắn có đồng nghiệp sao? Châu Phong có chút kinh ngạc nhìn Khương Viễn. Tại Châu Phong trong ấn tượng, Khương Viễn vẫn là cái kia so sánh nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Nghe được câu này, Khương Viễn không có ý tứ bớt bớt cái mũi. Đều đi theo thủ lĩnh ngài chiến đấu nhiều lần như vậy, khẳng định có chút trưởng thành, ta cẩn thận quan sát hắn xung quanh không nhân tài động thủ. Khương Viễn giải thích nói. Đổi lại là cái gia nhân, Khương Viễn còn không có lá gan này. Nhưng là cái người da trắng liền không đồng dạng. Khương Viễn đoán chừng hẳn là Kim Quảng Bân thủ hạ, cho nên không có gì đáng sợ. Ta không có phản kháng, ta là chủ động bị bắt. Ngay lúc này lần nữa hô. Nghe được câu này, Châu Phong nhìn về phía Khương Viễn. Thương Viễn cũng gật gật đầu, biểu thị gia hỏa này không có phản kháng. Ngươi là ai? Kim Quảng Bân thủ hạ sao? Châu Phong nhìn về phía cây. Không sai. Người đem tiền căn hậu quả đều nói cho Châu Phong. Biểu thị Kim Quảng Bân bọn hắn không nguyện ý đến nghĩ cách cứu viện bờ rằng. Mình chỉ có một người đến đây. Ngươi chính là Châu Phong A. Ngươi ngẩng đầu nhìn Châu Phong. Khi ngậy tìm tới Thái Dương tộc bộ lạc về sau, đã là sau nửa đêm. Xung quanh còn có chiến đấu vết tích, trong không khí tràn ngập huyết tinh bị đạo. Không ít Thái Dương tộc thi thể đều bị chồng chất ở một bên, còn chưa kịp xử lý. Ngươi đại khái đoán được, hẳn là vừa rồi phát sinh chiến đấu. Sau đó hắn liền chú ý đến, trong bộ lạc có không ít người sống sót. Lại thêm vừa rồi Khương Viễn hô Châu Phong thủ lĩnh. Cho nên ngậy đoán được, trước mặt người đó là Châu Phong. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Bờ dân bọn hắn thế nào? Đem người gọi qua. Châu Phong đối với Khương Viễn nói ra. Rất nhanh bờ dân cùng dẹp hai người, liền bị mang theo tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Mễ Cẩy sau đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Mễ Cẩy sẽ một người xuất hiện ở đây. Mễ Cẩy hướng hai người nói lên. Bọn hắn bị dã nhân bắt đi về sau, Kim Quảng Bân bọn hắn không người nào nguyện ý nghĩ cách cứu viện. Chỉ có tự mình một người tới. Mễ Cẩy trong lúc đó không ngừng thống mạ Kim Quảng Bân. Bọn hắn những này đội cứu viện người, dù là lưu lạc đến trên tòa đảo này, cũng một mực đều nghe Kim Quảng Bân mệnh lệnh, kết quả Kim Quảng Bân thế mà thấy chết không cứu. Chết để Mễ Cẩy buồn lòng. Tốt. Chúng ta không muốn lãng phí thời gian, hiện tại liền đi truy Kim Quảng Bân bọn hắn. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Đồng thời để Khương Viễn đem cậy trên thân dây thừng cởi ra. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta? Ngươi trong lòng vui vẻ. Nhìn ngươi biểu hiện, nếu như ngươi là Kim Quảng Bân phái tới cho ta truyền lại tin tức giả nói, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Châu Phong nhắc nhở. Cái này sao có thể? Ta sẽ không lại cho Kim Quảng Bân bán mạng. Ngươi kiên định lắc đầu. Châu Phong nhìn thấy một màn này gật gật đầu. Ngươi biểu hiện này không giống như là trang, hẳn là thật đối với Kim Quảng Bân tuyệt vọng rồi. Nhưng là một giây sau cậy sắc mặt lại trở nên khó coi lên. Nhưng là ta đã rời đi một buổi tối, Kim Quảng Bân khả năng không tại chỗ cũ. Ngươi cảm thấy Kim Quảng Bân trước đó mặc dù nói em hay, nhưng chắc chắn sẽ không lưu tại chỗ chờ lại mình. Vạn nhất mang theo Châu Phong đi qua không có tìm được người, kia Châu Phong có thể hay không hoài nghi mình tại lừa gạt hắn. Kim Quảng Bân nếu như không tại chỗ cũ nói, vậy khẳng định đi một nơi khác. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Mặt quỷ rừng rậm. Ngươi nhãn tỉnh sáng lên. Kim Quảng Bân bọn hắn lại tới đây, chính là vì thăm dò mặt quỷ rừng rậm. Chỉ có một cái kia chỗ. Không sai. Tìm không thấy Kim Quảng Bân nói, chúng ta liền đi mặt quỷ rừng rậm. Châu Phong gật gật đầu. Kim Quảng Bân dẫn một đám người đi tại rừng cây bên trong. Toàn bộ đội ngũ bầu không khí so sánh nghiêm trọng. Đám người đều lặng lẽ đi tới, không có người nói chuyện. Qua nửa ngày về sau, vẫn là Nguyễn Tuấn Hổ nhịn không được mở miệng. Kim lão bản, chúng ta thật lại muốn đi cái kia trong rừng rậm sao? Buổi sáng hôm nay Kim Quảng Bân quyết định mang theo bọn hắn lần nữa đi thăm dò cái kia mặt quỷ rừng rậm. Ta hiểu rõ điểm gấp gáp, mọi người đều không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng là hiện tại phụ cận đây có dã nhân, chúng ta không thể thời gian dài tại nơi này lưu lại, chỉ có thể đánh cược một lần. Kim Quảng Bân trầm giọng nói ra. Nguyên bản dựa theo Kim Quảng Bân kế hoạch, bọn hắn hẳn là chuẩn bị thêm một chút vũ khí, tốt nhất là cung tiễn loại hình đồ vật. Nhưng là cung tiễn chế tác lên quá phiền phức, quá trình rất nhiều, cần dùng đến động vật gân loại hình. Liên xem như dựa theo trung tâm doanh địa phương pháp luyện chế, dùng cao su để thay thế động vật gân, vậy cũng cần tìm tới cây cao su, tiêu phí một đoạn thời gian. Cho nên Kim Quảng Bân làm ra quyết định, liền dùng trường mâu đi đối phó quái rắn mối cùng đầu lớn. Có thể này lại người chết ta. Nguyễn Tuấn Hổ nuốt nước miếng. Chúng ta hiện tại đã chết không ít người, nếu như không nghĩ biện pháp nhanh lên làm rõ ràng đảo bên trên bí mật, kia sẽ chết nhiều người hơn, bước lên một chút phong hiểm cũng là không có cách nào sự tình. Kim Quảng Bân lắc đầu. Nguyễn Tuấn Hổ nghe được câu này, khoe miệng co giật một cái. Bởi vì Nguyễn Tuấn Hổ rất rõ ràng, nếu có muốn liều mạng sự tình, vậy khẳng định đều sẽ rơi vào mấy người bọn hắn trên đầu. Có thể chúng ta không đợi một thời sao? Ngươi vẫn chưa về đây. Bên cạnh có người hỏi thăm. Ngươi khẳng định không về được, không cần phải để ý đến hắn. Kim Quảng Bân khoát khoát tay, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Không người nào dám lại nói tiếp. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Kim Quảng Bân hiện tại đã bỏ im tẩy. Trên thực tế đêm qua, bọn hắn liền đổi một chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì Kim Quảng Bân biểu thị hắn lo lắng, ngươi sẽ đem dã nhân dẫn tới. Các ngươi muốn đi mặt quỷ rừng rậm. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng, bên kia quá nguy hiểm. Hào Cát đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Châu Phong nhìn trước mặt Hào Cát. Tại hắn quyết định sau khi xuất phát, liền để Cuồng Phong mang người trước canh gác cái này bộ lạc chờ đợi mình trở về. Châu Phong mặt khác dự định chọn lựa một chút Thái Dương tộc người, đi theo mình cùng một chỗ đi. Dù sao cái này bộ lạc Thái Dương tộc người, tại nơi này sinh hoạt tại đây thời gian rất lâu. Bọn hắn đối với chung quanh địa hình đều hết sức quen thuộc. Có những này Thái Dương tộc người dẫn đường, sẽ phi thường thuận tiện. Hào Cát dĩ nhiên chính là đệ nhất nhân chọn. Có thể để Châu Phong không nghĩ tới là, coi hắn đem cái này tin tức nói cho Hào Cát sau, Hào Cát sẽ có loại phản ứng này. Mặt quỷ trong rừng rậm, đơn giản đó là có một ít quái rắn mối cùng gấu lớn a, chẳng lẽ còn có cái khác để ngươi sợ hai đồ vật? Châu Phong hỏi. Vùng rừng rậm kia cùng ác ma có quan hệ. Hào Cát sắc mặt trắng bệch. Chương 765, thâm nhập chương 765, thâm nhập cùng ác ma có quan hệ. Châu Phong nghe đến đó rất kinh ngạc. Hào Cát không nói hai lời, ngồi xổm ở đất cắt bên trên dùng ngón tay vẽ lên. Châu Phong đã từng thấy qua mấy lần, cho nên liếc nhìn liền nhận ra. Đây chính là ác ma bộ dáng. Những cái kia trên cây điêu khắc đều là loại này đồ án sao? Châu Phong quay đầu hỏi thăm cậy cùng bờ dân đám người. Tựa như là. Bờ dân chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Cái gì gọi là tựa như là? Châu Phong cau mày. Bờ dân vội vàng giải thích lên. Bọn hắn nhìn thấy cây cũng rất cao đại, thân cây phi thường trắng kiện. Phía trên là điêu khắc một chút đồ án, tựa hồ là mặt người loại hình. Nhưng là quá mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm là cái dạng gì. Bất quá những cái kia mặt người đích xác mọc ra góc, cùng hào cắt vẽ ra là giống như lúc. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Hắn cơ bản có thể xác định, những cái kia trên cây điêu khắc đó là ác ma mặt. Chỉ là bởi vì thời gian quá dài, cho nên trở nên có chút mơ hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Để Châu Phong cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì tại những cái kia trên cây, sẽ điêu khắc ác ma mặt. Vùng rừng rậm kia cùng ác ma có quan hệ gì? Bên kia khẳng định cùng ác ma có quan hệ. Chúng ta đi gặp bị nguyền rủa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào bên trong vùng rừng rậm kia. Hào Cát vẫn còn tiếp tục thuyết phục. Châu Phong nghe đến đó mơ hồ có một cái suy đoán. Có lẽ chính là bởi vì thời gian dài, không có người tiến vào vùng rừng rậm kia. Cho nên quái rắn mối cùng gấu lớn loại hình sinh vật mới có thể trong rừng rậm sinh sôi. Sau đó xuất hiện tại hòn đảo từng cái địa phương. Căn bản cũng không phải là từ thung lũng một bên khác tới. Không nghĩ tới các ngươi Thái Dương tộc, cư nhiên như thế e ngại những cái kia ác ma. Châu Phong lắc đầu. Những cái kia thế nhưng là ác ma. Hào Cát cũng không có bên trong phép khích tướng, bởi vì hắn cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Đối với bọn hắn đến nói, ác ma đó là mười phần khủng bố. Nô. Châu Phong cũng không có nghĩ đến, hắn phép khích tướng đối với Hào Cát không tác dụng. Một chiêu này nếu như là dùng để đối phó Cuồng Phong rất dễ sử dụng, nhưng là Hào Cát lại không được. Nhưng là Châu Phong vẫn làm muốn, mang theo quen thuộc địa hình người đi. Cho nên Hào Cát thích hợp hơn một chút. Đây là ta mệnh lệnh. Châu Phong nói thẳng. Để Châu Phong không nghĩ tới là, đang nghe là mệnh lệnh về sau, Hào Cát mặc dù không tình nguyện, nhưng là cũng không có tiếp tục phản đối. Châu Phong lập tức minh bạch, mình đối với những này Thái Dương tộc bộ hạ, nên đơn giản thu bạo một chút, dạng này bọn hắn mới có thể lý giải. Châu Phong lại để cho Hào Cát tại Thái Dương tộc trong đám người, chọn lựa mười mấy người đi theo mình cùng một chỗ đi. Dạng này bọn hắn đó là hơn 30 người, đối phó Kim Quảng Bân dư xài. Liền xem như gặp phải quái rắn mối cùng gấu lớn loại hình, cũng có tự vệ năng lực. Hào Cát rất nhanh tuyển ra đến mười mấy người, toàn bộ đều là chiến sĩ. Châu Phong đám người từ trong bộ lạc mang đi một chút đồ ăn, sau đó mới xuất phát. Tại người chỉ dẫn dưới, Châu Phong đi trước tìm kiếm Kim Quảng Bân. Nói không chừng Kim Quảng Bân liền dừng lại tại chỗ cũ, chờ lấy mấy đây. Bất quá khi bọn hắn đi vào cậy nói tới địa phương, chỉ có thấy được một chỗ dấu chân. Liền đóng quân giã ngoại vết tích đều không có. Chứng minh đêm qua Kim Quảng Bân bọn hắn liền rời đi nơi này. Người chờ ba người, lại là đối với Kim Quảng Bân một trận chửi ầm lên. Châu Phong từ ba người cử động bên trong, đã nhìn ra biểu diễn thành phần. Người đám người là cố ý tại nơi này chửi ầm lên. Trên thực tế là vì để cho mình yên tâm. Dù sao bọn hắn càng là thể hiện ra, đối với Kim Quảng Bân phẫn nộ. Liền càng là chứng minh mình đứng tại Châu Phong bên này. Châu Phong cũng không có đâm thủng ba người biểu diễn. Đã bọn hắn hiện tại nguyện ý đứng tại phía bên mình, kia không thể tốt hơn. Hào Cát, ngươi có thể nhìn ra những này người hướng phía phương hướng nào đi rồi sao? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Hào Cát. Hào Cát nghe được câu này, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu phân biệt dấu chân. Thỉnh thoảng còn dùng tay nắm lấy bùn đất, nhét vào trong mồm. Bên kia, Hào Cát đứng dậy, chỉ vào một cái phương hướng. Đó là mặt quỷ rừng rậm phương hướng sao? Châu Phong lại hỏi. Phải. Hào Cát gật gật đầu. Châu Phong nghe được câu này, liền biết mình phán đoán không sai. Kim Quảng Bân những cái kia người quả nhiên đi mặt quỷ rừng rậm. Đi, đuổi theo. Châu Phong hướng phía cái hướng kia mà đi. Mà cùng lúc đó, Kim Quảng Bân đám người đang cẩn thận từng ly từng tí đi tại rừng cây bên trong. Cánh rừng cây này nhìn lên vô cùng ấm trầm. Những cái kia cao lớn trên cành cây đều điêu khắc mặt người một dạng đồ án. Mặc dù thấy không rõ lắm, đến cùng điêu khắc là cái gì, nhưng như cũng để mỗi người cảm giác được không thoải mái. Cho nên Kim Quảng Bân những này người cơ hồ đều chen đến cùng nhau. Mỗi người đều hướng về một phương hướng nhìn lại, sợ đột nhiên thoát ra cái gì khủng bố sinh vật. Cha xứ, khoảng cách ngươi nói sơn động vẫn còn rất xa. Kim Quảng Bân ánh mắt cũng không nhịn được vừa đi vừa về xê dịch, thời khắc bảo trì cảnh giác. Ta cũng không biết, khả năng mấy cái giờ a? Cha xứ hồi đáp. Hiện tại cha xứ là tại đội ngũ trung gian. Đây là Kim Quảng Bân yêu cầu, bởi vì cha xứ hiện tại rất trọng yếu. Sau đó phải tìm tới cái sơn động kia, liền muốn dựa vào cha xứ. Còn muốn đi mấy cái giờ? Có lầm hay không? Đây không phải là trời đã tối rồi. Giả cha xứ, ngươi có hay không cái chuẩn xác khoảng cách? Đến cùng có hay không cái sơn động kia? Người xung quanh nghe nói như thế, lập tức liền gấp. Bọn hắn hôm nay vận khí không tệ, đã thâm nhập rừng cây hơn 2 giờ, đều không có gặp phải quái rắn mối hoặc là gấu lớn loại hình sinh vật. Kết quả hiện tại cha xứ thế mà còn không biết, rốt cuộc muốn đi bao xa. Các ngươi đừng nóng nội à, lần trước ta là chạy trốn tới, sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Cha xứ một mặt xấu hổ. Cha xứ, nếu là hôm nay tìm không thấy sơn động, ta muốn ngươi mệnh. Kim Quảng Bân hừ lạnh một tiếng. Nghe được câu này, cha xứ biến sắc. Tại cha xứ trong mắt lóe lên một tia bán độc, bất quá rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu lên. Yên tâm đi, hôm nay khẳng định sẽ tìm được, nếu như tìm không thấy ta có thể tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cha xứ đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Kim Quảng Bân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hôm nay vận khí không tệ, cho tới bây giờ đều không có gặp phải cái gì khủng bố sinh vật. Bọn hắn rất có thể sẽ tới đạt, cha xứ nói tới cái sơn động kia. Mình tại bên kia hảo hảo tìm kiếm, khẳng định có thể có thu hoạch. Kim lão bản, quái rắn mối, quái rắn mối. Có cái đội cứu viện người đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng hô lên. Đám người thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Tất cả người đều là biến sắc, tại rừng cây phía tây xuất hiện hai cái quái rắn mối. Kia hai cái quái rắn mối thân hình khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy màu đen lân phiến. tại mờ tối trong rừng hiện ra như kim loại lênh quang. Hai cái quái rắn mối hướng phía Kim Quảng Bân đám người phương hướng di động. Cặp kia u lục thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Nước bọt từ răng cưa một dạng răng nhọn ở giữa nhỏ xuống. Cái đuôi kéo tại sau lưng, đảo qua bụi cây giờ phát ra sàn sạt tiếng vang. Động thủ, động thủ. Kim Quảng Bân cơ hồ là bản năng hô to, âm thanh cũng thay đổi điệu. Đối mặt loại này hình dạng hung ác sinh vật, hắn bộ ý thức cũng cảm giác được sợ hãi. Chương 766, ẩn tàng chương 766, ẩn tàng. Kim Quảng Bân tiếng nói vừa ra, đám người đều nắm chặt trường mâu nhắm ngay kia hai cái quái rắn mối. Hai cái quái rắn mối nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới. Cái thứ nhất quái rắn mối bay thẳng phía trước nhất mấy người, nó tại khoảng cách 2m thời điểm đột nhiên dừng lại. Mấy cái đội cứu viện người đều là sửng sở. Không biết cái này quái rắn mối muốn làm gì. Sau đó liền thấy quái rắn mối xoay người một cái, đưa nó kia thật dài cái đuôi quăng tới. Mấy người này né tránh không kịp, đều bị đập tới lồng ngực đánh tới hướng đằng sau đám người. Một cái khác quái rắn mối càng thêm hung mãnh, nó bỗng nhiên nhảy lên thật cao, trực tiếp nhào về phía trong đám người. Nhìn thấy một màn này, không ít người nhao nhao né tránh, nhưng mà vẫn là có một người không tránh kịp, bị quái rắn mối lợi chảo cào nát thiết hầu. Tại chỗ máu tươi phun tung tóe, kia người che cổ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tắt thở. Cái khác người đã không có công phu đi cứu hắn, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm quái rắn mối. Với lại người này khí quản bị cào nát, bọn hắn cũng căn bản không có thi cứu phương pháp. Liều mạng, Đào cầm lấy trường mâu, từ phía sau hung hăng đâm về cái thứ hai quái rắn mối khía cạnh phần bụng. Trường mâu mũi nhọn quấn quanh lấy dao găm, hung hăng đâm xuyên qua cái này quái rắn mối làn da. Máu tươi phun ra ngoài. Quái rắn mối hét lên một tiếng, thân thể không ngừng bặm mẹo. Đào gắt gao nắm lấy trường mâu không buông tay, không cho quái rắn mối tùy tiện tránh thoát. Nhưng là hắn khí lực cuối cùng vẫn là quá nhỏ, không có mấy lần liền bị quái rắn mối cho quăng bay đi, đụng vào bên cạnh trên một thân cây. Bất quá bên cạnh người đã nắm lấy cơ hội. Mấy con trường mâu đồng thời hung hăng đâm tới, phân biệt đâm trúng quái rắn mối cổ họng cùng phần bụng. Quái rắn mối phát ra một tiếng thê lương gào thét, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đầu người rủ xuống đất, máu tươi từ vết thương chảy ra. Cùng lúc đó cái thứ nhất quái rắn mối cũng tại mọi người công kích đến bị xử lý. Một con kia quái rắn mối trên thân, cắm trường mâu liền càng nhiều. Là Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn dùng biển người chiến thuật, đem vậy chỉ đổ thừa rắn mối cho bao bọc vây quanh. Mới cuối cùng tìm tới cơ hội săn giết. Nhưng là cũng có một cái thằng xui xẻo, lại bị quái rắn mối cái đuôi quét trúng cổ. Tại chỗ liền không có hô hấp. Đi xem một chút, hai cái này đều đã chết sao? Kim Quảng Bân thở hổn hển hỏi. Vừa rồi Kim Quảng Bân mặc dù không có động thủ, bất quá hắn thế nhưng là hết sức chăm chú, chuẩn bị một khi xảy ra vấn đề, liền trước tiên chạy trốn. Nghe được Kim Quảng Bân nói, Nguyễn Tuấn Hổ nhặt lên bên trên một cây trường mâu, dùng trường mâu đâm cái thứ nhất quái rắn mối cái đầu. Kia thằn lằn con mắt đã trắng dã, thật dài đầu lưỡi cúi tại khóe miệng. Bây giờ bị trường mâu đâm cũng không có bất kỳ phản ứng nào, không lúc đích. Đây một cái chết. Nguyễn Tuấn Hổ hô. Ngoài ra còn có người dùng trường mâu đi đâm cái thứ hai quái rắn mối. Vậy chỉ đổ thừa rắn mối cũng không có cái gì động tĩnh. Cái này cũng chết hẳn. Người kia cũng nói theo. Kim Quảng Bân lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. Bọn hắn chỉ chết mất hai người, liền đem đây khủng bố sinh vật xử lý. Kim Quảng Bân cảm thấy đây vẫn rất có lời. Những người khác căng cứng thần kinh cũng đều trầm tĩnh lại. Có người đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Cũng có người bắt đầu kiểm tra mình thương thế. Đau từ dưới đất dây rủa lấy bò lên đến, phía sau lưng đâm đến đau nhức. Càng là cảm giác được cái đầu vang lên ong ong. Bất quá hắn không để ý tới những này, mà là đi vào cái kia yết hầu bị cào nát đội viên bên cạnh. Chỉ là sau đó tao liền phát hiện, cái kia bị lợi chảo xé rách yết hầu đội viên sớm đã tắt thở. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm bầu trời, tràn ngập sự không cam lòng. Đau thở dài, dùng tay đem người này con mắt vuốt lên. Sau đó tại đối phương trên thi thể tìm kiếm lên, sẽ có dùng đồ vật toàn bộ đều lấy ra. Sau đó càng đem thi thể này giày cởi ra, chứa ở mình trong túi leo lưng. Bọn hắn đội cứu viện giày khối lượng đều tương đối cao, nhưng là dù đã như thế, trong khoảng thời gian này cũng mài mòn nghiêm trọng. Một khi không có giày, bọn hắn tại trên đảo này sinh tồn độ khó đem ra tăng thật lớn. Làm xong đây hết thể về sau, Đau quay đầu nhìn mọi người một cái. Đại bộ phận nhìn lên đều tinh bì lửa tẫn. Càng là có mấy người tay còn tại phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên kia hai cỗ khổng lồ quái rắn mối thi thể. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ thi thể bên trên đồ vật cũng đều bị người chia cắt. Rời khỏi nơi này trước, đừng để huyết tinh vị đạo đem cái khác quái rắn mối hấp dẫn tới. Kim Quảng Bân nói với mọi người nói. Nghe được câu này, đám người nhao nhao đứng dậy. Chờ một chút, trà sứ đây. Đau chừng trong mắt nhìn về phía đám người. Ân. Kim Quảng Bân sững sờ, sau đó cũng hướng lấy xung quanh nhìn qua. Kim Quảng Bân lập tức sắc mặt khó coi, bởi vì cha xứ không thấy. Người đâu? Ai vừa rồi nhìn thấy cha xứ sao? Kim Quảng Bân ngữ khí gấp rút. Đám người nghe được câu này đều nhao nhao lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều đang trách rắn mối trên thân, chỗ nào còn nhớ được cha xứ? Gia hỏa kia chạy. Đau nghiến răng nghiến lợi. Kim Quảng Bân cũng kịp phản ứng. Chỉ sợ cha xứ một mực đều đang lưu đồ lấy, như thế nào từ bọn hắn bên người đào tẩu? Bởi vì lưu tại bên cạnh bọn họ, cha xứ sớm tối là một cái chết. Dù sao cha xứ lừa gạt qua Đau, lại đã từng ý đồ phái người giết chết mình. Kim Quảng Bân cũng căn bản liền không có dự định buông tha cha xứ, chỉ cần cha xứ mang theo bọn hắn đi cái kia cái gọi là sơn động, đến lúc đó đó là cha xứ tự kỷ. Cha xứ là tuyệt đối không có khả năng sống sót rời đi vùng rừng rậm này, mà cha xứ càng là rõ ràng chuyện này, cho nên thừa dịp vừa rồi hỗn loạn thời điểm, cha xứ rốt cuộc tìm được cơ hội đào tẩu. Mu cầu đồ vật này, Kim Quảng Bân cũng hận đến nghiến răng. Mấy ngày nay thời gian cha sứ một mực biểu hiện thành thật, cho dù là bị đánh cũng lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, dẫn đến mình bị gia hỏa này lừa gạt. Hiện tại Kim Quảng Bân thậm chí cũng hoài nghi, rừng cây này chỗ sâu là có hay không có cái gì bí mật. Cha sứ có phải hay không cũng đang gạt mình? Khả năng này rất lớn, bởi vì cha sứ rất có thể tại cái khác phương diện đều đối với mình thành thật khai báo, thậm chí đem hắn là giả cha sứ sự tình nói hết ra, nhưng lại che giấu trọng yếu nhất bí mật. Ta vừa rồi giống như chú ý đến, cha sứ hướng phía cái hướng kia chạy tới. Đúng vào lúc này, có người chỉ vào rừng cây chỗ sâu. Người xác định sao? Kim Quảng Bân hỏi. Bởi vì nếu như cha sứ hướng phía cái hướng kia trốn, liền chứng minh cha sứ cũng không thoát khỏi mặt quỷ rừng rậm, mà là tiếp tục hướng phía chỗ sâu mà đi. Xác định. Ta cho là hắn là chuẩn bị trốn ở phía sau cây, liền không có nhìn nhiều mấy lần. Kia người trùng điệp gật đầu. Đi. Đuổi theo. Không thể để cho cha sứ vượt lên trước. Kim Quảng Bân cắn răng. Kim Quảng Bân đã hiểu được. Cha sứ đây là chuẩn bị lần nữa tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Vậy liền chứng minh tại rừng rậm chỗ sâu, khẳng định là có đồ vật gì. Cha sứ kèn lệnh khẳng định là từ nơi này đạt được. Ngay tại Kim Quảng Bân tiếng nói vừa ra sau, rừng cây chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng sột soạt âm thanh, một đạo hắc ảnh hiện lên. Đám người sững sờ hướng phía cái hướng kia nhìn qua. Chẳng lẽ là cha sứ trở về? Cha sứ, ta còn tưởng rằng ngươi đi rời ra. Kim Quảng Bân càng là gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Một đôi hiện ra u lục con mắt, chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện. Chương 767, hiện trường chương 767, hiện trường nhìn thấy một màn này, đám người tê cả da đầu. Lại là quái rắn mối. Một giây sau, xung quanh rừng cây bên trong lại liên tiếp xuất hiện mặt khác vài đôi con mắt. Ba cái. Nguyễn Tuấn Hổ hét hầu phát khô, không, là bốn cái, bên kia còn có một cái. Bốn cái quái rắn mối đang theo lấy bọn hắn tới gần. Huyết tinh vị đạo. Bọn chúng ngửi thấy huyết tinh vị đạo bị hấp dẫn tới. Có sát mặt người trắng bệnh. Còn chờ cái gì, nhanh lên chạy. Kim Quảng Bân giống lên một cú họng. Cô càng liền hướng về một phương hướng đào tẩu. Cái kia chính là vừa rồi cha sứ đào tẩu phương hướng. Những người khác lộn nhào đi theo. Đây chính là mặt quỷ rừng rậm a. Châu Phong nhìn xung quanh cây cối, không khỏi gật gật đầu. Những này cây cối không biết là cái gì chủng loại, nhưng là mỗi một khỏa đều có thể dài đến mấy chục mét. Với lại cành lá rậm rạp, đem lại bộ phận ánh nắng hoàn toàn che chắn. Lại thêm trên cây điêu khắc mặt quỷ, để trong này hoàn cảnh thoạt nhìn là so sánh âm trầm. Nơi này khả năng có ác ma, chúng ta tốt nhất là rời đi nơi này. Hào Cát trầm giọng nói ra. Nghe được Hào Cát nói, Châu Phong nhếch miệng cười cười. Nếu như nơi này thật có cái gì ác ma, kia đã sớm đi ra, chẳng lẽ bọn hắn sẽ một mực trốn ở bên trong vùng rừng rậm này? Châu Phong lắc đầu. Hào Cát sững sờ, cảm thấy Châu Phong lời nói này tựa như là có chút đạo lý. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, nơi này khả năng đã từng có ác ma sinh hoạt qua. Châu Phong tiếp lấy nói bổ sung. Hào Cát trong nháy mắt khẩn trương lên đến, đánh giá xung quanh. Có ác ma sinh hoạt qua? Đây là ý gì? Đường Thánh ở bên cạnh dùng tiếng hắn hỏi. Cái khác người sống sót nghe được câu này, cũng đều nhao nhao nhìn lại. Nơi này đã từng hẳn là ác ma địa bàn, những này mặt quỷ có thể là một loại cảnh cáo, hoặc là ký hiệu. Đây là Châu Phong suy đoán kết quả. Đường Thánh gật gật đầu, nâng cằm lên, là có loại khả năng này. Đường Thánh nghe nói tại một chút so sánh cổ lão dã nhân bộ lạc, là có loại này tập tục. Trên tảng cây hoặc là trên tảng đá điêu khắc, một chút thuộc về bọn hắn bộ lạc ký hiệu, hoặc là bọn hắn thờ phụng thần linh. Bình thường đều là dùng để hù dọa kẻ ngoại lai. Có hay không một loại khả năng, những này ác ma trên thực tế cũng không tồn tại, chỉ là hù dọa người. Đường Thánh hỏi tiếp. Cái này không nhất định. Châu Phong khoát khoát tay. Dù sao Châu Phong nói những này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn cũng không có thấy tận mắt. Nhưng là trên đảo này có quá nhiều, không có cách nào giải thích sự tình. Thật xuất hiện sừng dài ác ma, cũng không có cái gì kỳ quái. Thủ lĩnh, bên này có dấu chân. Đúng vào lúc này, Hào Cát mở miệng nói ra. Châu Phong lập tức khoát tay, ra hiệu đám người dừng lại. Hào Cát đi vào dấu chân bên cạnh cẩn thận xem xét. Nhân số rất nhiều, toàn bộ đều là kẻ ngoại lai, hướng phía cái hướng kia đi. Hào Cát chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Hào Cát mặc dù nói rất ngắn gọn, ấy nấy nghi đã rất rõ ràng. Nghe được Hào Cát nói, đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn giữa đường xuyên qua một mảnh dòng suối, đem Kim Quảng Bân bọn hắn giấu chân chó mất dấu. Tìm nửa ngày cũng không có phát hiện dấu chân, chỉ có thể tiếp tục hướng phía mặt quỷ rừng rậm tiến lên. Bất quá bây giờ lại phát hiện dấu chân, chứng minh bọn hắn đi đường là không có sai. Châu Phong phán đoán cũng không sai. Kim Quảng Bân những tên kia, đích xác là tiến nhập mặt quỷ rừng rậm. Khẳng định là Kim Quảng Bân bọn hắn, truy. Châu Phong gật gật đầu. Lần này mọi người để ý rất nhiều. Hào Cát càng là vô cùng chú ý, những này trên mặt đất dấu chân. Hào Cát lợi hại nhất địa phương không phải chiến đấu, mà là tìm kiếm con mồi dấu chân. Hắn còn có thể phân biệt ra được rất nhiều động vật dấu chân cùng mùi. Là trong bộ lạc đi săn lợi hại nhất chiến sĩ. Sắc trời càng ngày càng mở, mặt quỷ rừng rậm bên trong bầu không khí càng lộ ra kiềm chế. Muốn hay không đốt đuốc? Đường Thánh hỏi. Bọn hắn từ bộ lạc rời đi thời điểm, chẳng những mang theo một chút đồ ăn, mà khác còn cầm một chút bó đuốc loại hình, liền chuẩn bị buổi tối dùng. Chờ một lát đi, vẫn chưa tới thời điểm. Châu Phong lắc đầu nói ra. Tiếng nói vừa ra, hắn ngửi thấy trong không khí có rất nồng nặc huyết tinh vị đạo. Thế là Châu Phong ra hiệu đám người thả chậm bước chân, phía trước có tình huống. Hào Cát cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không có phát giác được cái gì. Làm sao Châu Phong liền có thể ngửi được huyết tinh vị đạo? Bất quá đám người tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách. Rất nhanh Hào Cát cũng ngửi thấy mùi máu tanh, với lại phi thường nồng đậm. Tại Hào Cát trong lòng rất kinh ngạc, mình đã là trong bộ lạc đúng vị đạo nhạy bén nhất người. Nghĩ không ra Châu Phong thế mà so với chính mình càng thêm nhạy cảm. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới, vừa rồi Kim Quảng Bân đám người chiến đấu địa phương. Nơi này có quái rắn mối trải qua. Hào Cắt đi vào một mảnh bùn đất trước mặt, dùng tay nhìn bên trên vết tích. Châu Phong đám người nhìn sang, ngược lại là cũng không có nhìn ra nơi này cùng địa phương khác có cái gì khác biệt. Hào Cắt ánh mắt liếc nhìn bốn phía, rất nhanh lại có phát hiện. Nhìn bên kia, có thi thể. Châu Phong bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bên trên hai cố bị vứt bỏ quái rắn mối thi thể. Thi thể trên thân có rất nhiều huyết động, là trường mâu tạo thành. Bên kia còn có một cỗ thi thể. Châu Phong thấy được cách đó không xa, có nhân loại thi thể. Chỉ là thi thể này bộ dáng mười phần thê thảm. Phần bụng bị móc giống. Toàn bộ mặt cũng đã bị gặm ăn hủy dung, thấy không rõ lắm nguyên bản hình dạng. Trên thân nhiều chỗ đều có vết cắn. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều cảm giác được tê cả da đầu. Cũng may mọi người đều nhìn quen loại tràng diện này, chỉ là một cỗ thi thể nói, còn có thể tiếp nhận. Mà Hào Cắt mang theo những cái kia thái dương tộc, nhưng là hoàn toàn không có phản ứng. Đây đối với bọn hắn đến nói là bình bình thường thường sự tình. Từ nhỏ đã thường thấy những này, xưa nay sẽ không cảm thấy buồn nôn. Các ngươi quen biết sao? Châu Phong quay đầu nhìn về phía Âm Tây đám người. Dẹp chỉ là nhìn lại liếc nhìn, liền xoay người bắt đầu nôn mửa. Chỉ có Âm Tây cùng Bờ Dân hai người kiên trì tiến lên. Hai người kiểm tra một chút, mười phần khẳng định đây chính là đội cứu viện người. Bởi vì đối phương trên cánh tay có xăm hình, cái này xăm hình bọn hắn đều gặp. Nguyên nhân cái chết hẳn là yết hầu bị quái rắn mối cào nát. Bên cạnh Âm Tây nói ra. Vì cái gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Muốn biết cậy là làm sao tính ra cái kết luận này. Thi thể này tổn hại thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ngây giải thích nói, hắn nhìn thấy chỗ cổ có ngón tay vết chảo. Tại thi thể móng ngón tay bên trên, cũng nhìn thấy vết máu. Hẳn là trước khi chết bởi vì thống khổ, mà mình chảo thương. Cái khác vết thương cũng đều là đằng sau tạo thành, với lại thi thể này dày cùng trên thân vật phẩm cũng không có, hẳn là bị người mang đi, sau đó thi thể lại bị quái rắn mối phá hư. Ngây cuối cùng ra kết luận. Bộ thi thể này hẳn là trong chiến đấu tử vong, sau đó Kim Quảng Bân những cái kia người lục soát trên thân thể vật phẩm. Đằng sau lại có quái rắn mối bị huyết tinh vị đạo hấp dẫn tới, hủy hoại bộ thi thể này. Châu Phong gật gật đầu, cảm thấy cậy phân tích rất đáng tin cậy. Người rất am hiểu hiện trường trở lại như cũ a. Châu Phong một lần nữa dò xét cậy một phen. Chương 768, cầu tình chương 768, cầu tình trước kia thường xuyên làm một chút tìm kiếm thi thể công tác. Người cười khổ một tiếng. Giống như là bọn hắn loại này đội cứu viện người, nhiều khi tìm tới chỉ là thi thể. Cho nên đã sớm thói quen nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng biết phân tích người chết nguyên nhân cái chết. Châu Phong, tại cái kia còn phát hiện một cỗ thi thể. Đường Thành lúc này tới nói ra. Châu Phong nghe nói như thế, mang theo cậy đám người đi qua. Quả nhiên lại tại một cái cây về sau, phát hiện một cỗ thi thể khác. Bộ thi thể này nhìn lên thảm hại hơn, một cái cánh tay cùng một cái chân đều không thấy. Thoạt nhìn là bị gắng gượng lôi kéo dẫn đến. Sẽ là quái rắn mối làm sao? Đường Thành hỏi thăm Hào Cát. Hẳn là quái rắn mối làm. Với lại quái rắn mối hẳn là vừa rồi rời đi, những vết thương này đều là mới mẻ. Hào Cát liền đứng tại thi thể bên cạnh, mười phần khẳng định gật gật đầu. Nơi này không thể giữ lại lâu, ai biết còn không có những vật khác người được hương bị tới. Châu Phong trầm giọng nói ra. Châu Phong lập tức hạ lệnh, để đám người tìm một chút Kim Quảng Bân bọn hắn chạy trốn dấu chân. Kim Quảng Bân những cái kia người hẳn không có rời đi bao lâu, bọn hắn vẫn là có khả năng đuổi kịp. Nghe được câu này, đám người bắt đầu tìm kiếm lên. Cuối cùng vẫn Hào Cắt phát hiện một mảnh dấu chân. Nhìn thấy mảnh này dấu chân, Châu Phong nhẹ nhàng thở ra. Kim Quảng Bân đám người kia đều là hướng về một phương hướng đào tẩu. Hắn sợ nhất đó là Kim Quảng Bân đám người kia phân tán. Nếu là như vậy nói, liền không có rõ ràng mục tiêu. Ngay tại Châu Phong ra lệnh thời điểm, phía sau bọn họ truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Châu Phong quay người nhìn lại, phát hiện một cái quái rắn mối chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nó trong mắt lục quang lấp lóe, lỗ mũi phun hơi nóng, khóe miệng còn mang theo vết máu. Sau lưng có quái rắn mối. Châu Phong giống lên một cú họng, sau đó hắn liền phát hiện lại có mấy con quái rắn mối từ trong bóng tối xuất hiện. Tổng cộng là 4 cái. Đường Thành đám người nghe được câu này, liền vội vàng đem phía sau cung nỏ lấy ra. Những cái kia thái dương tộc chiến sĩ cũng nao nao lấy ra vũ khí chuẩn bị nhào tới. Hào Cắt các ngươi trước đừng xuất thủ. Châu Phong lúc này hô. Thái dương tộc người đều là sững sờ. Lúc này mấy con quái rắn mối đã đánh tới. Bắn tên. Châu Phong hạ lệnh. Đường Thành đám người nhao nhao bắt cỏ. Mũi tên nọ phá không mà ra, hướng phía mấy con quái rắn mối vọt tới. Xông lên phía trước nhất quái rắn mối, bị một mũi tên tinh chuẩn bắn vào mắt phải, trực tiếp xuyên qua não bộ. Kia quái rắn mối liền gào thét cũng không kịp phát ra, ở băng ngã xuống đất. Một cái khác quái rắn mối phần cổ trúng tên, vừa lúc bắn trúng động mạch, lập tức máu tươi cuồn cuộn. Lảo đảo mấy bước sau cũng mới ngã xuống đất. Còn có hai cái quái rắn mối vận khí tương đối tốt, bọn chúng trên thân mặc dù cũng đều trúng tên, bất quá đều bắn trúng lẫn tiến. Lân Phiến triệt tiêu đại bộ phận lực đạo, mũi tên nọ chỉ đâm vào đến ngoài da mà thôi, không thể thương tổn đến nội tạng. Nhưng là coi như thế, cũng làm cho Hào Cắt đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Đường Thành đám người mang theo mũi tên nọ lợi hại như vậy. Lúc trước chiến đấu bên trong, Đường Thành bọn hắn cũng không có quá nhiều nhúng tay. Là Châu Phong đánh bại Tái Môn, liền đánh sụp Thái Dương tộc lòng tin. Cho nên Hào Cắt bọn hắn không nhìn thấy mũi tên nọ uy lực. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí này, từng cái đều rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Đường Thành bọn hắn dùng loại này kỳ quái cung tiễn, thế mà liền có thể trực tiếp giết chết quái rắn mối. Những này kẻ ngoại lai vũ khí quá mạnh, liền ngay cả sử dụng trường mâu cũng đồng dạng lợi hại. Hào Cát, đến lượt các ngươi lên, để ta kiến thức một cái các ngươi thực lực. Châu Phong lúc này đối với Hào Cát bọn hắn hô, đều lên cho ta. Hào Cắt gầm lên giận dữ. Thái Dương tộc các chiến sĩ lập tức từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhao nhao giơ lên thạch mâu cùng đũa đá. Têu gào phóng tới kia hai cái chưa ngã xuống quái rắn mối. Hai cái này quái rắn mối mặc dù chúng tên, nhưng cũng không chí mạng. Ngược lại bởi vì đau đớn mà càng thêm cuồng bạo. Bọn chúng gào thét, hướng xông vào trước nhất Thái Dương tộc chiến sĩ đánh tới. Bất quá những này Thái Dương tộc chiến sĩ, sớm đã có phong phú đi săn kinh nghiệm, cũng không cùng quái rắn mối cận thân chiến đấu, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn. Thạch mâu không ngừng đâm đang trách rắn mối trên thân, cho quái rắn mối lấy máu. Rất nhanh hai cái này quái rắn mối cũng rơi vào bên trên, không có động tĩnh. Làm rất tốt. Quay đầu cho các ngươi một chút ban thưởng. Châu Phong gật gật đầu khích lệ. Đường Thành mấy người cũng đều là một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Lần này có Thái Dương tộc người ở phía trước chiến đấu, bọn hắn cũng không cần cùng quái rắn mối cận thân bắt đầu. Ban thưởng. Hào Cắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồi đầu các ngươi liền biết, chúng ta đi trước à, không biết còn có hay không quái rắn mối nghe hương vị tới. Châu Phong gật đầu. Đường Thành đám người đi đem những cái kia mũi tên nọ thu hồi, đi theo Châu Phong đám người nhịp bước. Tại trên đường Châu Phong hỏi thăm tầy đám người. Lần trước bọn hắn phải chăng từng đến nơi này? Không có. Chúng ta còn chưa tới nơi này. Vậy lắc đầu. Biểu thị lần trước bọn hắn mới vừa tiến vào rừng cây không đến bao lâu, liền gặp phải quái rắn mối. Lúc ấy Kim Quảng Bân liền mang theo mọi người cùng nhau rút lui. Lần này Kim Quảng Bân lá gan ngược lại là rất lớn, dám đi xa như vậy. Châu Phong gật gật đầu. Hẳn là phát hiện phụ cận đây có dã nhân, cho nên dự định liều mạng à, dù sao chết cũng không phải Kim Quảng Bân. Mày cắn răng. Nhìn thấy vừa rồi kia hai cỗ thi thể, mày đều rất phẫn nộ. Vậy cũng là bọn hắn trước đó đồng nghiệp, là bởi vì Kim Quảng Bân mà chết. Hiện tại mày cùng Châu Phong tiếp xúc sau mới hiểu được tới. Bọn hắn hẳn là sớm một chút cùng Châu Phong hợp tác mới đúng, như thế đối với song phương đều tốt. Nhưng chính là bởi vì Kim Quảng Bân cùng Kim thiếu gia quan hệ, bọn hắn hiện tại mới trở thành địch nhân. Các ngươi những này đội cứu viện người, vì cái gì cam tâm tình nguyện là Kim Quảng Bân bán mạng? Đường Thành rất ngạc nhiên. Bởi vì tiền thôi, Kim tổng rất hào phóng, cho chúng ta giá cả phi thường cao, liền trông cậy vào chúng ta tìm tới hắn duy nhất nhi tử. Ngụy giải thích nói. Bên cạnh bờ dân cùng dẹp cũng bắt đầu bổ sung. Kim tổng còn cho bọn hắn nói ra một cái yêu cầu, chính là muốn bảo vệ tốt Kim Quảng Bân. Dù sao hiện tại Kim thiếu gia chết rồi, không thể lại để cho Kim Quảng Bân xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái này duyên cớ, cho nên mới đến đảo bên trên sau bọn hắn đều nghe theo Kim Quảng Bân mệnh lệnh. Về sau từ Nguyễn Tuấn Hổ trong miệng biết được, Châu Phong giết chết Kim thiếu gia. Cho nên bọn hắn tự nhiên liền đem Châu Phong trở thành địch nhân. Với lại Kim Quảng Bân còn cho bọn hắn hứa hẹn không ít chỗ tốt. Bây giờ muốn suy nghĩ, chúng ta là bị ma quỷ ám ảnh, Kim thiếu gia chết là hắn gieo gió gặt bão, chúng ta không nên đứng tại Kim Quảng Bân bên kia. Người khỏe miệng nổi lên đắng chát. Vợ dân cùng dẹp hai người cũng đều rũ cụp lấy cái đầu. Nếu như ban đầu bọn hắn liền cùng Châu Phong hợp tác, cũng không trở thành đến nước này. Cái kia thủ lĩnh, ta có một điều thỉnh cầu. Mây nhìn về phía Châu Phong. Hiện tại mày cũng học những người khác, xưng hô Châu Phong làm thủ lĩnh. Thỉnh cầu gì? Châu Phong hỏi. Chúng ta những này đội cứu viện người đều là bị che đậy, có thể hay không cũng cho những cái kia người một cái cơ hội. Mây hỏi thăm. Các ngươi đây một nhóm có thể, những cái kia đi theo Kim Quảng Bân cùng một chỗ chui vào trung tâm doanh địa người không được. Châu Phong lắc đầu. Bởi vì những cái kia người đi theo Kim Quảng Bân cùng một chỗ, đem mình lừa gạt. Còn cứu đi cha xứ. Châu Phong là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tương phản gầy những này người, ngược lại là không có phạm phải sai lầm gì. Đa tạ. Người rất kích động, đây đối với hắn đến nói đã đủ rồi. Những cái kia người không có đi theo ngươi cùng một chỗ tới cứu bờ dân cùng dẹp, ngươi ngược lại là vì bọn họ cầu tình. Đường Thành ở bên cạnh rất ngạc nhiên, người là nghĩ như thế nào? Chương 769, thành đá chương 769, thành đá bọn hắn không nguyện ý đến cũng có thể hiểu được, dù sao đi dã nhân bộ lạc quá nguy hiểm, bất quá cái này cũng không có nghĩa là chúng ta liền trở thành địch nhân, các ngươi khẳng định cũng muốn có càng nhiều người gia nhập a. Người rất thản nhiên nói ra. Lần này nếu như không phải gặp phải Châu Phong bọn hắn, như vậy mấy một người đi vào Thái Dương tộc bộ lạc, cơ hội là không có khả năng cứu đi bờ dân bọn hắn, rất có thể đem mình tính mệnh cũng cho bảo. Vậy cũng đúng. Đường Thành gật gật đầu, nhìn không được nhìn nhiều mấy lần. Không nghĩ tới mấy thế mà có thể muốn như vậy thấu triệt. Với lại trọng yếu nhất là, Đường Thành cũng hy vọng người sống sót càng nhiều càng tốt. Dạng này mới có đối phó dã nhân thực lực. Đường Thành biết chính là nguyên nhân này, Châu Phong mới đáp ứng vừa rồi mấy thỉnh cầu. Bất quá Kim Quảng Bân cùng mặt khác những cái kia người ngoại trừ, bọn hắn cứu đi cha xứ, lưu lại phi thường lớn thai hoàng ẩm. Cha xứ vẫn như cũ còn có thể, mê hoặc trung tâm doanh địa tín đồ. Là tuyệt đối không thể lưu. Đám người đã đi chưa bao lâu, trời liền đã tối xuống tới. Đã không nhìn thấy Kim Quảng Bân bọn hắn lưu lại dấu chân. Châu Phong để đám người tìm cái tranh gió địa phương, trước tiên ở nơi này qua đêm. Mặt khác Châu Phong còn để Đường Thành bọn hắn đem đống lửa đốt. Điểm đống lửa. Vạn nhất bị Kim Quảng Bân bọn hắn phát hiện làm cái gì? Đường Thành hỏi. Đống lửa có thể dự phòng dã thú, chung quanh nơi này khả năng có gấu lớn, hiện tại trọng yếu nhất là chúng ta an toàn. Châu Phong giải thích nói. Đường Thành gật gật đầu, cảm thấy là đạo lý này. Không quản đang ở tình huống nào, bọn hắn an toàn trọng yếu nhất. Đường Thành dứt khoát để nhiều người nhặt được một chút tuổi lửa. Hết thể điểm ba cái đống lửa, đem bọn hắn trò vây quanh lên. Còn nhiều an bài mấy cái gác đêm người. Đồng thời làm cho tất cả mọi người đều đem vũ khí đặt ở bên người, cam đoan tùy thời đều có thể tham gia chiến đấu. Mãi cho đến hướng đông. Châu Phong đám người tỉnh lại, đều không có gặp phải cái gì manh thú tập kích. Bọn hắn đơn giản ăn chút gì, liền chuẩn bị xuất phát. Bất quá ở thời điểm này, Hào Cắt nói cho Châu Phong. Đêm qua bọn hắn xung quanh có gấu lớn ẩn hiện, Hào Cắt thấy được gấu lớn dấu chân. hẳn là bởi vì bọn hắn điểm đống lửa, lại thêm người tương đối nhiều, hoặc là đó là gấu lớn cũng không đói, cho nên không có tới gần. Quả nhiên bên trong vùng rừng rậm này có gấu lớn ẩn hiện. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Nếu như đêm hôm khuya khoắt gấu lớn công kích bọn hắn, tối như bưng khẳng định sẽ có tổn thất. Đám người dọc theo Kim Quảng Bân bọn hắn giấu chân lần nữa xuất phát. Tại trên đường Châu Phong chú ý tới, xung quanh trên cây cối mặt quỷ càng ngày càng ít. Ban đầu thời điểm, vùng rừng rậm này ngoại vi mỗi một cái cây bên trên đều có thể nhìn thấy. Đến đằng sau mặt quỷ xuất hiện tần suất liền bắt đầu giảm xuống. Bây giờ mười mấy cái cây bên trong mới có thể nhìn thấy trên một thân cây điêu khắc mặt quỷ. Hiển nhiên những này mặt quỷ đó là dùng để hù dọa người. Cho nên đến rừng cây chỗ sâu, liền không có nhiều như vậy. Châu Phong tại trên đường lấy ra sổ tay, đem mảnh này địa hình ghi chép lại. Đây đã là hòn đảo đông nam phương hướng, khoảng cách bờ biển cũng không xa. Trải qua dài như vậy thời gian, trong doanh địa bút mực nước trên cơ bản đều dùng xong. Hiện tại đều là dùng một chút thực vật chất lỏng để thay thế, đó là bọn dã nhân dùng để thoa lên người. Thủ lĩnh, phía trước có đống lửa vết tích. Đúng vào lúc này, Hào Cắt chạy tới báo cáo. Châu Phong nghe được lông mày nhíu lại, đi theo Hào Cắt đi qua. Quả nhiên thấy phía trước một cái dưới sườn núi phương, đốt một đống lửa. Châu Phong đưa tay rối đi vào, phát hiện vẫn là nóng. Vẫn là nóng, bọn hắn không có đi bao xa. Châu Phong trầm giọng nói ra. Nghe được Châu Phong nói, đám người tăng tốc bước chân. Đám người đi không đến 2 tiếng, đột nhiên ở phía trước dò đường Hào Cắt chờ Thái Dương tộc, liền một mặt hoảng sợ hướng phía Châu Phong đám người chạy tới. Thế nào? Châu Phong đem phía sau dao đá rút ra. Đường Thành mấy người cũng đem cung nỏ lấy ra, từng cái đều rất kinh ngạc. Không biết vì cái gì Hào Cắt đột nhiên biến thành bộ dạng này. Chẳng lẽ còn có thứ gì là có thể làm cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi? Ác ma, ác ma! Hào Cắt run rẩy. Cái khác Thái Dương tộc người càng là dọa đến bờ môi trắng bệnh. Người thấy ác ma? Châu Phong rất kinh ngạc. Là ác ma. Ác ma bộ lạc. Hào Cắt lắp bắp. Nhìn thấy Hào Cắt bộ dáng, Châu Phong cao mày. Ác ma bộ lạc. Phía trước có ác ma bộ lạc. Châu Phong không quá tin tưởng. Nhưng là hiện tại Hào Cắt hiện tại bộ dáng, chỉ sợ giải thích không rõ ràng. Chỉ có thể mình đi xem một cái. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi qua phía trước nhìn một chút. Châu Phong nói với mọi người nói. Ta đi chung với ngươi. Đường Thành nói ra. Ta cũng đi. Ngậy cũng đứng ra. Thủ lĩnh chúng ta cũng đi. Khương Viễn mấy người cũng nói ra. Bởi vì Khương Viễn tình nguyện đi theo Châu Phong bên người, cũng không muốn lưu tại nơi này. Những này Thái Dương tộc đều sợ mất mật. Châu Phong thấy thế dở khóc dở cười. Vậy liền mọi người cùng nhau đi thôi. Châu Phong gật gật đầu. Mọi người để ý cẩn thận hướng phía trước đi. Hào Cắt những này Thái Dương tộc người, chăm chú đi theo Châu Phong đám người sau lưng. Phía trước cây cối trở nên hiếm thiếu, trở nên rộng mở trong sáng. Khi mọi người thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, cũng là biến sắc. Một tòa thành đá thình lình đứng sừng sững, phản phất từ lòng đất sinh trưởng mà ra, vô số màu nâu xanh hòn đá lũy thế mà thành. Tường thành cao ngất, tàn phá nhưng như cũ uy nghiêm. Mặc dù có bộ phận tường thành sụp đổ, nhưng là đại bộ phận vách tường vẫn như cũ đứng vững. Những này vách tường cao đến 3 mét. Nơi này lại có một tòa thành đá. Đường Thành trừng to mắt. Bọn hắn tại huyết cốc đã từng nhìn thấy qua dã nhân di tích. Cái di tích kia cũng đều là đá tảng xây thành. Nhưng là cùng trước mặt thành đá so sánh, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu. Tòa này thành đá ít nhất là cái di tích kia gấp 5 lần kích cỡ. Nơi này khả năng thật là ác ma đã từng bộ lạc. Châu Phong chậm rãi nói ra. Bởi vì đảo hẹn nó người kiến trúc bên trong, cũng không có cùng tiểu. Nơi này cũng đã bỏ phế a, ác ma kia đây. Đường Thành nhịn không được hỏi. Khẳng định là bị dã nhân tiêu diệt. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đã ban đầu dã nhân anh hùng, có thể mang theo bọn dã nhân tiêu diệt trên cái đảo này gấu lớn cùng quái rắn mối. Vậy cũng rất có thể, đem những này ác ma cũng tiêu diệt. Nếu như là dạng này nói, vậy tại sao bích họa bên trong không có ghi chép? Đây đối với bọn dã nhân đến nói, hẳn là đáng giá nhất ghi chép lịch sử a. Đường Thành gãi gãi đầu. Đường Thành nhớ kỹ những cái kêu bích họa bên trên, liền không có liên quan tới đối kháng ác ma nội dung. So với bộ xây dựng rơi xuống cùng tế tự, cùng đi săn dã thú, cái này mới là đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Chỉ có một khả năng, dã nhân là cố ý che giấu những này lịch sử. Châu Phong trầm giọng nói ra. Bởi vì Châu Phong đã sớm phát hiện, dã nhân có cố ý che giấu lịch sử thói quen. Như vậy hiện tại ẩn tàng liên quan tới ác ma lịch sử, cũng có thể nói còn nghe được. Cố ý che giấu? Vì cái gì? Đường Thành kinh ngạc hơn. Vậy cũng không biết, chúng ta đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, Kim Quảng Bân bọn hắn đã tiến vào. Châu Phong chỉ về đằng trước dấu chân nói ra. Những cái kia dấu chân kéo dài đến thành đá bên trong. Chương 770, quảng trường chương 770, quảng trường Châu Phong đám người chậm rãi tới gần thành đá. Càng đến gần, liền càng là có thể cảm nhận được nó cảm giác áp bách. Không biết ban đầu kiến tạo tòa này thành đá thời điểm, hao tốn bao nhiêu khí lực. Từ thành đá kết cấu đến xem, ban đầu hẳn là có cửa thành. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có một cái to lớn hình vòm cửa vào. Xuyên qua cái này cổng vòm, đám người tiến vào thành đá nội bộ. Châu Phong nhìn một cái nơi này đều là ngổn ngang lộn xộn đường phố cùng thấp bé nhà đá. Chứng minh đã từng nơi này có văn minh tồn tại. Chỉ là những này nhà đá nóc nhà đã sụp đổ, trên vách tường che kín vết rách. Bất quá có một đầu rất rộng lớn đường, thông hướng thành đá vị trí trung tâm. Kim Quảng Bân bọn hắn dấu chân, cũng là dọc theo con đường này đi. Đều cẩn thận một chút. Châu Phong nhắc nhở đám người. Mặc dù trên đường phố đều là cỏ dại cùng rêu, không có người sinh sống vết tích. Có một ít nhà đá khe hở còn sinh trưởng lấy cây cối, đem nhà đá đều là tung. Nhưng là ai cũng không thể cam đoan nơi này không có nguy hiểm. Đường Thành đám người đều gật gật đầu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng cung nỏ. mà Hào Cắt chờ Thái Dương tộc người lại có vẻ phi thường sợ hãi, phản phất đối với nơi này có tự nhiên e ngại. Đám người dọc theo con đường này đi một hồi, một cái to lớn quảng trường liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quảng trường mặt đất đều là từ phiến đá trải thành, trung gian đứng thẳng lấy một cây dài đến 5-6 mét của đá. Châu Phong đám người đi tới, phát hiện trên trụ đá điêu khắc kỳ quái ký hiệu, chỉ là bởi vì phong tục giáo hóa nghiêm trọng, cho nên khó mà phân biệt. Bất quá Châu Phong vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn đi ra. Phía trên tựa hồ điêu khắc mặt trăng cùng mặt trời đồ án, cùng với khắc một chút xem không hiểu ký hiệu. Hào Cát, ngươi nhận thức những ký hiệu này sao? Châu Phong hô Hào Cát tới. Hào Cát hiển nhiên cũng không muốn tới gần nơi này của đá, nhưng là nghe được Châu Phong nói, hắn vẫn là kiên trì tới gần. Đây là Thái Dương tộc ý tứ. Đây là mặt trăng thần. Cái khác cũng không biết. Hào Cát nhìn thấy những này đồ án, đồng dạng cũng là một mặt mê mang. Với lại Hào Cát hiển nhiên đối với Thái Dương thần cùng mặt trăng thần xuất hiện cùng một chỗ, phi thường không hiểu. Dù sao tại Thái Dương tộc văn hóa bên trong, Thái Dương thần cùng mặt trăng thần đó là một đôi tử địch, bọn chúng là vĩnh viễn sẽ không thấy mặt. Nhưng vì cái gì hiện tại hai cái này đồ án sẽ xuất hiện tại trên trụ đá? Châu Phong, ngươi nhìn cái kia kiến trúc rất kỳ quái a. Đường Thành lúc này chỉ vào cuối đường một cái nhà đá nói ra. Đó là một tòa rất lớn nhà đá, nóc nhà là hình tam giác. Bên ngoài nhìn lên hoàn hảo, cũng không có sụp đổ. Tại nhà đá phía dưới thế mà còn có bậc thang, là rất kỳ quái. Châu Phong gật gật đầu. Kia kiến trúc cùng toàn bộ thành đá cái khác kiến trúc cũng không giống nhau. Đúng vào lúc này, người đột nhiên hướng về phía một cái phương hướng hô. Đâu? Đám người nhao nhao nhìn qua, liền phát hiện phía cạnh một đạo trên đường phố xuất hiện một cái người da trắng, chính là Tao. Tao, mày hô. Khi Tao nhìn thấy Châu Phong đám người về sau, lập tức biến sắc, quay người liền biến mất tại trên đường phố. Truy, Châu Phong dẫn đầu liền đuổi theo. Đám người theo sát phía sau, đi theo Châu Phong nhịp bước. Hào Cắt chờ Thái Dương tộc người mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không dám tụt lại phía sau. Bất quá bọn hắn trong miệng một mực nói lẩm bẩm, đều là đang hô hoán Thái Dương thần danh tự, cầu xin Thái Dương thần che chở mình. Thành đá bên trong ngõ hẻm rất hẹp, lại thêm có một ít nhà đá sụp đổ, trở ngại con đường. Châu Phong có đôi khi không thể không vượt qua một chút chướng ngại. Những người khác tốc độ liền càng chậm hơn. Nhưng là ngay tại Châu Phong chạy mấy chục mét về sau, hắn đột nhiên dừng bước. Đều dừng lại. Châu Phong mãnh liệt đưa tay. Đường Thành đám người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết vì cái gì Châu Phong vào lúc này dừng lại. Chẳng lẽ bọn hắn không theo đuổi? Bất quá bọn hắn vẫn là dừng bước lại. Lúc này Đường Thành minh bạch, vì cái gì Châu Phong lại đột nhiên dừng lại? Bởi vì phía trước cuối đường xuất hiện một đầu siêu cấp cự mãng. Kia cự mãng chiều cao gần 20m, lân phiến như hắc diện thạch hiện ra u quang. Đầu trừng to bằng cái tớt, hai mắt như dung nham đỏ thẫm. Phần bụng hở ra một khối lớn, không biết bên trong là cái gì. Lúc này kia cự mãng đã chú ý tới bọn hắn. Chỉ thấy cự mãng chậm rãi ngóc lên nửa người trên, phần cổ khuyết trương như lỗ đồng, hướng về phía bọn hắn phát ra tê tê uy hiếp âm thanh. Kia, đó là cái gì? Đường Thành âm thanh phát run. Đường Thành lúc đầu coi là lần trước bọn hắn tại huyết cốc bên ngoài đầm lầy, nhìn thấy mãng xà liền đã rất lớn, nghĩ không ra đầu này càng lớn. Quái vật a. Có hai cái mặt trời tộc nhân phát ra hoảng sợ tiếng gọi, bọn hắn xoay người chạy. Dừng lại. Hào Cắt thấy thế giống lên, cũng không có hiệu quả. Ngược lại kia hai cái đảo tẩu Thái Dương tộc người, kích thích cự mãng. Cự mãng đột nhiên há miệng, phát ra như sấm gào thét, chấn động đến màng nhĩ mọi người nhói nhói. Một giây sau, cự mãng hướng phía Châu Phong đám người nhào tới. Trước tiên lui sau, thối lui đến trên quảng trường đi. Châu Phong quát. Tại cái này cái hẻm nhỏ bọn hắn căn bản liền không có biện pháp phát huy. Nhiều người ngược lại sẽ lẫn nhau ngăn được, không thi triển được. Nghe được câu này, Thương Viễn đám người vội vàng lui lại, tuần tự lui. Đường Thành cũng vỗ một cái Hào Cắt bả vai. Hào Cắt sững sờ, hắn chú ý đến Châu Phong còn đứng ở tại chỗ. Nhưng là Đường Thành đều nói như vậy, Hào Cắt cũng chào hỏi cái khác Thái Dương tộc người cùng một chỗ lui lại. Châu Phong gắt gao nhìn chằm chằm cự mãng, mắt thấy đối phương khoảng cách càng ngày càng gần, hắn đột nhiên cầm trong tay dao găm ném ra bên ngoài. Dao găm bay ra ngoài, lại bị cự mãng trên thân lân phiến bắn ra. Châu Phong cau mày, hắn là ngắm lấy cự mãng con mắt đi. Bất quá cự mãng xê dịch tốc độ rất nhanh, ném lệch cũng là bình thường. Mắt thấy cự mãng tới gần, hướng về phía mình mở ra miệng to như chậu máu. Châu Phong thả người nhảy lên, đạp ở bên cạnh nhà đá trên vách tường né tránh. Kia cự mãng xoay người một cái, hướng phía Châu Phong dưới chân đụng tới. Châu Phong lần nữa nhảy đến một cái khác nhà đá phía trên. Đầu rắn đâm vào trên tường đá, cả mặt tường như là đậu hũ vỡ nát. Châu Phong ớn lạnh trong lòng, đây cự mãng khí lực quá kinh khủng. Với lại cự mãng dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Châu Phong đánh tới. Châu Phong bay người bắt đầu ở nhà đá bên trên nhảy vọt, tránh né cự mãng công kích. Một người một rắn, bắt đầu trước sau truy đuổi. Mà cùng lúc đó, tại thành đá nơi hẻo lánh một loạt nhà đá chân tường phía dưới. Tại nơi này ngồi xổm một đám người, đó là Kim Quảng Bân đám người. Người thấy Châu Phong, người xác định sao? Kim Quảng Bân hạ giọng, thấy được, mang theo một đoàn người, còn có ông thầy cùng bờ dân bọn hắn, còn có một số dã nhân. Đào sắc mặt tái xanh, mụ, hôm nay chúng ta xong đời, cha xứ cái kia cầu đồ bận hại chúng ta. Kim Quảng Bân nghiến răng nghiến lợi, cha xứ lừa gạt bọn hắn, nơi này căn bản là không có cái gì sơn động, mà là một tòa thành đá. Hiện tại Kim Quảng Bân vô cùng hối hận, chính mình lúc trước làm sao lại lưu lại cha xứ tính mệnh, nên đem cha xứ tại chỗ bóp chết mới đúng. Như thế mình bây giờ hẳn là còn tại trung tâm doanh địa, có thể chấp hành mình kế hoạch, mà không phải xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này. Chương 771, trọng thưởng phía dưới chương 771, trọng thưởng phía dưới đêm qua Kim Quảng Bân đám người bọn họ, thuận lợi từ quái rắn mối trong tay đào thoát. Những cái kia quái rắn mối bởi vì bên trên có thi thể, cho nên không có tiếp tục đuổi bọn hắn. Kim Quảng Bân tại trước đây mấy giờ, tiến nhập tòa này thành đá. Ban đầu thời điểm, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới tại hòn đảo nhất mặt phía nam, lại có như vậy một tòa thành đá. Đây rõ ràng không phải dã nhân kiến tạo, bởi vì dã nhân căn bản là không có cái này kỹ thuật cùng điều kiện. Bất quá Kim Quảng Bân rất nhanh liền mừng rỡ như điên, cảm thấy mình đến đúng địa phương. Tại nơi này khẳng định có thể đạt được liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng bí mật. Nhưng là trước lúc này, Kim Quảng Bân muốn tìm tới cha xứ. Kim Quảng Bân rất xác định cha xứ cũng tới đến đây thành đá bên trong. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, đám người còn không có tìm tới cha xứ, lại bị một đầu to lớn mãng xà phát hiện. Có hai người trực tiếp bị mãng xà nuốt vào trong bụng, mặt khác ba cái bị cự mãng trục chết. Còn có mấy người khác không biết tung tích. Nguyên bản hơn 30 người, hiện tại cũng chỉ còn lại có 20 cái. Còn lại người toàn bộ đều giấu ở cái góc này. Có lẽ là bởi vì cự mãng ăn no rồi, cho nên tạm thời không có tới truy bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Bất quá một mực đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Kim Quảng Bân quyết định phái người đi ra xem một chút. Chỉ là lập tức chết nhiều người như vậy, lại có mấy cái không thấy tăm hơi. Căn bản là không có người nghe Kim Quảng Bân mệnh lệnh. Rơi vào đường cùng, Kim Quảng Bân chỉ có thể để mọi người rút thăm để quyết định nhân tuyển. Cuối cùng tao vận khí không tốt bị rút chúng. Chỉ là vừa rồi tao ra ngoài xem xét, liền phát hiện Châu Phong đám người. Kim lão bản, nghe động tĩnh hẳn là Châu Phong bọn hắn trêu chọc cái kia cự mãng. Hiện tại đối với chúng ta đến nói là một cơ hội, cùng một chỗ chạy à? Có người đề nghị. Chạy. Kim Quảng Bân sắc mặt khó coi. Bọn hắn thật không dễ đi vào nơi này. Mắt thấy thăm dò tòa này thành đá, liền có khả năng biết đảo bên trên bí mật. Hiện tại để bọn hắn chạy. Kim Quảng Bân không cam tâm. Kim lão bản, dùng các ngươi nói đến nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta tính mệnh trọng yếu nhất, Châu Phong bọn hắn so cự mãng còn nguy hiểm hơn. Kia người tiếp tục nói. Những người khác đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng đề nghị nhanh lên chạy. Lần này chúng ta rời đi, lần sau chúng ta còn có thể thuận lợi như vậy đi vào thành đá sao? Kim Quảng Bân chậm rãi lắc đầu. Nghe được câu này, đám người một trận trầm mặc. Lần này có thể đi vào thành đá, bọn hắn đã chết mấy người. Đây là tại vận khí không tệ tình huống dưới. Lần tiếp theo bọn hắn chưa hẳn liền có thể có tốt như vậy vận khí. Nhìn thấy đám người đều có chút bung lỏng, thế là Kim Quảng Bân rèn sắc khi còn nóng. Nhìn thấy tòa kia lớn nhất nhà đá sao? Bí mật khẳng định tại tòa kia trong nhà đá, ta hoài nghi cái kia hẳn là thần miếu loại hình. Kim Quảng Bân chỉ vào cách đó không xa nhà đá. Bọn hắn vị trí địa phương, khoảng cách kia nhà đá rất gần. Thừa dịp hiện tại Châu Phong bọn hắn bị cự mãng đuổi theo, chúng ta có thể tiến vào nhà đá, đây có lẽ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Kim Quảng Bân trầm giọng nói ra. Kim lão bản, đây cũng quá nguy hiểm. Vẫn là có người rất do dự. 100 vạn đô la. Ta mỗi người cho các ngươi lại thêm 100 vạn đô la. Cho dù có người xảy ra ngoài ý muốn, số tiền kia cũng cho các ngươi người nhà. Kim Quảng Bân rỗi ra một ngón tay, lời thề son sắt nói ra. 100 vạn đô la. Đối với ở đây người mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Chỉ là đội cứu viện người nghe quen Kim Quảng Bân nói như vậy, tâm lý ba động không có lớn như vậy. Dù sao Kim Quảng Bân đã vẽ lên rất nhiều bánh nướng, lại tăng thêm đây 100 vạn, cũng không có biện pháp để bọn hắn kích động lên. Với lại bây giờ bọn hắn ở trên đảo, những này căn bản là không có cách nào thực hiện. Nhìn thấy những này người không hăng hái lắm bộ dáng, Kim Quảng Bân trong lòng cũng trầm xuống. Ý thức được mình một chiêu này không dùng được, đã không thể thúc đẩy những này người. Trước đó hứa hẹn nhiều lắm, không có cách nào. Hiện tại Kim Quảng Bân cũng không có cái khác biện pháp. Kim lão bản, chúng ta cũng có sao? Lúc này bên cạnh Nguyễn Tuấn Hổ nuốt nước miếng. Nghe được câu này Kim Quảng Bân mỉm cười, nhìn về phía Nguyễn Tuấn Hổ. Hắn chú ý đến Nguyễn Tuấn Hổ bên người mấy người, cũng đều là trông mong nhìn mình. Đương nhiên tính, ta đã sớm đem các ngươi trở thành người mình. Kim Quảng Bân rất nhiệt tình vỗ Nguyễn Tuấn Hổ bả vai. Tại Kim Quảng Bân trong lòng mừng thầm, hắn kèm chút đem Nguyễn Tuấn Hổ những này người quên mất. Tại đi vào đảo bên trên trước đó, Nguyễn Tuấn Hổ những này người đều là vạn giảm hảo bên trên thuyền viên. 100 vạn đô la đối với bọn hắn đến nói, là thiên văn sổ tự. Nửa đời sau không lo ăn uống, trở thành người trên người. Kim lão bản, thật sao? Nguyễn Tuấn Hổ vẫn có chút thật không dám tin tưởng. Đây chính là 100 vạn đô la a. Hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ bên người còn có 6 người, thêm lên cái kia chính là 600 vạn đô la. Đương nhiên, nói thật chỉ cần từ tòa đảo này rời đi, 100 vạn đô la chỉ là món ăn khai vị, ta về sau sẽ để cho các ngươi đều trở thành đại phu ông, có thể mang theo các ngươi cùng một chỗ làm ăn. Kim Quảng Bân lời thề son sắt nói. Nguyễn Tuấn Hổ đám người vô cùng kích động. Bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng cùng đội cứu viện người nghe ngóng, biết Kim Quảng Bân thúc thúc thực lực, biết rồi Kim Thị tập đoàn thực lực. Số tiền này đối với Kim Thị tập đoàn đến nói là chuyện nhỏ. Kim lão bản, ngươi để cho chúng ta làm gì đều được, chúng ta nghe ngươi. Nguyễn Tuấn Hổ từ đáy lòng nói ra. Trước kia bọn hắn còn có bị Kim Quảng Bân bức hiếp ý tứ, nhưng là hiện tại đã Kim Quảng Bân nguyện ý cho bọn hắn tiền, kia Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn cũng có thể là Kim Quảng Bân làm sự tình. Dù sao bọn hắn cũng cùng Châu Phong trở mặt, Châu Phong không có khả năng tiếp nhận bọn hắn. Vậy chúng ta liền thừa dịp Châu Phong bọn hắn đối phó cự mãng, hiện tại đi kia trong nhà đá. Kim Quảng Bân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đao đám người, các ngươi đây, bây giờ muốn rõ chưa? Đao đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nguyễn Tuấn Hổ mấy người này sẽ kiên định đứng tại Kim Quảng Bân bên này. Vì không nhìn thấy 100 vạn đô la đi bán mạng. Kim lão bản, vậy chúng ta liền liều mạng a. Đao mấy người cũng gật gật đầu. bởi vì hiện tại bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn. Kim Quảng Bân đã quyết tâm muốn cược một thành. Bọn hắn hiện tại nếu là cùng Kim Quảng Bân tách ra, kia càng là một con đường chết. Đi, đi kia trong nhà đá. Kim Quảng Bân gầm nhẹ một tiếng. Mà cùng lúc đó, Châu Phong đã cùng kia cự mãng truy đuổi nửa ngày. Hắn ở phía trước không ngừng tránh né, cự mãng chăm chú theo sau lưng, đã đụng hư không ít nhà đá. Nhưng là cự mãng tốc độ rõ ràng chậm lại. Tại cự mãng trên thân cũng có không ít bụi đất, một chút lân phiến khe hở chảy ra vết máu. Châu Phong đã không phải là đang chạy trối chết, hắn là tại lưu rắn. Mắt thấy cự mãng lại hướng phía mình xông lại, Châu Phong lần nữa tránh né. Cự mãng hung hăng đâm vào Châu Phong dưới chân nhà đá. Nhà đá trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất trùng thiên. Cho bụi rất nhanh tán đi, cự mãng gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Chỉ là nó tựa hồ cảm giác được chán ghét, biết mình bắt không được trước mặt con mồi. Thế là rời đi. Nhưng là đúng vào lúc này, một hòn đá bay tới đập trúng cự mãng cái đầu. Tới a. Châu Phong lại ném qua đi một khối đá. Tê tê. Cự mãng nổi giận, lần nữa hướng phía Châu Phong bổ nhào qua. Châu Phong ngươi qua đây a. Chúng ta chuẩn bị xong. Nơi xa chuyển đến đường thành âm thanh. Chương 772, bảy tấc chương 772, bảy tấc Châu Phong nghe được câu này, hướng phía đường thành vị trí phương hướng chạy tới. Cự mãng xê dịch thân thể từ phía sau đuổi đi theo. Châu Phong quẹo thật nhanh, tiến vào trong một cái hẻm nhỏ mặt. Cái này cái hẻm nhỏ còn không có lọt vào phá hư. Cự mãng đi theo Châu Phong cùng một chỗ chui vào trong hẻm nhỏ. Nhìn cự mãng thân thể hoàn toàn tiến vào cái hẻm nhỏ, đường thành từ bên cạnh vách tường chui ra ngoài. Chuẩn bị. Cái khác người sống sót cùng Thái Dương tộc chiến sĩ, đồng loạt hành động. Bán tên. Đường thành quát. Những người may mắn còn sống sót đem mũi tên nỏ nhắm ngay cự mãng phát xạ. Đợt thứ nhất mũi tên nỏ bắn một lượt. Siêu siêu siêu. 20 mũi tên phá không mà tới, toàn bộ bắn trúng cự mãng. Cự mãng phần bụng, phần lưng còn có phần cổ, toàn bộ đều trúng tên. Mặc dù bắn trúng phần lưng mũi tên nỏ, chỉ xuyên thấu tiến vào một chút xíu, nhưng là bắn trúng phần bụng cùng phần cổ mũi tên nỏ, lại đều chí ít đi vào một nửa. Nơi này lân phiến không có như vậy cứng rắn. Tại khoảng cách gần như vậy khoảng cách dưới, mũi tên nỏ uy lực cũng lớn hơn. Cự mãng bị đau bức lên, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy thân thể. Nhưng hôm nay nó bị vây ở đây trong hẻm nhỏ, căn bản là vô pháp xê dịch. Lúc này đợt công kích thứ hai cũng đến. Hào Cắt bọn hắn cầm trong tay trường mâu, cũng hung hăng đâm ra ngoài. Hiện tại bọn hắn trong tay trường mâu cũng không phải là thấp kém thạch mâu cùng cốt mâu, mà là đường thành bọn hắn mang theo vũ khí, hiện tại cấp cho Hào Cắt bọn hắn sử dụng. Mười mấy chi trường mâu từ chỗ cao ném dưới, đâm vào giàn lưng, mũi thương vào thịt ba tấc. Cự mãng lần này triệt để bị chọc giận, nó đông nhiên ngẩng đầu sọ, hướng phía nhà đá bên trên đám người quét tới. Có cái Thái Dương tộc chiến sĩ không tránh kịp, bị hung hăng đụng bay, ngã trên mặt đất thời điểm, ngực lom xuống dưới một khối. Trong nháy mắt liền không có động tĩnh. Mau tránh. Đường thành quát. Hắn không nghĩ tới đây cự mãng như thế khó chơi. Bọn hắn đây một đợt phục kích, thế mà không có cho cự mãng tạo thành vết thương chí mạng. Lúc này cự mãng đã nổi điên, hướng phía một cái khác Thái Dương tộc đuổi tới. Hào Cắt nhìn thấy một màn này, thế là nhặt lên bên trên rơi xuống một cây trường mâu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía cự mãng tiến lên. Lần này Hào Cắt nhắm chuẩn là cự mãng con mắt. Vừa rồi cũng có người nhắm chuẩn cự mãng con mắt, thế nhưng là cự mãng trên mí mắt cũng có một tầng trong suốt lân phiến, ngăn cản không ít công kích. Hào Cắt lần này muốn tự tay đem trường mâu cắm ở kia cự mãng trên ánh mắt, nhưng là để Hào Cắt không nghĩ tới là hắn còn không có tiến lên, cự mãng cái đuôi lắc một cái, liền hướng phía mình đập đi qua. Hào Cắt vội vàng phía dưới chỉ có thể hướng phía khía cạnh quần quận, mới miễn cưỡng tránh thoát lần này công kích. Bất quá để Hào Cắt không nghĩ tới là lúc này một cái thân ảnh từ bên cạnh thoát ra, nhân cơ hội nhảy lên cự mãng phần lưng. Là Châu Phong. Châu Phong giơ lên trong tay màu đen dao đá, hướng phía cự mãng phần lưng liền chặt xuống dưới. Nơi này là cự mãng bảy tấc, cũng chính là trái tim vị trí. Mặc dù mỗi cái chủng loại rắn, bảy tấc vị trí cũng khác nhau. Con cự mãng này có hơn 20 mét, càng là rất khó phân biệt. Nhưng là Châu Phong cùng nó chiến đấu nửa ngày, đã tìm đúng trái tim vị trí. Hiện tại hung hăng một đao bổ vào trên lân phiến. Ken. Châu Phong cảm thấy một loại kim loại va chạm âm thanh. Trên thực tế đây là hắn màu đen dao đá chém vào cự mãng trên thân hiệu quả. Lưỡi đao vào thịt ba tấc, cắm ở cự mãng trên thân. Cự mãng toàn thân đột nhiên thẳng băng, mắt rắn đột nhiên co lại. Máu tươi từ chỗ vết thương dâng trào. Châu Phong đem dao đá rút ra, lần nữa hung hăng chém đi xuống. Cự mãng kịch liệt đau nhức quằn quại, đem Châu Phong quăng bay đi. Châu Phong cả người đâm vào bên cạnh trong nhà đá. Hào Cắt lúc này lao đến, trường mâu xuyên qua cự mãng hàm dưới. Cự mãng phát ra rung trời hét thảm, đầu rắn điên cuồng vung dậy. Hào Cắt gắt gao nắm lấy cán mâu bị quăng đến giữa không trung, nhưng hắn quả thực là không buông tay. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lướt qua. Vẫn là Châu Phong. Lần này Châu Phong lợi dụng đúng cơ hội, một đao đâm vào cự mãng mắt trái, trực tiếp đem tầng kia trong suốt lân phiến xuyên qua. Phốc mắng, dao đá không vào mắt bóng, thương tổn tới cự mãng đại não. Cự mãng như núi sụp đổ ầm vang ngã xuống đất. Mắt thấy đầu rắn liền muốn nện ở Hào Cắt trên thân. Châu Phong dắt lấy Hào Cắt trên thân ra thú, một tay lấy hắn kéo cách đến mấy mét. Ầm ầm, cự mãng cuối cùng ngã trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Xung quanh chỉ có gấp rút tiếng thở dốc gầm. Mọi người không có sao chứ? Châu Phong mắng lấy răng hỏi. Hắn cảm giác mình sương sượn, chỉ ít gây mất một cây. Hiện tại chỉ là hô hấp một cái, liền vô cùng đau đớn. Bất quá mình còn có thể kiên trì. Chúng ta không có việc gì, đó là có một cái Thái Dương tộc người thật giống như không được. Đường Thành đám người từ bên cạnh xuất hiện. Kỳ thực Đường Thành nhìn lên cũng rất chật vật. Trên thân đều là bụi đất cùng vết máu, bên trái mặt cũng bị bẻ phá, máu tươi chảy ròng. Bất quá đây cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Châu Phong nghe được câu này, nhìn về phía cái kia bị đụng bay Thái Dương tộc người. Ngây quỳ trên mặt đất, đang kiểm tra cái kia Thái Dương tộc người thương thế. Chỉ thấy Ngây đứng lên đến, hướng về phía Châu Phong lắc đầu. Hiển nhiên cái kia Thái Dương tộc người đã không có hít thở. Hào Cát, ngươi người. Châu Phong bên này muốn an ủi một cái Hào Cát. Mặc dù những này Thái Dương tộc đã đều phát thể quy thuận mình, nhưng là hiện tại dù sao người chết, Châu Phong vẫn là muốn trấn an một chút. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là, Hào Cát đột nhiên hướng về phía Châu Phong quỳ xuống, cái khác Thái Dương tộc cũng đều nhao nhao hướng phía Châu Phong quỳ xuống. Bọn hắn nửa người trên chăm chú dán tại trên mặt đất, nhìn lên phi thường thành kính. Các ngươi làm cái gì vậy? Châu Phong nghi hoặc không hiểu. Thủ lĩnh, ngươi so với chúng ta bộ lạc truyền thuyết bên trong anh hùng còn muốn lợi hại hơn. Hào Cát từ đáy lòng nói ra. Bọn hắn hiện tại quỳ lạy Châu Phong là phát ra từ thật tâm. Trước đó là trở ngại mình phát hạ thệ ngôn, không thể không nghe lệnh của Châu Phong. Nhưng là hiện tại Hào Cát bọn hắn đều thật tâm bội phục Châu Phong. Dù sao bộ lạc trong truyền thuyết cũng không có ghi chép khổng lồ như vậy mãng xà. Châu Phong lại có thể giết chết như vậy đại gia hỏa. Lên a, chúng ta còn có chuyện phải bận rộn đây. Châu Phong dở khóc dở cười, chỉ có thể để Hào Cát bọn hắn trước lên. Hào Cát đám người lúc này mới đứng dậy. Đúng vào lúc này, kia cự mãng đột nhiên động một cái. Bên cạnh mấy cái người sống sót đang tại từ cự mãng trên thân, đem mũi tên nọ cùng trường mâu rút ra. Nhìn thấy một màn này giật nảy mình, vội vàng lui lại. Đừng lo lắng hẳn là chết rồi, chỉ là phản ứng thần kinh mà thôi. Châu Phong đi lên trước, đem dao đá rút ra. Hắn cẩn thận nhìn mấy lần trong tay dao đá. Dao đá phía trên dính đầy máu tươi, cùng một chút màu trắng tổ chức. Hôm nay nếu như không có Xích Viêm thanh này dao đá, chỉ sợ đối phó cự mãng phải tốn nhiều chút khí lực. Xem ra trở về doanh địa về sau, muốn rèn đúc một chút đại đao. Châu Phong tự lẩm bẩm. Trường mâu là tính so sánh giá cả cao nhất vũ khí. Chỉ cần chút ít sắt tăng thêm một côn gậy gỗ, liền có thể tạo thành sát thương. Với lại khoảng cách còn chiếm theo ưu thế. Cho nên vì tiết kiệm sắt, trong doanh địa một mực đều không có chế tạo đại đao loại hình vũ khí. Nhưng là hiện tại xem ra, một số thời khắc vẫn là đại đao loại hình vũ khí dùng tốt một chút. Đương nhiên nếu như gặp lại loại này cự mãng, vẫn là sớm thiết trí cạm bẫy càng tốt hơn một chút. Châu Phong, chúng ta hiện tại không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta vừa rồi nhìn thấy Kim Quảng Bân đám người kia tiến vào cái kia nhà đá. Đường Thành lúc này nói ra. Chương 773, dưới mặt đất chương 773, dưới mặt đất Đường Thành rất sớm đã chú ý tới. Bất quá lúc kia bọn hắn đang tại đối phó cự mãng, không có tinh lực đi quản Kim Quảng Bân bọn hắn sự tình. Châu Phong nghe được câu này, lập tức cau mày. Vừa rồi hắn hết sức chăm chú đối phó cự mãng, không có lưu ý xung quanh động tĩnh. Nghĩ không ra Kim Quảng Bân đám người kia thế mà không có nhân cơ hội đào tẩu, ngược lại là tiến nhập tòa kia nhà đá. Chúng ta cũng đi vào. Châu Phong lập tức nói ra. Không quản trong nhà đá có đồ vật gì, cũng không thể để Kim Quảng Bân những cái kia người vượt lên trước đặt được. Đám người lập tức hướng phía nhà đá đi đến. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, sợ lại xuất hiện cái gì cự mãng loại hình đồ vật. Cũng may toàn bộ thành đá yên tĩnh đáng sợ. Kia cự mãng hẳn là tòa này thành đá xung quanh, cấp cao nhất kẻ săn mồi. Ngoại trừ bọn hắn những người may mắn còn sống sót này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh vật dám tới gần nơi này cái địa phương. Châu Phong đám người đi trên bậc thang, đi vào nhà đá trước mặt. Khi bọn hắn đến sau này mới ý thức tới, tòa này nhà đá so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Nhà đá không có cửa lớn, bên trong không gian càng lớn. Nhìn từ đằng xa, nó chỉ là thành đá trung ương một tòa hơi có vẻ cao ngất kiến trúc. Nhưng là đến gần sau mới phát hiện, nơi này có chút giống là cổ Ai Cập thần miếu. Chỉ là kiến trúc phong cách có rất lớn khác nhau. Nóc nhà cũng không có cao như vậy, với lại rất nhiều nơi đã tàn phá. Ánh nắng thuận theo khe hở chiếu vào nhà đá. Tại trong thần miếu có rất nhiều cột đá, cùng bên ngoài trên quảng trường nhìn lên không sai biệt lắm. Phía trên cũng đều điêu khắc hoa văn. Cẩn thận một chút, nơi này dấu chân thấy không rõ lắm. Đường Thành nhắc nhở đám người. Đám người đã sớm giơ lên cung nỏ. Ngay cùng bờ dân còn có dẹp, ba người bọn họ mặc dù không có cung nỏ, nhưng là cũng cầm lấy trường mâu, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Hào Cát những cái kia Thái Dương tộc lúc này, lá gan liền nhỏ rất nhiều. Đều chăm chú vây quanh ở Châu Phong bên người. Nhìn thấy một màn này, Khương Viễn cũng nhịn không được lắc đầu. Bởi vì Khương Viễn trước kia một mực đều coi là những này dã nhân là không biết sợ hãi, hóa ra cũng có bọn hắn sợ hãi đồ vật. Khương Viễn tính toán, về sau nếu là lại đối phó dã nhân, có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp hù dọa một cái những này dã nhân. Đã bọn hắn sợ hãi những này thần thần quỷ quỷ đồ vật, như vậy đóng vai quỷ thế nào? Ngay tại Khương Viễn muốn thời điểm, hắn ánh mắt đảo qua một chỗ, bên này có cái thông đạo. Khương Viễn hưng phấn hô. Châu Phong đám người nhìn qua, thật phát hiện tại thần miếu cánh có một đầu chật hẹp thông đạo, mặt đất có dấu chân rõ ràng kéo dài đi vào, hiển nhiên là Kim Quảng Bân bọn hắn lưu lại. Trong lòng mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được bọn hắn tại tòa thần miếu này bên trong không nhìn thấy Kim Quảng Bân đám người thân ảnh. Đều đi theo ta, cẩn thận một chút. Châu Phong dẫn đầu tiến nhập thông đạo. Hắn phát hiện lối đi này cư nhiên là hướng phía dưới kéo dài, dưới chân còn có bậc thang. Chỉ là bậc thang này rất chất đất, thế là Châu Phong nhắc nhở mọi người để ý tại vách đá hai bên còn có một số phát ra màu xanh bóng hào quang tảng đá. Có người thấy thế muốn đưa tay đi đụng vào. Đừng lúc đích, những cái kia là côn trùng. Châu Phong thấp giọng nói ra. Côn trùng. Đám người nghe được câu này, nhìn kỹ hướng những cái kia phát sáng tảng đá, phát hiện đây chẳng qua là côn trùng vỏ ngoài, đều cảm giác được một trận ác hàn. Không biết đây là cái gì côn trùng, đoán chừng ưa thích đây âm u ẩm ướt hoàn cảnh, cho nên mới tụ tập tại nơi này. Xuống đến chừng 10 mét sâu thì thông đạo rộng mở trong sáng, một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Từ mấy chục cây trụ lớn trèo trống, cán bên trên điêu khắc một chút đồ án, mà trung ương nhất là một mảnh hình tròn ao nước. Kia ao nước nhìn lên đen nhánh, không có một tia gợn sóng. Trong ao có một cái thoạt nhìn như là tế đàn bình đài, chỉ là phía trên trống rỗng, thứ gì cũng không nhìn thấy. Châu Phong lúc này chú ý đến, bên cạnh trên vách tường còn có rất nhiều thông đạo, không biết những thông đạo này đi chỗ nào. Đúng vào lúc này, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Châu Phong lập tức liền nghe đi ra, thanh âm kia là cha xứ. Đường Thành mấy người các ngươi tại nơi này trông coi, những người khác cùng đi theo. Châu Phong mang người đổi tới. Âm thanh từ đằng xa một cái cột đá đằng sau truyền đến. Khi Châu Phong đám người chạy tới thời điểm, liền thấy mười mấy cái hắc ảnh chạy trốn, chui được bên cạnh trong thông đạo. Có người muốn đuổi theo, nhưng là bị Châu Phong ngăn lại. Dưới mắt bọn hắn đối với nơi này hoàn cảnh cũng không hiểu rõ, tốt nhất đừng mạo muội tiến vào thông đạo. Mấy cái kia hắc ảnh mặc dù chạy trốn, bất quá bọn hắn còn tại bên trên lưu lại một người. Châu Phong đám người tiến tới liền phát hiện, người này là cha xứ. Chỉ là lúc này cha xứ đã bị cha tấn không còn hình dáng. Trên thân mấy cái vết thương đang tại phốc phốc buốc lên máu. Châu Phong lập tức ý thức được, vừa rồi mấy người kia khẳng định là Kim Quảng Bân những cái kia người, một mực tại thẩm vấn cha xứ. Khi phát hiện bọn hắn tới gần về sau, thế là Kim Quảng Bân những cái kia người thống hạ sát thủ. Tại trước khi đi, cho cha xứ mấy đao. "Cứu, cứu ta." Cha xứ nhìn thấy Châu Phong đám người xuất hiện, lập tức hướng phía Châu Phong vươn tay. Chỉ là không có người đáp lại cha xứ. Liền ngay cả mấy đều trầm mặc không nói, dù sao cha xứ người này đang chết. Vài giây đồng hồ về sau, cha xứ nghiêng đầu một cái không có động tĩnh. Châu Phong cũng là nhịn không được lắc đầu. Kim Quảng Bân những cái kia người hạ thủ thật nhanh, không cho lưu cho hắn thẩm vấn cha xứ thời gian. Đoán chừng bọn hắn đã từ cha xứ trên thân đạt được muốn tình báo. Bất quá Châu Phong từ căn này cung điện dưới đất cấu tạo, đã có thể đoán được. Kèn lệnh rất có thể, đó là đặt ở tế đàn kia bên trên. Cha xứ đó là từ tế đàn kia bên trên đem kèn lệnh lấy đi. Chỉ là cha xứ lừa gạt Kim Quảng Bân đám người, nói nơi này có cái gì sơn động. Từ đầu đến cuối, cha xứ đều bảo lưu lấy cái này trọng yếu nhất bí mật. Chỉ bất quá cuối cùng cha xứ kết cục vẫn là chết tại nơi này. Nhóm lửa bỏ đuốc, Hảo Hảo nhìn xem xung quanh có cái gì. Châu Phong nói với mọi người nói, cái này dưới đất cung điện cũng không có phong bế, cho nên bên trong dưỡng khí rất sung túc. Châu Phong lần này để Khương Viễn mang theo 10 người canh giữ ở cửa ra vào. Những người khác đi theo mình cùng một chỗ thăm dò tòa cung điện này. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống, toàn bộ cung điện càng thêm rõ ràng. Để Châu Phong có hơi thất vọng là, cung điện trên vách tường cũng không có điêu khắc cái gì bích họa loại hình. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở xung quanh trên lối đi. Cẩn thận một chút, Kim Quảng Bân bọn hắn khả năng giấu ở trong này. Châu Phong nhắc nhở đám người, đồng thời để Thái Dương tộc người ở phía trước xung phong, thăm dò những thông đạo này. Chỉ là đám người rất nhanh liền phát hiện, những thông đạo này lẫn nhau giữa liên lạc, tựa như là mê cung một dạng. Mọi người ở đây kiên nhẫn có chút làm hao mòn thời điểm, Hào Cắt có phát hiện. Thủ lĩnh, lối đi này trước mặt là một gian thạch thất. Một gian thạch thất. Châu Phong có chút kinh ngạc, đi vào Hào Cắt bọn hắn thăm dò thông đạo. Cái thông đạo này cuối cùng, quả nhiên là một gian phòng ốc. Cái nhà này nhìn lên không lớn, cũng chính là mười mấy m2. Châu Phong đi tới liền thấy phòng vách tường bên cạnh, có một loạt bệ đá. Tại những này trên bệ đá, trưng bày một chút bình gốm. Bình gốm không biết để ở chỗ này bao lâu, phía trên che kín cho bụi. Ngay tại Châu Phong chuẩn bị đi qua xem xét thời điểm. Cẩn thận. Hào Cắt hô. Chương 774, quyền gia cựu chương 774, quyền gia cựu Châu Phong lập tức dừng bước. Cửa ra vào những người khác cũng khẩn trương lên. Thủ lĩnh nhìn dưới chân. Hào Cắt nhắc nhở. Châu Phong túi đầu xem tiếp đi, liền phát hiện có một ít bạch cốt trên mặt đất. Đây nhường hắn hơi sững sờ. Châu Phong lấy tới một cái bó đuốc, ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra một hồi. Phát hiện thi thể này xương cốt cũng không hoàn chỉnh, thiếu xương đầu. Đây bạch cốt xung quanh còn có một số lông sợi thô. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ một chảo, những này lông sợi thô liền biến thành một phấn. Hẳn là đối phương xuyên y phục, chỉ là bởi vì thời gian quá dài, cho nên biến thành bộ dạng này. Bất quá ngay tại Châu Phong chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên ồ lên một tiếng. Hắn cẩn thận xem xét bên trên xương cốt, lập tức biến sắc. Đây, nhường hắn tới. Châu Phong đối với sau lưng người hô, người tại một bên khác tìm kiếm, ta đi đem hắn gọi qua. Có người giải đáp, sau đó hướng phía đằng sau chạy tới. Châu Phong nhìn thấy vây quanh ở cửa ra vào người tương đối nhiều, thế là để bọn hắn tản mát tìm Kim Quảng Bân những cái kia người. Đám người tán đi, liền lưu lại Đường Thành cùng Hào Cắt còn có mấy người khác. Châu Phong, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Đường Thành cũng ngồi xổm ở đây bạch cốt trước mặt. Đây xương cốt rất thô, khả năng không phải nhân loại. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đường Thành sững sờ, cầm lấy một cây xương đùi cẩn thận xem xét. Quả nhiên phát hiện căn này xương đùi, nhìn lên so với bình thường người muốn tráng kiện không ít. Bất quá Đường Thành dù sao không phải phương diện này chuyên gia. Hắn nhìn thấy xương người không nhiều, rất nhiều đều là từ dã nhân bộ lạc nhìn thấy. Không phải nhân loại, đó còn là cái gì? Đường Thành không hiểu ra sao. Ác ma, tòa này thành đá khả năng đều là ác ma kiến tạo. Châu Phong chậm rãi phun ra hai chữ. Đường Thành nghe đến đó, cũng là cảm giác được tê cả da đầu. Rất nhanh cậy liền đến. Châu Phong đem hắn phát hiện tình huống báo cho cậy. Người cẩn thận kiểm tra một chút. Rất rõ ràng nói cho Châu Phong, đây xương cốt thoạt nhìn là rất kỳ quái. Rất nhiều nơi so với nhân loại xương cốt tráng kiện không ít. Nhưng là thời gian quá dài, không biết đi qua bao lâu. Hắn cũng không có biện pháp chuẩn xác phân tích. Với lại trọng yếu nhất là, thi thể này cái đầu không thấy. Tìm thêm lần nữa, xung quanh khẳng định có cái khác thi thể. Châu Phong đứng dậy đối với những khác người nói. Sau đó hắn đi vào bệ đá trước mặt, xem xét phía trên để đó bình uống. Châu Phong kinh ngạc phát hiện, mỗi một cái bình gốm bên trong đều để đó một quyển tấm da dê. Hắn đem bên trong một quyển rút ra. Quyển da cừu. Những vật này còn có thể nhìn sao? Đường Thành bu lại. Hẳn là có thể. Châu Phong gật gật đầu. Quyển da cừu ở khô hành địa phương, bình thường có thể cất giữ mấy trăm năm thời gian. Mặc dù cái này dưới đất cung điện lối vào rất ẩm ướt, nhưng là gian nhà đá này bên trong vẫn là rất khô ráo. 1947 năm phát hiện tử hải sách cổ, căn cứ kiểm tra chí ít giữ 2000 năm thời gian. Đương nhiên liên quan tới tử hải sách cổ tranh luận, đến bây giờ vẫn như cũ vẫn tồn tại. Có người hoài nghi đây chính là một trận âm mưu. Đương nhiên Châu Phong cũng không xác định, đây nhất định chính là da dê, nói không chừng là cái khác động vật ra. Châu Phong cẩn thận từng ly từng tí đem quyển da cựu tại trên bệ đá chậm rãi triển khai. Tấm da dê hiện ra hơi vàng, biên giới hơi có cong lên, nhưng tính chất cứng cỏi, không có giòn nứt dấu hiệu. Đây là bản đồ. Đường Thành cũng xích lại gần xem xét. Là tòa đảo này bản đồ. Châu Phong gật gật đầu. Quyển da cựu trung ương là một bức to lớn bản vẽ nhìn từ trên xuống. So dã nhân di tích ghi chép bản đồ, muốn càng thêm kỹ càng. Châu Phong thậm chí thấy được bọn hắn vị trí thành đá. Liên ở vào hòn đảo đông nam nhất mặt, bên cạnh đó là đại hải. Tại ngọn núi này thành đá bên trên, còn đánh dấu một cái ký hiệu. Vẫn là Châu Phong không nhận ra ký hiệu này, tại dã nhân bộ lạc cũng không có thấy cùng loại ký hiệu. Đây so dã nhân bộ lạc ghi chép muốn kỹ càng rất nhiều, bọn chúng văn minh hẳn là so dã nhân bộ lạc càng thêm trước vào. Châu Phong ra kết luận. Mặc dù hắn tại mặt trang tộc tù trưởng chỗ nào, cũng nhìn thấy dùng tấm da dê ghi chép bản đồ thói quen. Nhưng vô luận là chế tác tấm da dê kỹ thuật, vẫn là vẽ tinh xảo trình độ, cũng không sánh nổi đây tấm quyển da cừu. Bất quá để Châu Phong so sánh tiếc nuối là, đây tấm quyển da cừu cũng chỉ là ghi chép đảo bên trên bản đồ, cũng không có vẽ ra hòn đảo bên ngoài tình huống. Châu Phong cẩn thận từng ly từng tí đem da dê thu hồi đến, sau đó mở ra cái thứ hai. Khi nhìn thấy thứ hai bộ quyển da cừu bên trên nội dung, Châu Phong cùng Đường Thành cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bởi vì bộ này quyển da cừu bên trên vẽ lấy một bức phân cảnh, mấy cái thô đen tuyến từ bốn phương tám hướng tụ đến, mỗi đường nét bên trên đều đánh dấu lấy lít nha lít nhít tiểu nhân. Bọn hắn bị dây thừng sâu chuỗi, trên lưng vác lấy vật nặng, sau lưng có cầm roi giả xua đuổi. Càng làm cho người ta dùng mình là, tại lộ tuyến điểm cuối cùng là một tòa đang tại kiến tạo thành thị. Thành đá. Quả nhiên đây một tòa thành đá, là từ nô lệ xây xong. Lấy loại này kiến tạo phương pháp, không biết chết bao nhiêu người mới có thể hoàn thành. Châu Phong ngơ nhìn những thủ vệ này, bọn chúng mọc ra góc. Đường Thành âm thanh đang phát run, chỉ vào trong đó bảo vệ nói ra. Châu Phong cũng đã sớm chú ý tới, những thủ vệ này mọc ra góc, nhưng là bị thúc đẩy nô lệ cũng không có sự giải. Ta hiểu được. Châu Phong chậm rãi nói ra. Minh bạch cái gì? Đường Thành vẫn là không hiểu ra sao, đắm chìm trong rung động. Ta minh bạch vì cái gì, bọn dã nhân muốn ẩn tàng bọn hắn lịch sử. Châu Phong hướng Đường Thành giải thích nguyên nhân. Căn cứ Châu Phong trước đó thu thập tình báo, hắn luôn là cảm giác được dã nhân lịch sử có to lớn đứt gãy. Có thể thăm dò đến nhất xa xôi, đó là cái kia dã nhân anh hùng lịch sử. Mà na anh hùng phảng phất là từ trên trời giáng xuống xuất hiện. Trước lúc này dã nhân lịch sử là cái gì? Không có ai biết. Thậm chí Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc, chính bọn hắn cũng không biết. Nhưng nhìn đến quyển trục này, Châu Phong liền hiểu. Bởi vì những này dã nhân đã từng là ác ma nô lệ, nhận những này ác ma thúc đẩy. Có lẽ là tại kia dã nhân anh hùng dẫn đầu dưới, bọn dã nhân cuối cùng đẩy ngã ác ma thống trị. Đem tòa này thành đá ác ma đổi tận giết tuyệt. Để ác ma trở thành, chỉ ở truyền thuyết bên trong mới tồn tại đồ vật. Bọn dã nhân biến mất đoạn lịch sử này, đó là không muốn thừa nhận mình đã từng là nô lệ. Chỉ là sau này phát sinh sự tình, chỉ sợ cũng là ban đầu vị kia dã nhân anh hùng không nghĩ tới. Bọn dã nhân chia ra thành vì hai cái bộ lạc, bắt đầu vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau giao chiến. Nghe được Châu Phong phân tích, Đường Thành gật gật đầu. Cảm thấy rất có thể là dạng này. Ác ma là cái gì? Dã nhân anh hùng lại là cái gì? Sau lưng gậy không hiểu ra sao. Người bọn hắn chưa từng có nghe nói qua những vật này. Bây giờ căn bản nghe không hiểu Châu Phong cùng Đường Thành đối thoại. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây nhất định là phi thường trọng yếu nội dung. Hồi đầu lại cùng ngươi giải thích. Đường Thành bay đầu đối với mấy nói ra, sau đó một lần nữa nhìn về phía Châu Phong, chúng ta xem trước một chút cái khác quyển trục a. Hiện tại Đường Thành đã không kịp chờ đợi, muốn biết những quyển trục này bên trên nội dung. Hắn quan tâm nhất là, có thể hay không tìm tới trở về phương pháp. Ân. Châu Phong gật gật đầu. Hắn mở ra kế tiếp quyển trục, phía trên nội dung cũng làm cho người cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Chương 775, cự nhãn chương 775, cự nhãn tại quyển trục này phía trên, ghi lại ác ma tộc tế tự phân cảnh. Đông đảo dã nhân bị dây thừng buộc chặt cùng một chỗ. Bởi vì bản vẽ này bên trên nội dung so sánh thiếu, cho nên vẽ so sánh tinh tế. Thậm chí có thể nhìn thấy, một chút dã nhân trên mặt có hoảng sợ biểu tình. Mà tại hình ảnh một bên khác, dã nhân thi thể chồng chất như núi. Những thi thể này bị tùy ý ném tới một cái trong ao. Tại ao nước chính giữa có một cái tế đàn, tế đàn bên trên trưng bày rất nhiều hình tròn vật thể. Châu Phong suy đoán một cái, cảm thấy những cái kia hẳn là trái tim. Đây nhìn lên có chút quen thuộc a, có phải hay không cung điện dưới đất tế đàn? Ngây đột nhiên nói ra. Ngây cũng đối đây quyển gia cửu bên trên nội dung hiếu kỳ, cho nên nhịn không được đứng tại hai người sau lưng xem xét. Nhìn lên rất giống. Châu Phong khép lại bộ này quyển trục. Phía trên nội dung để người nhìn lên muốn nói, chắc không được những này dã nhân muốn tạo phản đâu, đây cũng quá hắc ám. Đường Thành nhìn thấy một màn này, nhịn không được lắc đầu. Trước đó Đường Thành coi là bọn dã nhân ăn người cũng đã đầy đủ tàn bạo, nhưng là bây giờ nhìn thấy quyển gia cửu trục phía trên toàn cảnh, Đường Thành mới ý thức tới, trên tòa đảo này đã từng phát sinh qua càng thêm âm u cùng khủng bố sự tình. chỉ sợ những cái kia ác ma là đem những này dã nhân xem như gia súc. Ngậy cũng khẽ thở dài một tiếng. Trước kia Ngậy cảm thấy những này dã nhân đều là ngu muội vô tri gia hỏa, nhưng không có nghĩ đến bọn dã nhân cũng có loại này lịch sử. Đếm Ngậy trong lòng nhịn không được đồng tình, nhất là bức kia đồ bên trên nô lệ, nam nữ lao hấu đều có. Đám ác ma đổ sát dã nhân thời điểm, tựa hồ cũng không cân nhắc đối phương tuổi tác, bọn chúng có thể là vì tiêu giảm nô lệ nhân khẩu. Châu Phong trầm giọng nói ra, giống như là loại này đại quy mô tế tự, hoàn toàn không cần thiết. Lịch sử bên trên xuất hiện loại này tế tự, thường thường đều là bởi vì nô lệ số lượng nhiều lắm, uy hiếp đến thống trị nhân khẩu, mới có loại biện pháp này giải quyết. Tiếp tục xem nhìn còn có cái gì a? Đường Thành cũng không muốn tiếp tục cái này nặng nề chủ đề, hắn chân chính muốn xem đến, vẫn là trở về phương pháp. Châu Phong đem quyển trục này cất vào đến, lại từ một cái khác bình gốm bên trong, đem một cái quyển trục lấy ra. Tại cái này quyển gia cựu bên trong, ghi chép là ác ma phương thức sản xuất, cùng dã nhân tộc cũng không có quá lớn khác nhau, đồng dạng là trồng trọt cùng đi săn. Bất quá tại bộ này bản đồ bên trên, Châu Phong nhìn thấy ngoại trừ quái rắn mối cùng gấu lớn bên ngoài, còn có mặt khác một chút hình thể khổng lồ sinh vật. Đây là cự mãng. Đường Thành chỉ vào bản đồ bên trên hô. Châu Phong cũng nhìn sang, không khỏi gật gật đầu. Tại bộ này bản đồ bên trên đích xác vẽ lấy cự mãng, cùng bọn hắn tại bên ngoài giết chết đầu kia rất giống. Tòa đảo này có lẽ tại thật lâu trước đó, có càng nhiều khủng bố sinh vật, càng thêm nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng quyển trục. Châu Phong hít sâu một hơi, đem quyển trục này mở ra. Hắn hy vọng quyển trục này bên trên có mình muốn đồ vật. Khi bộ này quyển trục mở ra về sau, Châu Phong cùng Đường Thành đều là chấn động trong lòng. Bởi vì bộ này trên quyển trục mô tả nội dung là một trận thời tiết giông tố, lôi vũ bên trong hỗn tạp thiểm điện, nhưng là chân chính để bọn hắn cảm giác được tê cả da đầu, là bầu trời vỡ ra, xuất hiện một cái cự nhãn nhìn xuống đại địa. Trên mặt đất có vô số người đôi tay nâng hướng lên bầu trời phi nước đại. Trong đó có ác ma tộc người, cũng có dã nhân. Chỉ là bọn hắn tư thế nhìn lên quái dị, giống như là đang cầu khẩn lại như là đang chạy trối chết. Đây là cái gì? Đường Thành sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia con mắt. Hẳn không phải là trong hiện thực tồn tại đồ vật, có thể là những này ác ma thờ phụng thần linh. Ngây nuốt nước miếng. Châu Phong trầm mặc không nói, bởi vì hiện tại hắn cũng không có làm rõ ràng, trên bầu trời cái kia cự nhãn là có ý gì. Có lẽ tựa như làm cậy nói một dạng, có thể là một loại nào đó trừu tượng ký hiệu, đại biểu cho đám ác ma thờ phụng thần linh. Nhưng là cũng có một loại khả năng, cái kia chính là đây cự nhãn thật tồn tại. Từ phía trước mấy tấm quyển gia cựu bên trên, Châu Phong đã phát hiện, những này quyển gia cựu phía trên ghi chép nội dung đều là thật sự tồn tại. Thành đá, nô lệ, tế tự, phương thức sản xuất chờ chút. Duy chỉ có tại đây tấm quyển gia cựu bên trên xuất hiện như vậy một cái to lớn con mắt. Chẳng lẽ liền con mắt này là giả? Đột nhiên Châu Phong sững sờ. Các ngươi nhìn, nơi này là không phải một tòa tháp cao. Châu Phong chỉ vào bẽ bên trong một nơi nói ra. Đường Thành cùng Tây Bu lại. Tại quyển gia cựu bên trên một nơi có một tòa màu xám kiến trúc. Kiến trúc này phi thường cao, đứng sừng sững ở sơn phong bên cạnh, cơ hồ là cùng sơn phong một dạng độ cao. Với lại ngay tại kia cự nhãn phía dưới, hẳn là a, nhìn lên rất giống. Vậy do dự, tháp cao, đây tuyệt đối là một tòa tháp cao. Đường Thành ngược lại là 10 phần khẳng định nói ra. Dù sao đây nhìn lên quá rõ ràng. Hào Cắt ngươi qua đây nhìn một chút, đảo bên trên có loại này tháp cao a. Châu Phong đem đứng tại cửa ra vào Hào Cắt đều hô tới. Hào Cắt nhìn lên đối với mấy cái này quyển gia cựu trục, 10 phần e ngại. Bất quá hắn vẫn là kiên trì, nhìn về phía Châu Phong chỉ vào địa phương. Sau đó Hào Cắt liền lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Châu Phong nghe được đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc đầu hắn cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Sau đó hắn để Đường Thành đem những này tấm da dê đều thu hồi đến chuẩn bị mang đi. Chờ trở lại trung tâm doanh địa về sau, bọn hắn sẽ chậm chậm nghiên cứu. Châu Phong nhắc nhở Đường Thành phải dùng y phục bọc lấy, không thể quá mức dùng sức. Mặc dù những này quyển da cựu bảo tồn so sánh hoàn hảo, nhưng là dọc theo con đường này cũng chịu không được dày vò. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ bảo tồn tốt. Đường Thành bảo đảm nói. Dù sao những quyển trục này quan hệ trọng đại, nhất là cái kia tháp cao, có lẽ tìm được tháp cao liền có thể biết được tất cả. Châu Phong lại kiểm tra một chút cái này nhà đá, phát hiện cũng không có cái khác quý trọng đồ vật, chỉ là bên trên có bạch cốt mà thôi. Hắn cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra, năm đó phân cảnh, tạo phản bọn dã nhân mà vào, giết chết cái này bên trên ác ma, đưa nó cái đầu bổ xuống mang đi, thi thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Từ dưới đất biến thành sợi bông y phục có thể nhìn đi ra, bộ thi thể này trước kia địa vị hẳn là tương đối cao, mới có tư cách mặc loại này y phục. Từ trong nhà đá ra sau đó, Châu Phong trực tiếp đi vào bên bờ ao bên cạnh. Hắn từ bên cạnh trong tay người cầm qua một cây trường mâu, tại trong ao quấy một cái. Ở bên trong phát hiện một chút bã vụn tử. Châu Phong đem bên trong một cái mò lên đến, phát hiện là một khối xương cốt. Quả nhiên quyển gia cựu trục bên trên đồ vật là thật. Ban đầu vô số nô lệ đều ở nơi này bị sát hại, cho nên những này nước là màu đen. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, đây trong hồ thế mà còn có nước. Đoán chừng hẳn là dưới đáy một nơi nào đó tại thấm nước. Châu Phong lại liếc mắt nhìn tế đàn, chỗ nào không biết buông tha bao nhiêu dã nhân trái tim. Lúc này có không ít người đều từ trong thông đạo đi ra. Phát hiện Kim Quảng Bân bọn hắn sao? Châu Phong quay người hỏi. Bọn hắn chỉ sợ trốn. Có người nuốt nước miếng. Trốn? Châu Phong lập tức nhướng mày. Hắn nhưng là phái lấy người tại cửa ra vào trông coi. Chương 776, thông đạo chương 776, thông đạo. Châu Phong vừa rồi cũng không nghe thấy, cửa ra vào có tiếng đánh nhau. Thương viện những cái kia người cũng tại cửa ra vào đứng. có chút thông đạo là thông hướng bên ngoài. Cái kia người sống sót đội và nói, bên ngoài. Đường Thành trợn mắt hốt mồm, nơi này thế mà còn có thông hướng địa phương khác thông đạo. Đường Thành vốn cho là Kim Quảng Bân bọn hắn liền giấu ở một nơi nào đó, bọn hắn tiếp xuống chỉ cần bắt rùa trong hũ là được rồi. Nhưng là hiện tại nếu có mặt khác thông đạo, kia tất cả liền không đồng dạng. Mang ta đi nhìn xem. Châu Phong nói ra. Kia người mang theo Châu Phong tiến vào một cái lối đi. Cái lối đi này cũng giống là mê cùng một dạng, có mấy cái chỗ rẽ. Bất quá những người may mắn còn sống sót đã tại những này chỗ rẽ chỗ đều vẽ lên ký hiệu, thuận tiện bọn hắn phân rõ đường đi. Khi trải qua ba cái chỗ rẽ về sau, Châu Phong cũng cảm giác được đối diện có một cô gió. Hắn lập tức nhướng mày, ý thức được bọn thủ hạ nói không sai. Nơi này khẳng định có cái khác lối ra. Nếu không loại này phong bế địa phương, làm sao khả năng có phong cách đây? Quả nhiên lại đi mấy chục mét về sau, xuất hiện một cái hướng lên thông đạo. Khi Châu Phong đi vào lối vào, phát hiện nơi này đều là dây leo. Đây đã bị thủ hạ thanh lý qua. Khi Châu Phong đi ra ngoài, liền thấy nơi này hẳn là thành đá bên ngoài. Tại mặt bên cách đó không xa đó là thành đá vách tường. Chỉ là Châu Phong sau đó chú ý đến, phía trước dưới chân cũng không có dấu chân. Hiển nhiên Kim Quảng Bân bọn hắn cũng không có từ nơi này đào tẩu. Chắc không được thủ hạ sẽ nói, Kim Quảng Bân những cái kia người khả năng trốn. Cung điện dưới đất thông đạo nhiều lắm, khẳng định không chỉ đây một cái thông hướng bên ngoài. Châu Phong trở lại cung điện dưới đất. Lúc này lại có người hướng Châu Phong báo cáo, bọn hắn lại phát hiện mấy cái thạch thất. Châu Phong đến những này trong thạch thất đều nhìn một chút. Có một cái trong thạch thất, cũng tương tự có bạch cốt. Nhưng là kia bạch cốt cái đầu, cũng không thấy. Châu Phong có thể tưởng tượng đến, hẳn là bị dã nhân chém đứt. Chỉ sợ là những này dã nhân vì trả thù, cho nên đem những này ác ma cái đầu đều chặt đi xuống. Tại cái khác trong nhà đá, mặc dù cũng có một chút bình gốm loại hình đồ dùng hàng ngày, cũng không có nhìn thấy quyển da cựu loại hình. Ngược lại là tại trong một cái phòng, phát hiện một cái đầu gỗ làm hộp. Cái hộp kia có bị mở ra qua vết tích. Châu Phong kiểm tra một hồi, cũng không biết bên trong thả là cái gì. Bất quá căn cứ thời gian đến xem, cái hộp kia không phải hôm nay bị mở ra, hẳn là mấy tháng trước đó. Có khả năng đó là cha xứ lần đầu tiên tới thành đá, tiến nhập cái này cung điện dưới đất, tìm được cái kèn lệnh này đồng thời mang đi. Thủ lĩnh, tìm tới Kim Quảng Bân bọn hắn đào tẩu lối đi. Rất nhanh có người đến báo cáo. Bọn hắn cầm lấy bó đuốc cẩn thận tìm kiếm, tìm được Kim Quảng Bân bọn hắn lưu lại dấu chân. Châu Phong cùng theo một lúc đi qua, phát hiện đây là một cái hướng lên thông đạo. Thuận theo thông đạo đi rất dài thời gian, hơn 20 phút đều không có nhìn thấy cuối cùng. Nếu như không phải mặt đất có Kim Quảng Bân bọn hắn lưu lại dấu chân, như vậy Châu Phong đều đang hoài nghi, bọn hắn có phải hay không tiến nhập quỷ đả tường loại hình địa phương. Cuối cùng phía trước xuất hiện ánh sáng, Châu Phong cũng cảm giác được một cơn gió nhẹ thổi tới. Chỉ là cỗ này gió có một loại ẩm mặn hương vị. Châu Phong lập tức ý thức được, là gió biển. Quả nhiên khi hắn đi ra thông đạo thời điểm, phát hiện tại một chỗ trên vách núi. Tại sân núi phía dưới đó là đại hải. Thế mà đến bờ Nam Hải tuyến, đây đường hầm sửa đủ dài, trực tiếp đánh xuyên qua một ngọn núi. Đường Thành từ phía sau cùng đi ra, nhịn không được nói ra. Đi theo phía sau mười mấy người, lục tục ngo ngoe đi ra. Mỗi một cái đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới con đường hầm này sẽ như vậy trưởng. Càng không biết xây dựng đường hầm thời điểm, hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Bất quá mọi người quan tâm nhất, vẫn là Kim Quảng Bân bọn hắn chạy đi đâu. Đều đến xung quanh tìm một chút. Châu Phong nói với mọi người nói. Đám người tán đi bắt đầu tìm kiếm Kim Quảng Bân bọn hắn dấu chân. Chỉ là tìm nửa ngày, đều không có kết quả gì. Phía trên vách núi này trùi lủi, liền cỏ dại đều không có. Rất khó lưu lại cái gì dấu chân. Liền ngay cả Hào Cắt cũng là lắc đầu trở về. Vậy trước tiên trở về đi. Châu Phong thấy thế khoát khoát tay nói ra. Bọn hắn không có cách nào, đi theo Kim Quảng Bân bọn hắn ở trên đảo đi dạo. Đám người thuận theo đường cũ trở về, cùng Khương Viễn bọn hắn cùng rời đi cung điện dưới đất. Thủ lĩnh, chúng ta đem nơi này xem như doanh địa thế nào? Đây thành đá là chỗ tốt ta. Khương Viễn đề nghị. Mặc dù bây giờ thành đá nhìn lên rất cũ nát, nhưng là chỉ cần đám người tu sửa một cái, tuyệt đối có thể trở thành một tòa pháo đài. Đây cũng không phải là địa phương tốt gì, có quái rắn mối cùng gấu lớn, với lại ai biết nơi này còn có hay không cái khác cự mãng. Châu Phong lắc đầu. Nghe được Châu Phong nói, Khương Viễn cũng là xấu hổ gãi gãi đầu. Vừa nghĩ đến đầu kia cự mãng, Khương Viễn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới tại trên đảo này còn có khổng lồ như vậy ra hỏa. Hôm nay nếu như không phải Châu Phong nói, bọn hắn khẳng định tổn thất nặng nề. Nếu như trung tâm doanh địa bị dạng này cự mãng công kích, đều sẽ chết không ít người. Bất quá hôm nay buổi tối mọi người trước hết ở chỗ này. Châu Phong đối với đám người hạ lệnh. Dày vò dài như vậy thời gian, đã nhanh đến trạm vào tối. Hiện tại không có cách nào rời đi nơi này. Vạn nhất thành đá bên ngoài còn có cùng loại cự mãng sinh vật, vậy bọn hắn mạo muội ra ngoài là rất nguy hiểm. Đây thành đá bên trong hẳn là cự mãng địa bàn, tạm thời sẽ không có những sinh vật khác tới chịu chết. Dưới mắt bọn hắn muốn làm, đó là cắt chém cự mãng thi thể. Với lại Châu Phong còn dự định ngày mai cẩn thận tìm kiếm một xuống dưới đất cung điện, có lẽ còn có thể phát hiện một chút tình báo cũng khó nói. Lúc này ở trong một rừng cây, một đám người đang tại trong rừng cây phi nước đại, từng cái mệt mỏi thở hổn hển. Ta đi không được rồi, ta cũng đi không được rồi. Kim lão bản, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi a. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Kim Quảng Bân cũng lau một cái trên mặt mồ hôi, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng rừng cây, chỗ nào không có vật gì. Đi. Châu Phong bọn hắn hẳn không có cùng lên đến. Kim Quảng Bân cũng trực tiếp ngồi dưới đất. Hắn dọc theo con đường này cũng mệt mỏi đến quá sức. Đám người đều nhao nhao ngồi dưới đất, hơi chút dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Kim Quảng Bân hiện tại rất may mắn, mình có thể từ thành đá trốn tới. Khi phát hiện Châu Phong bọn hắn tiến vào cung điện dưới đất về sau, hắn lúc ấy kém chút sợ choáng váng, vội vàng phía dưới cho cha sứ mấy đao, mới chạy hùng hục. Cũng may bọn hắn tiến vào cung điện dưới đất thời gian tương đối sớm, sớm liền phát hiện có một con đường là thông hướng bên ngoài, lúc này mới có cơ hội đào tẩu. Kim lão bản, vẫn là ngài lợi hại. Nếu như chúng ta không có tiến vào thần miếu nói, hiện tại khẳng định là một con đường chết. Lúc này Nguyễn Tuấn Hổ tiến tới Kim Quảng Bân bên người nói ra. Nghe được Nguyễn Tuấn Hổ nói, Kim Quảng Bân khỏe miệng hơi dương lên. Lần này mình thành công, chẳng những có thể từ Châu Phong trong tay đào thoát, hơn nữa còn tự tay giết chết cha xứ, báo thù rửa hận. Ngươi yên tâm đi, đáp ứng các ngươi tiền sẽ không thiếu. Kim Quảng Bân hào sảng nói ra. Cảm ơn Kim lão bản. Tạ Kim lão bản. Kim lão bản hào sảng. Nguyễn Tuấn Hổ đám người nhao nhao gạt ra một khuôn mặt tươi cười.